Thật lâu, cái kia một tia ngọn lửa cuối cùng có đáp lại. Cha! Thần! Vô hình tin tức tại Đỗ Khang đấy lòng hề vải vang lên. Ông trời của ta lão già người cuối cùng đáp lời Đỗ Khang rất kích động, quá hắn đại gia nhàm chán. Hắn lớn! Đối phương có chút không thích hứng Đỗ Khang nhảy thoát mạch suy nghĩ, nhưng vẫn là rất nhanh bắt được mấu chốt, phụ thần ngươi nói là cảm thấy nhàm chán. Đúng a, ngươi xem địa phương này không có gì cả, tiếp tục như vậy nữa muốn chết ngộp. Đỗ Khang nắm lấy cơ hội kêu ca kể khổ, một cái sống đều không có. Đối phương trầm ngâm một chút, phụ thần ngài là muốn mở ra sinh mệnh truyền thừa nghi thức sao? Sinh mệnh truyền thừa? Nghe rất cao cấp dáng vẻ a. Có thể, chính là cái này. Đỗ Khang điểm đầu tôm. Cái nghi thức này muốn làm thế nào? Trái tim đen u ám. Đỗ Khang mơ hồ trong đó nhìn thấy màu đen ngọn lửa phảng phất đốt vượng một điểm, là ảo giác sao? Vô hình tin tức hiện lên ở đáy lòng. Đầu tiên, Đỗ Khang thận trọng từng bước cầm chứng vận chuyển đến quảng trường. Nguyên lai trong vách đá có rất nhiều địa phương là bị đóng lại. Thì như cất giấu những này chứng địa phương. Nguyên lai những này tôm nhân còn có rất nhiều bí mật a. Này, huynh đệ, ngươi xác nhận ta không có cầm nhầm chứng đi. Không có. Phụ thần. Vô hình âm thanh dưới đáy lòng vang lên, xúc vật chứng bảo tồn tại địa phương khác. Vậy là tốt rồi. Đỗ Khang thận trọng cầm chứng bày đặt đến trên quảng trường, hắn bây giờ mới biết trên quảng trường không biết tên chất liệu gạch trên còn có khó mà phân biệt lõm, chứng có thể vững vàng bày ở bên trên. Không có tay tình huống dưới, chỉ có thể dùng chân nâng chứng quá phiền thoái. Tuy nhiên còn tốt. Đỗ Khang nhìn xem trên quảng trường bày thành một cái hảo phóng trận chứng. Một cái không có bể. Về sau theo đối phương chỉ dẫn. Đỗ Khang lại từ trong vách đá tìm được một chút tôm nhân thi thể, những này tôm nhân cũng là tại chống cự xông vào trong vách đá bán ngư nhân thời điểm bị giết chết, trước khi chết bọn hắn phong bế chỗ ở mình phong đá, để cho những cái kia tự cho là thắng lợi địch nhân vì chính mình tuẫn mai táng. Mặc dù không rõ đối phương nói cái kia sinh mệnh chuyển thừa nghi thức vì sao nhất định phải đốt tôm nhân, nhưng là Đỗ Khang hay là đem tìm được tôm nhân thi thể đầu nhập vào trên tế đàn lửa cháy mạnh chung. Như vậy là được rồi đi. Cũng có thể ngọn lửa màu đen đáp lại. Thật lâu. Ngươi xác định như vậy được rồi. Phụ thân ngài dọn tới sinh mệnh chủng nhiều lắm ngọn lửa màu đen chần chờ, sưu tập được đồng tộc thi thể quá ít, chuyển thừa vô pháp mở ra. Dương sưởi ấp trứng gà nói phức tạp như vậy làm gì, nói thẳng lửa đốt không đủ vượng không được sao. Đỗ Khang nhìn xem trên tế đàn hỏa diễm, đốt những cái kia chết bán ngư nhân không được sao. Ta ác người ngoại bang sao có thể làm bẩn lửa con dân vinh diệu. Ngọn lửa màu đen rất là phẫn nộ, Đỗ Khang năng lượng nhìn thấy lửa kia miêu đều đang run rẩy. Tốt tốt tốt. Không đốt bán ngư nhân Đỗ Khang một đôi tôm mắt bốn phía ngắm lấy, cái kia đốt chút gì đây? To lớn thân thể tựa như núi cao nằm ở đại địa phía trên. Trở nên hoảng hốt về sau, nguy nga thân ảnh ngẩng đầu lên. A, Đỗ Khang liếc nhìn mình một đôi cấp chi. Hắn để nằm ngang một cái cấp chi, duỗi ra tiêm thứ, một cái khác cấp chi hơi tụ lực. Cắt. Lớn như vậy tiêm thứ rơi xuống đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Dù sao rất nhanh liền lại biết mọc ra. Thuận tiện nằm sấp dễ chịu một điểm đi. Thị giác chuyển đổi. Treo lên tôm nhân thân thể Đỗ Khang đem bị cắt đứt tiêm thứ kéo tới trước tế đàn. Đốt cái này được không? Màu đen ngọn lửa bị kinh hãi, tuy nhiên thông qua một đoạn thời gian ở chung hắn đối thần minh cũng có hiểu chút ít, nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến thần minh thế mà không rên một tiếng liền đem thân thể của mình một bộ phận đánh hạ. Tuy nhiên sinh mệnh truyền thừa nghi thức chưa từng có qua sử dụng ngoại trừ đồng tộc thi thể bất ngờ đổ thời điểm, nhưng là thần minh đã kéo lấy gãy lìa tiêm thứ đến đây, bên trên còn mang theo một chút gãy lìa bắp thịt. Cái này. Tiếp không trở về đi. Hẳn là. Được thôi, hắn cảm thấy cũng không cần cự tuyệt thần linh khẳng khái. Há, tốt, vậy là được. Nói như vậy lấy, Đỗ Khang cầm gậy lịa tiêm thứ ném tới trên tế đàn, khổng lồ tiêm thứ nện ở hỏa diễm bên trong để cho lửa cháy hừng hực thiêu đốt trực tiếp tối sầm lại. Đỗ Khang để không biết chính mình lần này kém chút làm đến những bán ngư nhân đó nhóm vẫn luôn không làm được sự tình. Ừ. Rất tốt, thân thể này xác thực rất có lực lượng. Đỗ Khang nhìn xem cái kia nứt ra đến cự đại tiêm thứ, chừng 5-6 cái mình bây giờ lớn như vậy, nhưng mà chính mình lại có thể trực tiếp vứt dâng lên. Nhớ kỹ khủng bố đứng thẳng vượn cực hạn lực lượng là mấy lần cân nặng ấy nhỉ. Đúng là rất mạnh. Như vậy còn dư lại đúng vậy lợi đi. Qua thật lâu. Nguy nga thân thể cấp chi trên sớm đã mọc ra mới tiêm thứ. Đỗ Khang cầm còn dư lại cái kia một điểm không đốt tịnh tiêm thứ đẩy lên trong tế đàn. Còn chưa tốt à? Cắt. Có vỏ trứng bể tan cảnh âm thanh vang lên. Đỗ Khang rất kích động, phản ứng đầu tiên là chờ lâu như vậy cuối cùng có kết quả. Phản ứng thứ hai là tôm nhân nguyên lai có thể nghe được đồ vật A. Vậy tại sao phải dùng thủ ngữ A? Nhìn xem trên quảng trường một chỗ phá xác ra tiểu tôm người, Đỗ Khang trong lòng vô hình hiện ra một ý thức trách nhiệm. Hẳn là làm cho này một ít ra hỏa làm chút cái quái gì. Hắn không biết, đây mới là cơn ác mộng bắt đầu. Chương 38, đại ca đừng cười nhị ca. Đông. Trầm muộn tiếng ngã xuống đất vang lên, Đỗ Khang thân thể lớn như vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dù cho hiện tại sử dụng cái này hóa thân có dùng mãi không cạn thể lực, hắn vẫn cảm thấy chính mình phải mệt chết. Hết thể chỉ tự trách mình miệng thiếu, hắn hiện tại chỉ muốn ăn nghỉ. Nhưng mà đây hết thể theo bắt đầu một khắc này, cũng đã không dừng lại được. Rất muốn nghỉ ngơi. Chuyện đã xảy ra là như vậy, tại một đám tiểu tôn mọi người xuất thế về sau, Đỗ Khang còn có tràn đầy ý thức trách nhiệm. Tuy nhiên những tiểu tử này mang một cái đầu tôn. Nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy thật đáng yêu. Nhưng là rất nhanh hắn thì biết, mặc kệ chủng tộc gì, ấu niên thời kỳ lực phá hoại cũng là mạnh nhất. Những này mới vừa phá xác liền bắt đầu đầy đất chạy loạn tiểu gia hỏa rất nhanh liền bắt đầu huy động cái kia một đôi còn hơi có vẻ thật nhỏ chân bắt đầu khắp nơi khắc linh tinh loạn hoa, bọn hắn thậm chí tại quảng trường trên sàn nhà đào hố. Bất quá Đỗ Khang đối xử lý những tiểu tử này còn có một số kinh nghiệm. Tại cầm cái cuối cùng tiểu tôn người ném tới núi kia nhạc vậy trên thân thể về sau, thiên hạ thái bình. Cùng bọn hắn tiền bối một dạng, những tiểu tử này rất nhanh liền cầm Đỗ Khang khổng lồ bản thể trở thành mình du nhạc trận. Đỗ Khang cuối cùng không cần ở nơi này quần hùng hài tử trên thân phí tâm. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Vô hình tin tức dưới đáy lòng vang lên. Phụ thần. Ừm. Thế nào đại huynh đệ? Chết đi sinh mệnh đã trở về hỏa diễm, mới nhất thay mặt lửa con dân đã sinh ra. Huynh đệ ngươi chớ cùng ta vờ vịt nói điểm chính được không? Các tộc nhân cần đồ ăn. Ăn. A, còn có cái này việc sự tình. Đỗ Khang đối thức ăn nhu cầu không có gì khái niệm. Trở thành bọ ngựa tôm về sau tuy nhiên cũng tiến hành qua săn mồi, nhưng là đây không phải là bởi vì nghèo đói, chỉ là đơn thuần muốn ăn, thẳng đến sau khi lên bờ hắn mới phát hiện chính mình đối đồ ăn thực ra cũng không có cái quái gì khẩn cấp nhu cầu, tuy nhiên về sau cũng nếm qua một ít gì đó, tuy nhiên cũng chỉ là vì nếm mùi. Nói một cách khác, hắn cùng cái kia để không biết bay đến đi đâu xúc tu quái một dạng, sớm đã đối chính thường ẩm thực sinh hoạt đã mất đi khái niệm. So sánh dưới, cái kia bạch tuộc đầu ngược lại là hiếm có bình thường. Thế là Đỗ Khang hiện tại mới phát hiện, hắn cần làm sao không chỉ khiến cái này tiểu gia hỏa yên tĩnh xuống. Trong sơn cốc còn tồn lấy một chút thịt loại. Đối phương truyền lại tin tức. A, còn tốt, vốn là tồn lấy thì có dự trữ lương A. Đỗ Khang còn tưởng rằng là muốn để chính mình thay đổi ra đồ ăn tới. Nhưng là những thịt này loại cũng không nhiều, cung ứng không được quá lâu. Màu đen ngọn lửa tiếp theo truyền đạt tin tức, lửa con dân còn giữ một chút xúc vật trứng, chúng nó lớn lên rất nhanh, có thể cung cấp ăn thịt. Chờ thoáng một phát. Chính ngươi hẳn là có thể giải quyết những này đi. Cái này. Thật xin lỗi, phụ thần, ta trong chiến tranh đã mất đi thân thể. Được rồi, ta tới. Nhìn xem những này phá xác ra tiểu khủng long, Đỗ Khang tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu. Rất tốt, một cái trứng đều không rất bể. Chỉ là những vật này thế nào thấy chính mình giống như là nếm qua. Bất quá. Sẽ không có chuyện gì đi. Chờ hội, giống như đã quên cái quái gì. Phụ thần. Vô hình âm thanh dưới đáy lòng vang lên. Các tộc nhân cần nguồn nước sinh hoạt. Ngươi trông cậy vào ta thay đổi ra nước sao? Trong sơn cốc còn tồn lấy một chút quả thực, tuy nhiên cũng không nhiều. Vô hình tin tức giải thích, lửa con dân còn giữ một chút thực vật, chúng nó rất có thể liền có thể gieo trồng, quả thực có thể dùng để bổ sung trình độ, diệp tử có thể dùng để cho ăn xuất sinh. Rất có thể. Đúng không? Như vậy chính ngươi. Thật xin lỗi, phụ thần, trong chiến tranh ta. Tốt ngươi đừng nói nữa, ta tới. Nhìn trước mắt sắp hàng chỉnh tề thú miêu, Đỗ Khang tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu. Những này tôm nhân nhóm làm những cái kia thủy mương tuy nhiên giống, nhưng là những này con đường nhìn kỹ vẫn rất có ý tứ, toàn bộ sơn cốc bị răng khắp nơi con đường chia cắt được không quy tắc phiến khu, nhưng là ở nơi này chút lộn xộn phiến khu trong tiến hành gieo trồng lại vô hình sinh ra một chỉnh tề cảm giác. Không trung tí tách tung bay mưa nhỏ, sơn cốc nội tuần hoàn hệ thống đang tại màu đen ngọn lửa dưới thao túng tiến hành tưới tiêu. Thật sự là phương tiện năng lực. Cảm thụ được rơi vào trên người giọt mưa, Đỗ Khang cảm thán. Như vậy hiện tại cái kia kết thúc đi. Phụ thần. Vô hình tin tức dưới đáy lòng vang lên. Được rồi tộc nhân của ngươi lần này lại cần gì? Mẫu tinh sẽ tiến vào băng thời đại, nhưng là trước lúc này còn có cơ hội cứu giúp ra một chút có giá trị đồ vật tiến hành bảo tồn. Cái này. Ngươi để cho ta bay qua sao? Là như vậy phụ thần, tại đã mất đi thân thể về sau, ta đối phủ văn đạo hữu hiểu mới. Tốt, có thể, ngươi là học bá. Ngươi vô địch. Như vậy ngươi tử. Thật xin lỗi, phụ thần, trong chiến tranh. Đi ngươi đừng nói nữa, ta tới. Ngọn lửa màu đen tại trên quảng trường thiêu đốt, toàn thân nhuốm máu Đỗ Khang dùng chân kẹp lấy một khối bao vây lấy cái gì ra chung cất bước ra. Cái này tôm nhân thân thể xác thực rất thích hợp chiến đấu, vừa rồi hắn trực tiếp chém bay một tổ chừng hai người bọn họ nửa cao ăn thịt khủng long, chính mình ngay cả thương đều không có. Cũng không phải là cái này thân thể là bị đặc biệt chế tạo cho nên rất năng lượng đại, vấn đề là xuất hiện ở thân thể trên kết cấu, có dạng này thân thể, mỗi một cái tôm nhân cũng là người mặc trọng giáp song đao hiệp. Khó trách đám kia bán ngư nhân bị đánh thảm như vậy. Đỗ Khang thận trọng cầm cái này còn mang theo thịt băm ra thuộc bao khỏa mở ra, bên trong là mấy cái trứng. Những thịt này ăn khủng long hung manh hắn là thấy qua, nếu như có thể thuần phục có lẽ có thể làm đại hình khuyển đến nuôi, cứ như vậy chết hết rất đáng tiếc. Như vậy thì nghỉ một. Phụ thần. Van cầu ngươi đừng nói nữa, ta đi còn không được à. Tê liệt ngã xuống tại trên quảng trường, Đỗ Khang trừng mắt một đôi tôm mắt ngắm nhìn bầu trời. Cái này không bình thường, bình thường mà nói, tất nhiên mình bị xem như thần đến sùng bái, vậy mình ở nơi này chút tôm nhân trong mắt không phải là nên là biến thành điện biến thành quang biến thành duy nhất thần thoại sao. Hiện tại loại tình huống này để cho Đỗ Khang nhớ tới chính mình vẫn là khủng bố đứng thẳng vượn thời điểm, có một trò chơi gọi là khác đuổi không sinh. Ở trong đó nghĩa không quân tiểu ca ở người chơi khống chế chủ giác trở thành tướng quân phía sau cũng là nói như vậy. Tướng quân, có một cái làng xóm cần trợ giúp của ngươi. Tướng quân, thôn bên cạnh người bị thổ phỉ trói đi. Tướng quân, đầu thôn song đầu bò bị trộm. Tướng quân, buồn cầu chặn lại. Lao tử bất quá. Trước tế đàn, Đỗ Khang thả người nhảy lên, nhảy vào trong lửa. Thị giác chuyển đổi, nguy nga thân ảnh ngẩng đầu lên. Lần này cuối cùng năng lượng nghỉ ngơi đi. Đổi một tư thế thoải mái. Đỗ Khang ghé vào ấm áp trên quảng trường, ngủ thật say. Cùng lúc đó, cùng Đỗ Khang đánh nhau một trận bạch tuộc đầu cũng không tốt như vậy chịu. Hắn có thể cảm nhận được bên ngoài có nhiều thứ đang tại cầm xào huyệt của mình đóng lại. Bị tế ti đoàn phản bội thần minh thương thế càng nghiêm trọng hơn. Trẻ tuổi bán ngư nhân tế ti, hiện tại phải gọi hắn đạt đến cống, truyền đạt ý chỉ của thần, thần minh cần tĩnh dưỡng, hải con dân phải thêm cố thần điện, cấp thần minh một cái an tĩnh hoàn cảnh. Nhưng là có bán ngư nhân chiến sĩ đặt câu hỏi, tế phẩm phương diện. Thần minh đã biết được thâm viên con trai tình cảnh gian nan. Đặt đến cống ngư đầu trên tràn đầy thành kính, nhân từ thần minh từ bỏ tế phẩm, chỉ cầu thâm viên con trai năng lượng vượt qua nan quan, hướng đi tương lai. Ca ngợi thủy thần. Ca ngợi thất hải chủ. Bán ngư nhân các chiến sĩ cuồng nhiệt hoan hô, thanh âm huyên náo chuyển đến sụp đổ trong tầm cung. Hắn nếm thử giơ lên vòi, bất đắc dĩ buông xuống. Đau xót cùng nghèo đói rút sạch khí lực của hắn. Hắn ngay cả đào mở cái này bị phong bế xào huyệt rời đi nơi này cũng làm không được. Đói a. Hắn chỉ có thể phát ra trầm thấp mà hỗn độn nỉ non. Chương 39, gà học vịt lời nói. Rất lâu sau đó, nguy nga thân ảnh ngẩng đầu lên. Ngủ thật sự sảng khoái. Có giường đúng vậy không đồng dạng. Đỗ Khang còn nhớ rõ, trước kia chính mình bởi vì sợ đang buồn ngủ thời điểm đụng phải cái quái gì nguy hiểm không biết, sở dĩ phải lựa chọn đào hang đem chính mình vùi vào trong đất. Loại này phương thức nghỉ ngơi đối với hắn cái này bỏ ngựa tôm thân thể tới nói không có gì không tốt. Nhưng là hắn khủng bố đứng thẳng vượn tư duy vẫn là không có biện pháp tiếp nhận mỗi lần tỉnh ngủ đều phát hiện mình bị chôn sống kết cục. Đỗ Khang hơi mở rộng thoáng một phát thân thể, một đoàn trai trai tôm nhân bị đột nhiên này lắc lư chấn động rất xuống hạ xuống, bọn hắn nhanh nhẹn trên không trung lật qua lật lại, sáu cái chân vững vàng chạm đất, sau đó chạy từ phía. Nhìn xem chạy về phía nơi xa trong vách đá vị thành niên tôm nhân. Đỗ Khang trong lòng nổi lên một chút vô hình tâm tình. Rất có sinh hoạt khí tức. Ngẩng đầu, Đỗ Khang đánh giá toàn bộ sơn cốc. Sơn cốc đã không phải là sau cuộc chiến cái kia một bộ đổ nát bộ dáng, ngược lại có chút lần đầu gặp gỡ thời điểm cảm giác, mảng lớn cây cối chỉnh tề sắp hàng, bên trên còn mang theo chưa thành thục quả thực, tôm nhân nhóm chăn thả lấy nhóm lớn khủng long, nguyên bản khô khốc thủy mương hiện tại cũng bị róc rách dòng chảy lấp đầy, trên vách đá lôi thủng triệt để không có, thay vào đó là càng nhiều phù điêu. Đỗ Khang thậm chí tại trên phù điêu thấy được chính mình. Uy nghiêm giáp xác cự thú dơ ngang mở rộng ra chân, ở nơi này giáp xác cự thú sau lưng là đồng dạng to lớn bóng người phần eo bị cắt mở một cái to lớn lỗ hổng, cầm trong tay tam xoa kích, còn mọc ra một cái bạch tuộc đầu. À đây không phải là cái kia da xanh phì từ sao? Trở lại như cũ độ thật cao a. Bất quá tôm nhân nhóm cải biến khẳng định không chỉ cái này một chút, hiện tại Đỗ Khang đối với mấy cái này tôm nhân cũng có biết nhất định. Nếu như muốn nhìn xem tôm nhân nhóm hiện tại như thế nào, dùng bản thể thị giác là không thấy được, hắn đã biết rõ tôm nhân nhóm từng tại trước mắt hắn âm thầm hoàn thành phù văn cứ điểm chuyện. Nói đến cái kia hóa thân hẳn là còn có thể dùng đi. Đỗ Khang cầm ý thức tập trung đến trên tế đàn. Ngọn lửa màu đen ở ngoài sáng lửa cháy mạnh phía dưới thiêu đốt lên. Ai? Nguyên lai chỉ là ngọn lửa không sai a. Thị giác chuyển đổi, cao lớn sáu chân cự thú theo lửa cháy mạnh trung cất bước ra. Nơi xa nguy nga thân ảnh tựa hồ to lớn hơn. Đỗ Khang mắt liếc một cái, nếu như cái này hóa thân không có thay đổi gì, cái kia của mình bản thể lần này giấc ngủ về sau trực tiếp lớn một vòng. Tuy nhiên còn tốt, cũng chỉ là một vòng, so với mấy lần trước giấc ngủ trực tiếp trở mình mấy lần tốt hơn nhiều lắm. Đối với thân thể biến hóa Đỗ Khang thực ra cũng không có ý tưởng gì, hắn chỉ là lo lắng thân hình của mình nếu như lại trở mình mấy lần, quảng trường liền không tha cho. Hắn cũng không muốn lại đi ngủ địa đậu. Vô hình tin tức dưới đáy lòng vang lên. Phụ thần, ngài tỉnh rồi. Ngươi còn chưa có chết ta. Phụ thần, là như vậy, lửa tử. Tốt van cầu ngươi đừng nói nữa, ta đi còn không được à. Lửa con dân tại ngài ngủ say về sau, đã trải qua 22 đời truyền thừa. Cho nên nói các ngươi nói một đời rốt cuộc là bao lâu. Mà gần nhất, một đời mới lửa con dân sẽ trưởng thành, sinh mệnh truyền thừa nghi thức phải tiếp tục mở ra. Cho nên ngươi ý tứ là lại thiếu đồ vật đốt đi có đúng không? Mà bây giờ phụ thần thức tỉnh, năng lượng xin phụ thần đến chủ trì trận này nghi thức sao? Cho nên nói trực tiếp nói cho ta biết muốn đi đâu chém ai không liền. Cắt. Trước tế đàn, cao lớn tôm nhân nhóm tại trước tế đàn trái phải tách ra, xếp thành đội ngũ, trang nghiêm đến. Có tôm nhân nhóm trang nghiêm nâng chừng đầu tôm lớn nhỏ trứng từ đằng xa đi tới, bọn hắn thận trọng cầm trứng bày đặt có ở đây không nổi danh chất liệu trên quảng trường, đồng thời đem sắp xếp thành một cái chỉnh tề phương trận. Đứng ở trước tế đàn Đỗ Khang nghĩ nghĩ. Thị giác chuyển đổi. Nguy nga thân ảnh nâng lên cấp chi, rất nhỏ tụ lực. Bành. Hỏa diễm tràn đầy. Cấp chi chỉ phía xa trước tế đàn phương. Lại có tôm nhân từ phương xa đi tới, cường tráng chân trên nâng chết đi đồng tộc, bọn hắn hướng đi tế đàn, cầm chết đi đồng tộc thả vào lửa cháy hừng hực thiêu đốt chung, để bọn hắn cùng lịch đại đồng tộc mở dạng, hóa thành cho tàn, trở về ngọn lửa ôm ấp. Lửa cháy mạnh đang thiêu đốt, Đỗ Khang có thể cảm giác được, quảng trường càng thêm ấm áp. Thật lâu, nương theo lấy tất tất tắc tắc tiếng vang, tiểu tôm mọi người phá sắp ra, bắt đầu tham lam gặm ăn vỏ trứng. Những này tiểu tôm người tuy nhiên treo lên cái đầu tôm, nhưng nhìn lâu lời nói vẫn đủ đáng yêu. Chờ một chút, ta thẩm mỹ có phải hay không xuất hiện vấn đề? Lắc đầu, Đỗ Khang không quan tâm những này, tại đổi một cái nằm sấp tư thế thoải mái về sau, ý thức của hắn chuyển đổi đến hóa thân bên trên. Hắn câu thông trên tế đàn ngọn lửa màu đen. Này, và mát. Phụ thần, có thần dụ bảo cho biết sao? Đối phương phản ứng rất nhanh. À không phải, ta chính là muốn hỏi một chút, cái kia đánh lửa cái kia thoáng một phát có hàm nghĩa gì sao? Đó là lịch đại truyền hỏa người mới có thể sử dụng lời nói. Ngọn lửa màu đen giải thích, hỏa diễm đại biểu mới sinh mạng nở rộ. Đỗ Khang chỉ hiểu một cái sinh mạng nở rộ, còn lại liên tiếp tôm nhân nhóm sử dụng từ ngữ nhân loại khác tư duy hoàn toàn không cách nào lý giải. Dừng một cái bạn bè. Đỗ Khang cảm thấy cần thật tốt cùng đối phương đàm luận thoáng một phát, xin dừng một chút. Phụ thần, thế nào? Người mới vừa nói. Cũng là thứ gì? Quảng trường trên không đung đưa, nghi thức xong thành phía sau tôm nhân nhóm liền rời đi. Chỉ có gió đang thổi. Thân là truyền hỏa người, về sau lại thiêu đốt chính mình trở thành toàn bộ phù văn cứ điểm khống chế trung tâm. Tại đã trải qua rất nhiều về sau, hắn đã cho là không có thứ gì có thể làm cho mình cảm thấy ngoài ý muốn. Thần minh lựa chọn hóa thân thành lửa con dân, mặc dù không biết thần minh vì sao lại dùng người loại này kỳ quái xưng hô. Thần minh cho lửa con dân mới sinh, thậm chí thiêu đốt mình một bộ phận, hắn có thể cảm giác được, sáp nhập vào thần khu hỏa diễm càng thêm hừng hực, mà bị cái này lửa cháy mạnh trô ấp trứng lửa con dân cũng càng thêm cường đại. Hiện tại mỗi một cái lửa con dân tại sau khi thành niên đều có thể đánh ra hỏa diễm. Đây là trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thần minh còn không từ chối vất vả vì lửa con dân mà buôn đầu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần linh mỏi mệt, nhưng là thần minh vẫn yên lặng như cũ là hỏa con dân làm lấy một kiện lại một món việc vặt. Thẳng đến hóa thân nguyên nhân sử dụng tới độ mà sụp đổ, trở về hỏa diễm. Tại chứng kiến đây hết thể về sau, hắn vốn cho rằng mình đã trải qua quá nhiều. Tuy nhiên ban đầu 13 vị truyền hỏa người chung, chính mình cũng không phải là tốt nhất, khả thi ở giữa cho mình đầy đủ lịch duyệt. Mình bây giờ đã có thể ứng đối bất kỳ vấn đề gì đi. Nhưng là bây giờ. Hắn lần thứ nhất biết rõ. Thần minh là một mụ chữ. Cái này. Đối diện một trận trầm mặc, cái này khiến Đỗ Khang rất là xấu hổ. Giống như hỏi cái quái gì không nên hỏi đồ vào ta. Ta nói Đỗ Khang dùng chân gãi đầu tôm, thực tế không được ta có thể từ đầu học A, ta học đồ vật vẫn là rất nhanh. Một trận trầm mặc. Chỉ có gió đang thổi. Đúng vậy, phụ thần, ý chí của ngài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, học tập khiến người khoái lạc. Đỗ Khang học xác thực rất nhanh. Tôm nhân bộ này ngôn ngữ tay chân rất phức tạp, lấy Đỗ Khang khủng bố đứng thẳng vượn tư duy đến lý giải đúng là dạng này, nhưng là tại cố gắng của hắn học một chút, cũng không phải là rất khó khăn học hội. Cái thứ nhất hoàng hôn về sau, hắn liền nắm giữ đại bộ phận trụ cột thường ngày dùng từ, tại cái thứ ba hoàng hôn về sau, sở hữu tôm nhân đều biết lửa trong quốc gia nhiều một cái lắm lời. Nhưng là Đỗ Khang cũng vẹn vẹn năng lượng nắm giữ một chút cơ sở giao lưu. Cùng các tiền bối khác biệt, đang tìm về phù văn lực lượng về sau, lại đã trải qua nhiều đời truyền thừa, phù văn sớm đã triệt để sáp nhập vào tôm nhân nhóm trong sinh hoạt, đồng dạng, cũng sáp nhập vào tôm nhân nhóm trong lời nói. Nhưng là Đỗ Khang cũng không thể lý giải tôm nhân phù văn. Tại hướng về ngọn lửa màu đen hỏi thăm vấn đề này về sau, Đỗ Khang rõ ràng năng lượng nhìn thấy thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chỉ một thoáng ảm đạm thoáng một phát. Phụ thần ngài, những phù văn này không phải ngài ban thưởng sao? Cái quái gì ta ban cho? Ngươi nói là ta nguyên lai chữ viết. Đó là ta viết vớ vẩn đó a. Ngọn lửa màu đen đang run rẩy. Nói đến ta luôn luôn rất ngạc nhiên, đem chữ giả thành bút họa còn chưa tính, vì sao viết đúng rồi chữ thời điểm còn nhất định phải viết ngược lại. Ngọn lửa màu đen gần như dập tắt. Đỗ Khang cảm giác mình giống như lại một lần hỏi cái quái gì không nên hỏi đồ vật. Thực tế không được ta có thể bắt đầu lại từ đầu học. Đỗ Khang dùng cường tráng chân gãi đầu tôm, ngươi xem, ta học xác thực rất nhanh. Ngọn lửa màu đen vẫn là cái kia một bộ sẽ tắt tư thế. Sẽ không phải là bởi vì hỏi không nên hỏi trực tiếp đem nó làm tức chết đi. Một trận trầm mặc. Chỉ có gió đang thổi. Ngài. Ý chí, phụ thần. Liên quan tới phủ văn học tập là buồn kẻ mà nhàm chán. Tại cùng ngọn lửa màu đen giao lưu chung, Đỗ Khang đã biết rồi những này tôm nhân nhóm phát triển ra đến phủ văn học là thoát thai từ chính mình đã từng tiện tay viết xuống Hán tự, nhưng là cũng vẹn vẹn thoát thai từ Hán tự. Đi qua tôm nhân nhóm bao nhiêu đời nghiên cứu, tôm nhân nhóm phủ văn đã sớm thành một loại khác đồ vật. Những thứ này cũng không là bình thường trên ý nghĩa văn tự, tôm nhân nhóm thông qua nghiên cứu những phủ văn này thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng, rõ ràng nhất ví dụ chính là cái này sơn cốc, toàn bộ sơn cốc bị tôm nhân lấy chính bọn họ phương thức chế tạo thành một cái tự cung tự cấp sinh thái quyển, mà tại đứng trước ở ngoài địch thì lại có thể tùy thời biến thành cường đại chiến tranh cứ điểm quan trọng. Đây là lấy Đỗ Khang khủng bố đứng thẳng vượn tư duy khó hiểu sự tình. Tuy nhiên đây hết thể liền bày ở trước mắt hắn, nhưng là hắn cũng chỉ là biết rõ những này tôm nhân xác thực làm được những thứ này. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nguyên lý trong đó. Đây cũng là Đỗ Khang học tập phù văn lớn nhất cánh cửa. Đối mặt tôm nhân nhóm phù văn đạo, hắn giống như là mò hướng người mù, hắn năng lượng sờ đến ngà voi hình dạng, có thể cảm giác được tượng chân lực lượng, càng có thể tưởng tượng ra thân voi cường tráng, nhưng là để cho hắn đem những này đồ vật liều cùng một chỗ. Sau cùng trong đầu ấn tượng nhưng là một cái mọc ra răng dài quý danh dã chư. Dù cho có ngọn lửa màu đen giảng giải, Đỗ Khang cũng không có biện pháp học tập bất luận cái gì phù văn, đây không phải dựa vào học bằng cách nhớ liền có thể học tập tri thức. Đỗ Khang liên tục học tập 15 cái hoàng hôn, càng lan đếm thử đi tìm hiểu những phù văn này, càng là để cho Đỗ Khang nôn nóng, những phù văn này tựa hồ có kỳ lạ mị lực, chúng nó khuấy động Đỗ Khang tư duy, để cho hắn gần như điên cuồng. Muốn nện chút vật gì? Cái kia phù văn ý tứ hẳn là sơn. Đỗ Khang tầm mắt vượt qua trên tế đàn lửa nóng hừng hực, nhìn về phía phương xa vách đá. Ngọn lửa màu đen kịp thời phát hiện Đỗ Khang dị thường, thế là tại đệ thập lục cái mặt trời lặn thời điểm, dạy học đình chỉ. Phụ thần, không có quan hệ. Ngọn lửa màu đen nếm thử an ủi Đỗ Khang, tại phù văn lực lượng mất mát thời kỳ, những cường đại đó các chiến sĩ vẫn như cũ là hỏa con dân đặt xuống một mảnh lại một phiến không gian sinh tồn, bọn hắn mặc dù đối với phù văn đạo không có chút nào hiểu rõ, nhưng vẫn như cũ được tôn sùng vì là vĩ đại người. Ha! Đúng vậy a. Cho nên, phụ thần, phù văn đạo cũng không phải là cái quái gì cần thiết đồ vật, ngài không cần làm cho này một ít sự tình chú ý. Ha! Đúng vậy a. Muốn chém chút vật gì? Nhớ kỹ cái kia phù văn bút họa hẳn là dạng này. Đỗ Khang một đôi tôm mắt nhìn chằm chằm trước mặt tế đàn. Cha! Thần! Đỗ Khang chân dơ cao, sắc bén tiêm thứ tiến hành, trên lưới đao chiếu đến ánh sáng ảm đạm. Phụ thần! Mưa như chút nước mưa rào từ phía trên mà tướng, cầm Đỗ Khang ngâm một cái thông thấu. Phụ thần! Hả? Lạnh như băng nước mưa để cho Đỗ Khang đầu tôm một cái giật mình. Phụ thần, là như vậy. Ngọn lửa màu đen lập tức rời đi đề tài, trên mẫu tinh băng thời đại đã qua, một chút có trí tại võ nghệ chi đạo các chiến sĩ muốn đi về trên mẫu tinh hoàn thành bọn họ thí luyện, ngài có thể hay không? Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, ta đi còn không? Chờ một chút, thí luyện là ý gì? Ngọn lửa màu đen giải đáp vấn đề này. Tại tôm nhân truyền thống chung, nếu như lựa chọn tinh tiến võ nghệ đạo thành vì là chiến sĩ, vẹn vẹn rèn luyện thể phách cùng tập luyện chiến kỹ là không đủ, chỉ có đã trải qua trận đầu sau khi chiến đấu, mới xem như chân chính chiến sĩ. Trận này ban đầu trận là một kiện thần thánh mà nghiêm túc sự tình, các chiến sĩ sẽ ở trận đầu trong chiến đấu thu hoạch được thuộc về mình tên độc nhất vô nhị, cái tên này sẽ nương theo bọn hắn cả đời. Đương nhiên cũng có ngoại lệ thời điểm. Tỉ như cái chiến sĩ này làm cái quái gì có công với toàn bộ lửa con dân hành động vĩ đại, hắn sẽ bị tôn làm vĩ đại người, mà tên của hắn cũng sẽ căn cứ hắn chiến công nội dung mà biến hóa. Trước đó tuy nhiên lửa con dân được sự giúp đỡ của thần minh giành lấy cuộc sống mới, nhưng là mảnh này bể tan cảnh đại lục ở bên trên cũng không có gì có thể lấy chiến đấu đồ vật, mà trên mẫu tinh băng thời đại đã đến, các chiến sĩ cũng không có biện pháp trở lại tiến hành thí luyện. Nhưng là bây giờ, băng thời đại đã qua, các chiến sĩ cũng có tiến hành thực tập địa điểm. Cho nên nói, đúng vậy, để cho ta mang một đám người đi săn có ý tứ là sao? Là như vậy, phụ thần. Mặc dù không biết vì sao Đỗ Khang sẽ dùng người cái này kỳ quái từ để gọi lửa con dân, tuy nhiên thần nói là đúng, thần coi như xưng hô lửa con dân là ngư nhân đó cũng là đúng. Hả, vậy được, đem nhân gọi tới, mở cửa đi. Mặc dù không biết vì sao Đỗ Khang sẽ đem phù văn nhảy vọt gọi là mở cửa, nhưng là màu đen lửa cháy mạnh vẫn là tại trước tế đàn hừng hực giấy lên. Tam cái cường tráng cao lớn tôm nhân đứng ở Đỗ Khang trước mặt. Liền ba người bọn hắn. Phụ thần, là như vậy. Ngọn lửa màu đen giải thích, ban đầu trận muốn lịch luyện là tự thân võ dũng, cũng không phải là mở ra một trận chiến tranh. Nói đến, ngươi nguyên lai cũng là chiến sĩ đi. Xưng hô như thế nào? Trên tế đàn, ngọn lửa đen kịt bị bao khỏa ở ngoài sáng lửa cháy mạnh bên trong. Thật lâu. Được rồi, tùy ngươi vậy. Mại động sáu đầu chân, Đỗ Khang dẫn theo tam cái cao lớn vạm vỡ tôm nhân đi vào trước tế đàn màu đen lửa cháy mạnh chung. Nhìn xem trước tế đàn màu đen lửa cháy mạnh từng bước hóa thành hư vô, hắn nhẹ nhàng thở ra. Thần minh kém chút bởi vì tu hành phù văn đạo điên mất. Tính toán đã đều đi qua. Tuy nhiên trung gian có chút khó khăn chắc trở, nhưng là thần minh vì lửa con dân vất vả quá lâu dù sao cũng là sự thật. Liên để thần minh đi mẫu tinh giải sầu một chút đi. Hỏa diễm đung đưa, hắn cầm những này vô vị suy nghĩ gác lại một bên. Làm toàn bộ phù văn cứ điểm khống chế trung tâm, hắn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Hô! Đầu tôm thở một hơi dài nhẹ nhõm, Đỗ Khang sáu đầu chân vững vàng đứng ở trên mặt đất. Sau lưng hắn là tam cái đồng dạng cường tráng cao lớn sáu chân cự thú, nhưng là Đỗ Khang cái này hóa thân vẫn là cao hơn bọn họ một cái đầu. Cho nên nói săn bắn đúng không, hẳn là sẽ rất nhẹ. Hắn một đôi tôm mắt trực lăng lăng trừng mắt nhìn cảnh tượng. Một đám ăn mặc không biết tên chất liệu liên thể quần áo hình người sinh vật cùng mấy cái cao lớn vạm vỡ mọc lông viên hầu cũng ngốc tại chỗ trực lăng lăng nhìn xem Đỗ Khang một nhóm. Mọc lông viên hầu nâng hai tay lên, điện quang tại lòng bàn tay hội tụ. Ăn mặc liên thể quần áo hình người sinh vật cũng giơ trong tay lên. Thương. Nhìn xem những này liếc về phía công kích của mình, Đỗ Khang đột nhiên quay đầu. Sau lưng, màu đen lửa cháy mạnh sớm đã tiêu tán. Cam. Khổng lồ thân thể hoàn toàn không hợp với lẽ thường nhảy lên thật cao. Nhảy lên đi vào bên cạnh trong rừng. Chương 41, thương lại nhanh cũng đánh không trúng con rồi. Người lại nhanh cũng không nhanh bằng thương. Dù cho không phải là người, Đỗ Khang cũng không thể nhanh hơn súng ống. Hình tròn lam sắc điện quang cùng năng lượng màu trắng đánh tinh chuẩn trúng đích vừa mới nhảy lên đi vào rừng cây còn chưa rơi xuống đất Đỗ Khang, trực tiếp cầm Đỗ Khang từ giữa không trung đánh hạ. Sau lưng có loại thiêu đốt cảm giác, ẩn ẩn có chút nhói nhói, nhưng là cũng vẹn vẹn đau nhói. Tại Đỗ Khang trên lưng, kiên cố giáp sắc dạng lấy vô hình sóng gợn. Đỗ Khang có thể cảm giác được, đối phương phen này xạ kích phía dưới, ngay cả của mình giáp sắc đều không đánh tan. Liền cái này, Đỗ Khang chật vật đứng thẳng lên. Chân mở rộng, trời sinh lưới đao giơ lên. Những này cầm súng uy hiếp lớn nhất. Đỗ Khang huy động chân, lưới đao trực chỉ những cái kia tay cầm súng hình người sinh vật. Đây là tôm nhân lời nói. Chặt bọn hắn. Không đúng. Đỗ Khang thu hồi lưới đao, lần nữa đối những hình người kia sinh vật huy động chân. Bắt sống. Nhìn xem đập vào mặt sáu chân cự thú, hắn hốt hoảng bán. Vô dụng, vô dụng, mặc kệ đánh đó trong đều vô dụng, đủ để đánh xuyên một người giày vách đá năng lượng đạn đánh vào những này sáu chân cự thú giáp sắt trên chỉ có thể để cho cái kia thật dày giáp sắt tràn lên tầng một quỷ dị sóng gợn, không có cách nào ngăn cản đối phương thế sông. Sáu chân cự thú chỉ có bốn cái, khí thế lại phảng phất là một chi quân đội. Không, là so với quân đội đáng sợ hơn đồ vật. Không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể ngăn cản ở đây chút sáu chân cự thú bước chân. Trong chốc lát, cự thú đã vọt tới trước mặt hắn. Những dã thú này nguyên lai cao lớn như vậy à? Cường tráng chân mò về đầu của hắn. Quả nhiên thợ săn tiền thưởng phần này tiền không phải tốt như vậy kiếm a. Nếu như mình lúc trước học tập cho giỏi, về sau hẳn là có thể trở thành một bác sĩ hoặc là luật sư đi. Chí ít không phải là loại này bỏ mạng công việc. Bành! Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, hắn đã mất đi trí giác. Tôm nhân nhóm chiến đấu là cực kỳ cao hiệu. Mặc dù không rõ thần minh vì sao lại muốn bắt sống, nhưng là tam cái tôm nhân vẫn như cũ trung thực thi hành thần linh mệnh lệnh. Săn bắt những này tiểu hình sinh vật, tôm nhân nhóm vẫn có một ít kinh nghiệm. Không nhìn mưa bom báo đạn bọn hắn mại động sáu đầu chân nhanh chóng tiếp cận địch nhân, về sau nhập thân vào địch nhân đầu lâu phụ cận đánh ra một cái không bạo, địch nhân liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Chỉ có Đỗ Khang đang lo lắng loại này bạo lực phương pháp có thể hay không đem những này ăn mặc hình người sinh vật giết chết, bất quá hắn cũng không có cái gì tốt hơn phương thức giải quyết, trực tiếp một quyền đánh xuống hậu quả có thể sẽ càng hỏng bét. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, Đỗ Khang một nhóm chuyển hướng những cái kia hội phát điện mọc lông viên hầu. Những này mọc lông viên hầu tại thả ra hình tròn điện quang về sau liền trực lăng lăng đứng ở đó, phảng phất bị chiến đấu này cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Đỗ Khang cũng không cảm thấy những này cao lớn cường tráng viên hầu chỉ là ngốc tại đó, hắn còn nhớ rõ vừa rồi những này viên hầu phóng ra điện quang phản ứng có bao nhiêu nhạy bén. Trước để ngược lại lại nói. Hả? Ngay tại Đỗ Khang chuẩn bị chỉ huy tôm nhân nhóm lần nữa khởi xướng thời điểm xung phong, những này cao lớn viên hầu duy trì cái kia quỷ dị thế đứng, cứ như vậy trực lăng lăng ngã xuống. Những này con vượn phía sau vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng, có hình thù kỳ lạ côn trùng vỗ cánh bay ra. Những này kỳ dị côn trùng lớn nhỏ cơ hồ tiếp cận những cái kia ăn mặc liên thể quần áo hình người sinh vật, trên thân thể của bọn hắn mọc ra giống như là vây lưng hoặc như là mô dự cánh, còn có mấy đôi giống như là côn trùng giống vậy chân, đầu giống như là tổ ong mở dạng, ngắn nhỏ xúc tu ở phía trên uốn lượn ngọ ngoại. Bọn hắn bay rất nhanh, chỉ là mấy cái lên xuống liền cùng Đỗ Khang một nhóm xa xa kéo dài khoảng cách. Có tôm nhân chân nhẹ giơ lên, năm cái loe ánh sáng màu xanh nhạt hình cầu xuất hiện ở hắn trên đầu tôm, trong nháy mắt, quang cầu hóa thành chùm sáng trường mâu, trực tiếp bắn về phía xa xa những cái kia bay trùng. Bay trùng nhóm chỉ là mấy cái lắc mình liền tránh thoát cái này mau lẹ công kích, lập tức vỗ cánh bay cao, hướng về phương xa mà đi. Đỗ Khang nhìn biến mất ở phương xa bay trùng, sau đó cúi đầu xem giống những này té xuống đất cao lớn viên hầu. Đây là... thứ gì? Đỗ Khang câu thông đáy lòng vô hình tin tức. Cái kia người nào? Được rồi, lão ca, có ở đây không? Phụ thần, thí luyện kết thúc rồi à? Còn không có, đúng vậy tìm tới chút thứ tốt, ngươi mở môn tiếp một chút, chờ ta trở lại xem thật kỹ một chút. Ngọn lửa màu đen tại Đỗ Khang trước mặt giấy lên. Đỗ Khang cầm những cái kia thu được từ sinh vật hình người xuống ống ném vào trong lửa. Đã khỏi chưa cái gì khác chuyện. Ngọn lửa màu đen tiêu tán trên không trung. Đỗ Khang quay người, sau lưng hắn, tôm nhân nhóm đã tự hành chặt cây cây cối đốt dậy đống lửa. Đống lửa nội là đã bị xử lý xong một chút tiểu hình động vật, chúng nó đều bị dọn dẹp nội tạng, sau đó bao trên diệp tử dán lên bùn. Bốn cỗ cao lớn con vượn thi thể bị đặt ở đống lửa phụ cận, tại chúng nó bên cạnh, năm cái ăn mặc liên thể quần áo hình người sinh vật nằm thành một loạt, trong bọn hắn còn không có bất kỳ một cái nào theo trong chấn động tỉnh táo lại, Đỗ Khang cũng không dám để lộ bọn họ liên thể quần áo cùng phong bế mặt nạ, có trời mới biết những vật này là không phải có thể thích ứng bản địa hoàn cảnh. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình liều lĩnh cử động đem những này hình người sinh vật giết chết. Vậy còn không bằng lúc ấy trực tiếp đem những này hình người sinh vật chặt. Tam cái tôm nhân đang tại vây quanh đống lửa trao đổi, hoàn cảnh mới cùng chiến đấu mới vừa rồi đều để bọn hắn hưng phấn, mà tại thần linh dưới sự điều khiển phát động xung phong càng làm cho bọn hắn cảm thấy vinh dự sự tình. Đỗ Khang cũng gia nhập thảo luận, vì dễ chia phân biệt, cái này tam cái tôm nhân bị hắn dựa theo thân thể đặc thù tự mình phân biệt lấy tên. Cái kia cường tráng chân bên trên có vết nước tôm nhân gọi nước ngao, cái kia trên thân mọc ra vài miếng màu trắng giáp sắc tôm nhân gọi gấu mèo, mà vừa rồi tại trên đầu đỉnh năm cái cầu tôm nhân so với mặt khác hai cái tôm nhân thấp một điểm, bị Đỗ Khang trực tiếp đặt tên là ải tử. Hắn không để ý chút nào những này tôm nhân nhóm lúc trước tên gọi là gì, cũng không có để ý những này tôm nhân sẽ có hay không có ý kiến. Những côn trùng đó Đỗ Khang ra dấu chân, các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy những côn trùng đó có thể là một loại nào đó ký sinh trùng. Nước ngao đối những viên hầu đó thi thể ra dấu, chúng nó ký sinh tiến vào những này cường tráng sinh vật trong cơ thể, thao tác chúng nó tiến hành chiến đấu. Không đúng ải tử phụ thân khuấy động lấy một bộ con vượn thi thể, xem nơi này, những này viên hầu móng vuốt trong mọc một cái quả cầu kim loại thể, cái này không giống như là sinh vật năng lượng tự nhiên giải ra đồ vật, càng giống là bị nối liền đi. So với những thứ này gấu mèo chuyển hướng những cái kia ăn mặc hình người sinh vật, bọn hắn tại sao muốn đánh? Nghe đều rất đáng tin, trên thực tế tương đương không nói gì. Được rồi. Nói đến, chiến sĩ cũng sẽ ở ban đầu trong trận lấy được một cái tên đi Đỗ Khang đổi một cái chính mình vẫn luôn rất muốn biết vấn đề, như vậy các ngươi thủ lĩnh tên gọi là gì? Thủ lĩnh? Ngài là nói. Chính là tê đàn lên hắc hỏa. Tam cái tôm nhân trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn gấu mèo phá vỡ yên lặng. Thủ lĩnh không có nói với ngài qua sao? Không có. Đỗ Khang đong đưa chân. Nếu là nói qua còn phải hỏi sao? Lời của thủ lĩnh nước ngao nhớ lại, nhớ kỹ thủ lĩnh đã từng đề cập tới, tại hắn ban đầu trận thời điểm là đối phó một cái vương long, hắn vừa đối mặt liền chặt hạ cái kia vương long đầu, tựa như làm trạm thủ chi hình làm như vậy cũng nhanh chóng, bởi vậy bị tộc nhân xưng là tử hình người. Nhìn xem nước ngao ra dấu chân, Đỗ Khang cũng đối đối phương nói Vương Long có chút ấn tượng. Ban đầu trận đơn đấu phách Vương Long, còn nhất đao đeo đầu. Về phần hiện tại nước ngao động tác chậm lại, tâm tình cũng hơi có vẻ trầm thấp. Hẳn là gọi tinh giả. Đỗ Khang yên lặng. Tôm nhân cái kia một trận chiến tranh hắn là biết đến, chiến tranh thất bại thảm tao diệt tộc, tự mình hủy diệt đến kêu gọi vẫn tinh. Khó trách đối phương không muốn nhiều lời. Cái danh hiệu này không thể nghi ngờ là đối phương trong cuộc đời này thê thảm nhất vết thương. Đều có chuyện xưa người a. Tất tất tác tác âm thanh ở sau lưng vang lên, cắt đứt cái này nặng nề đề tài. Đỗ Khang quay người, hiện tại có mới sự tình phải xử lý. Những hình người kia sinh vật thật giống như có người tỉnh. Chương 42, quái không hận tờ. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Khang cùng tôm nhân nhóm hoạt động thân thể. Mỗi ngày làm nóng người là cần thiết, dạng này có thể hiệu quả phòng ngừa thân thể tố chất lui bước. Về phần Đỗ Khang, hắn cũng không biết cái này hóa thân đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, hắn chẳng qua là cảm thấy thần luyện không phải chuyện gì xấu. Năm cái ăn mặc bao khỏa toàn thân, mang theo toàn bộ phong bế mặt nạ hình người sinh vật cứ như vậy ngồi tại sớm đã tắt bên đống lửa nhìn xem những này sáu chân đám cự thú giang ra thân thể. Hôm qua những này hình người sinh vật tuy nhiên tỉnh, nhưng là Đỗ Khang một nhóm cũng không có biện pháp thu hoạch được tin tức gì. Những này hình người sinh vật sử dụng một giống như là gào thét hoặc như là hô hào âm thanh làm lời nói, mà tôm nhân ngôn ngữ tay chân. Đỗ Khang cuối cùng cảm nhận được lúc trước làm tôm nhân thủ lãnh tử hình người cùng mình giao lưu lúc cảm giác. Đỗ Khang đổi một phương thức, đống lửa bên trong thịt nướng bị cắt lấy một bộ phận, đẩy lên những này hình người sinh vật trước mặt. Nhưng mà thương lượng vẫn bị thất bại, những này hình người sinh vật vô luận như thế nào cũng không chịu cởi toàn bộ phong bế mặt nạ. Phát hiện không có gì biện pháp, Đỗ Khang cũng không có xen vào nữa những này hình người sinh vật, mặc cho bọn hắn ngồi tại bên đống lửa suy nghĩ nhân sinh. Đỗ Khang cũng không thèm để ý những tù binh này sẽ hay không chạy trốn. Tại không có vũ khí tình huống dưới những này hình người sinh vật sẽ minh bạch chỗ nào mới là nơi tương đối an toàn. Mà bây giờ, thần luyện kết thúc Đỗ Khang cùng tôm nhân nhóm còn có chuyện khác muốn làm. Thì như khiến cái này tôm nhân đi hoàn thành thí luyện. Đỗ Khang dẫn theo tôm nhân nhóm biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Sau lưng truyền đến tất tất tắc tắc tiếng bước chân, Đỗ Khang năng lượng phân biệt ra, những hình người kia sinh vật theo kịp. Coi như có chút náo tử. Đi theo những sáu chân đó cự thú cất bộ, hắn cùng mấy cái đồng đội chật vật buôn ba lấy. Những sáu chân đó cự thú lấy hoàn toàn không phù hợp cồng kềnh tốc độ của thân thể trong rừng đi tới, mỗi khi gặp được chướng ngại, dẫn đầu cự thú chỉ là cúi người, chân lên lưới đao tùy tiện cầm những cái kia cao lớn cây cối chém nước, ngã xuống đất thân cây rất nhanh liền bị cường tráng bước đủ tra đạp, cùng đại địa hóa thành một thể. Những này sáu chân cự thú ở sáng lập một con đường. Nhưng là hắn cùng mấy cái đồng đội vẫn như cũ đi rất gian nan, bởi vì thân cao chênh lệch, đối với những sáu chân đó cự thú không trở ngại chút nào địa hình lại làm cho hắn cùng các đội hưu đếm nhiều nhức đầu. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng các đội hưu tiếp tục đi theo những này sáu chân cự thú quyết tâm, những này sáu chân cự thú cũng không có đối bọn hắn biểu hiện ra cái quái gì sắc ý, nhưng là nếu như chọn rời đi lời nói. Không có vũ khí bọn hắn rất khó ở nơi này phiến trong rừng sống sót. Nhưng cái này chút cũng không phải là hắn muốn đi theo những này sáu chân cự thú chủ yếu lý do. Thật mạnh a. Hắn trực lăng lăng nhìn xem tại phía trước cơ chân mở đường sáu chân cự thú. Cường tráng thân thể tràn đầy lực lượng, kiên cố giáp sắc thậm chí có thể không nhìn xuống ống, mạnh mẽ mà có lực chân huy động sắc bén lưỡi đao, ngay cả dung mạo cũng lanh khốc như vậy, không chút biểu tình. Những này sáu chân cự thú là trời sinh chiến sĩ. Thật mạnh a. Hắn sớm đã đem trong sinh tử hối hận không hề để tâm. Bất kể là thợ săn tiền thưởng còn là bác sĩ luật sư hiện tại cũng cùng hắn không hề quan hệ. Hắn chỉ muốn đi theo những này cường tráng cự thú, nhìn xem bọn chúng nhất cử nhất động, xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Rất nhanh hắn liền có thể thỏa mãn nguyện vọng. Sáu chân đám cự thú dừng bước. Cái này, thật được không? Đỗ Khang gãi đầu tôm, phía trước nơi xa nằm sấp một cái to lớn loài chim, con chim này chiều dài có chừng sáu cái tôm nhân chiều dài, trên thân bao trùm lấy mịn vảy màu đen. Có một đôi rộng lượng mô rực cùng cường tráng hai chân, cổ thon dài trên là hung ác đầu lâu, tại đầu chim bên trên, cứng rắn mà to lớn mỏ chim trên thậm chí còn sinh trưởng nô ra sắc bén răng nanh, cự điểu sau lưng còn kéo lấy một đầu đuôi dài, cái đuôi cuối cùng, sắc bén tiêm thứ hiện ra quỷ dị hắc. Đỗ Khang ngắm thoáng một phát bên cạnh tôm nhân chiến sĩ. Liền nhìn ra, sau khi đứng dậy tối thiểu nhất có bốn cái tôm nhân cao. Có thể bay có thể chạy, năng lượng mổ năng lượng cắn, trên người tầng kia lân phiến cũng không giống là bài trí. Xem ra vẫn năng lượng muốn bỏ cả một dạng dùng độc. Các ngươi nhìn xem tam cái tôm nhân dáng vẻ nhau nhau muốn thử, Đỗ Khang đem khuyên nhủ lời nói nén trở về, được rồi, các ngươi ai tới. Tam cái tôm nhân trao đổi thoáng một phát, có đen trắng giáp xác gấu mèo đứng dậy. Hắn cũng nhìn thấy phương xa cự điểu. Hắn nhận biết loại này cự điểu tính tình hung ác, có cực mạnh ý thức lãnh địa, còn có cường đại chiến đấu lực, tại vừa mới đến tinh cầu này thời điểm, hắn chỗ ở chiến hạm vận tải liền đã từng chịu đựng loại này chim khổng lồ công kích, thẳng đến săn đoàn đoàn trưởng hạ lệnh sử dụng phi pháp cải tiến quân dụng hạm pháo mới giải quyết nguy cơ. Tại hàng lâm cái tinh cầu này về sau, hắn chỗ ở tiền thưởng săn đoàn không phải không nghĩ tới đang làm chính khi còn sống thuận tiện săn mấy con cự điểu tìm về một chút trang tử, nhưng là trên mặt đất cự điểu lại càng khủng bố hơn, cự điểu mại động cường tráng hai chân túi đầu xung phong, chỉ là một cái đối mặt liền phá hủy bọn họ tàu đổ bộ, mà hắn cùng mấy cái người sống sót không thể không cầm chính mình chôn ở phụ cận một đống không biết tên sinh vật trong phân và nước tiểu mới may mắn chạy trốn. Mà bây giờ, những này sáu chân cự thú lại muốn săn bắn loại này cự điểu. Coi như những này sáu chân cự thú rất mạnh, nhưng những sáu chân đó cự thú ra dấu chân, hắn cuối cùng kịp phản ứng đó là một loại đặc thù ngôn ngữ tay chân. Về sau, cả người trên mang theo vài miếng màu trắng giáp sắc cự thú ra khỏi hàng, hướng về cự điểu đi đến. Đây là muốn đánh lén. Nó để không biết cái này chim khổng lồ cảm giác rất bén nhạy sao. Sáu chân cự thú đứng ở cự điểu trước người cách đó không xa, mà nguyên bản phục trên đất nghỉ ngơi cự điểu sớm đã đứng dậy, to lớn trong mắt tràn đầy ý. Sáu chân cự thú chân nâng lên, một tiếng bạo hưởng nương theo lấy lóe lên một cái rồi biến mất lửa cháy mạnh vàng tận mây xanh. Hắn năng lượng minh bạch, đó là khiêu khích, cũng là tuyên chiến. Cự điểu nhìn chằm chằm trước mặt tiểu gia hỏa này, trong mắt địch ý bị sát ý thay thế. Xung đột chính diện. Hắn đã tiên đoán được cái này sáu chân cự thú bị xung phong cự điểu đạp thành thịt vụn cảnh tượng. Cự điểu cúi đầu, cường tráng hai chân có lực đạp đất. Thanh thế to lớn. Mà cái kia sáu chân. Hắn chuyển di tầm mắt. Đen trắng giáp sát sáu chân cự thú phảng phất bị cái này cự điểu chấn nhiếp, ngơ ngác ngây tại chỗ, không có chút nào động tác. Đây là đang tìm chết à? Trong nháy mắt, chim khổng lồ xung phong liền đến sáu chân cự thú trước mặt. Hung ác mỏ chim nảy nở, sắc bén răng nanh có thể thấy rõ ràng. Đây là muốn cắn. Giống. Tại hắn ánh mắt chung, sáu chân cự thú chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất. Đây là. Hắn không thể không nói sáu chân cự thú phản ứng sắc thực nhạy bén, nhưng là tránh qua. Tránh né cắn sẽ không có chút ý nghĩa nào, phía sau trả đập mới. Đen thui quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Huyết rơi vãi trời cao. Cự đại mà hung ác đầu chim liên tiếp một nửa cổ thon dài bay lên cao cao, to lớn không đầu điểu thi vọt tới trước mấy bước, vô lực ngã trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Sáu chân cự thú trên mặt đất lộn mấy vòng liền tránh qua, tránh né thi thể trọng áp, sau đó đứng dậy, đám chìm trong không trung bay xuống máu tươi bên trong. Mặc áo giáp, cầm binh khí, như là chiến thần. Nhìn trước mắt dọa người cảnh tượng, hắn vân vê ngón tay, một giọt quái điểu máu tươi rơi xuống nước ở phía trên. Cơ nào? Cường đại. Chương 43, rót thành một câu nói. Bị Đỗ Khang gọi gấu mèo tôm nhân từ đằng xa đi tới, đen trắng giáp sắt trên kề cận máu tươi, hiện ra chói mắt đỏ. Ta. Ngươi trước tiên dừng một cái. Cao lớn nước ngao đè xuống đối phương mới vừa ngẩng chân, vì sao lần này tình trạng của ngươi kém như vậy? Nước ngao chân chỉ lấy trên người đối phương vết máu. Đây không phải ngươi bình thường phát huy. Thân cao thấp hơn chú lùn đã chạy tới xem thi thể, loại này chưa từng thấy qua cự điểu để cho rất ngạc nhiên. Đỗ Khang cũng đi tới. Đừng ẩn giấu, ta đều thấy được. Đỗ Khang chân chỉ lấy gấu mèo thu xong lưới đao, sập lớn như vậy một lỗ hổng, chặt tới xương đi. Đau không? Đen trắng giáp sắc tôm nhân dù cho đã rất cố gắng đang nhẫn lại, cũng không che giấu được chân run rẩy. Không cần loạn cậy mạnh Đỗ Khang rất bất đắc dĩ, hắn biết rõ đối phương là muốn biểu hiện mình võ nghệ. Cho nên mới sẽ đi hiểm chiêu, nhưng là loại tâm tính này cùng hành vi không thể nghi ngờ là võ nghệ đạo tối kỵ. Được rồi, Đỗ Khang chân lập tức, sắc bén tiêm thứ điểm ở đối phương trên đầu tôm, vốn là dựa theo biểu hiện của ngươi, thiếu nói cũng là một cái nắc ngao, nhưng nhìn tại ngươi chăm chú phân thượng, tên của ngươi là Trạm Thủ Người. Cái tên này cầm nương theo ngươi một đời, thẳng đến trở về hỏa diễm. Đỗ Khang bãi động chân, tiến hành nghi thức cổ xưa. Hy vọng ngươi năng lượng nhớ kỹ lần này giáo huấn. Nghi thức về sau. Đỗ Khang trịnh trọng đối đen trắng giáp sắc tôm nhân báo cho. Là, phụ thần. Đã thu được chính thức tên Trạm Thủ Người đầu tôm buông xuống. Phương xa trong rừng, khổng lồ hạm thuyền rừng sắt ở trên mặt đất, trên thân hạm hiện ra kim khí đặc hữu quang trạch. Hạm thuyền nội bộ trong phòng chỉ huy, mấy người mặc liên thể quần áo hình người sinh vật đang ngồi ở trước bàn, trong phòng chỉ huy trung tâm trên cái bàn tròn, màu xanh nhạt hình chiếu phim nổi vẽ phát thảo ra Đỗ Khang một nhóm thân ảnh. Chính là này chủng giác thú. Cầm đầu thân ảnh giơ ngón tay chỉ Đỗ Khang đầu tôm. Không sai. Phía dưới có bóng người gật đầu, ngón tay điểm nhẹ, hình chiếu phim nổi trên phát hình ra Đỗ Khang một nhóm cùng những cái kia ăn mặc hình người sinh vật tác chiến chẳng cảnh. Đoàn trường ngươi xem. Trên người mặc liên thể quần áo bóng người chỉ lấy hình chiếu công chính đang hướng phong Đỗ Khang một nhóm, những dã thú này bên ngoài thân giáp sắt thậm chí có thể ngạnh kháng điện khí thương cùng đạn năng lượng, bản thể lại lông tóc không thương, có lẽ chúng ta có thể thuận tiện săn giết một chút dạng này dã thú, bọn chúng giáp sắt rõ ràng sẽ rất giá trị. Hội nghị tác chiến đường luôn muốn săn bán. Lần trước tàu đổ bộ sự tình còn không nhớ lâu sao? Cầm đầu thân ảnh một cái tắt lên ở đối phương sau, đem đối phương nén trở về. Chí ít những dã thú này không phải địch nhân thao túng chiến tranh khôi lỗi, đó là cái chuyện tốt. Có hình người sinh vật chỉ lấy những cái kia phóng ra điện quang cao lớn viên hầu, địch nhân cũng nổ súng. Không. Được xưng là đoàn trưởng hình người sinh vật lắc đầu, không bài trừ đây là địch nhân vì tê liệt chúng ta làm giả tượng, phải biết kết quả là địch nhân cùng những dã thú này một cái đều không có thụ thương, chỉ có chúng ta người bị những dã thú này kéo đi. Thế nhưng là sinh vật nhân hình người kia chỉ lấy một cái đỉnh đầu năm cái quang cầu tôm nhân, những dã thú này cũng đối những địch nhân kia tiến hành công. Địch nhân bị đánh trúng sao? Đoàn trưởng ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Không có. Vậy thì dựa theo xấu nhất tình huống tưởng tượng. Đoàn trưởng làm lấy sau cùng tổng kết, mời chúng ta đến tiêu diệt toàn bộ những này côn trùng có hại kim chủ thế nhưng là bỏ ra đại giới tiễn, cầm tiền đặt cọc còn kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta có thể hay không còn sống rời đi tinh hệ này đều có vấn đề. Cho nên hết thể lấy tiêu diệt những cái kia côn trùng có hại làm ưu tiên, những dã thú này nếu như lần nữa can thiệp, liền cùng một chỗ giết chết, hiểu chưa? Biết. Đoàn trưởng. Bị trở thành đoàn trưởng hình người sinh vật song khuỷu tay chống tại trên mặt bàn, toàn bộ phong bế mặt nạ phản xạ màu xanh nhạt quang. Một tòa bị từ nội bộ móc sạch trong dãy núi, kỳ dị phi trùng nhóm tập hợp một chỗ, chúng nó tổ ong như thế trên đầu mọc ra hình bầu dục điệu thịt sắc thái không ngừng biến đổi, đó là chúng nó đặc hữu phương thức trao đổi. Chúng ta đã mất đi 4 cỗ sinh vật bọc thép. Có phi trùng truyền lại tin tức, nó là trận chiến đấu kia kinh lịch trải qua người một trong, những dã thú kia quá cường đại, ta không xác định vượn hình sinh vật bọc thép có thể chống cự đối phương công kích. Đây chính là ngươi đâu khí 4 cỗ sinh vật trang giáp lý do sao? Có phi trùng nghi vấn lấy, vượn hình sinh vật trang giáp bị mao thậm chí có thể trình độ nhất định phòng ngự những cái kia thợ săn tiền thưởng xuống ống, còn trở công suất lớn điện khí thương, các ngươi ngay cả phản kháng năng lực đều không có sao? Không có. Cái kia sống sót sau hai nạn phi trùng khẳng định, những dã thú kia cao lớn cường tráng, trên thân bao trùm lấy kỳ dị giáp xác, ở nơi này chút giáp xác bảo vệ dưới chúng nó thậm chí có thể không nhìn điện khí thương cùng đạn năng lượng xạ kích. Về phần công kích phương diện, những sinh vật kia chân trên mọc ra sắc bén tiêm thứ, vượn hình sinh vật bọc thép cũng không thể hữu hiệu ngăn cản khoảng cách gần đâm vào cùng chặt chém. Tại từ bỏ sinh vật bọc thép chuẩn bị rút lui thời điểm, những dã thú này còn biểu hiện ra công kích tầm xa năng lực. Sống sót sau hai nạn phi trùng tiếp tục miêu tả, những dã thú này thả ra chùm sáng, đó là một loại cực kỳ mau lẹ đả kích, chúng ta né tránh những công kích này, chùm sáng chạm trúng phương xa cây cối, bị quẹt vào địa phương trực tiếp hóa thành tro tàn. Theo miêu tả nhìn lại, là một loại cực kỳ cường đại dã thú có hình thể hơi lớn hơn phi trùng truyền lại tin tức, các ngươi rút lui là chính xác, so với 4 cỗ sinh vật bọc thép, các ngươi mang về tin tức mới là còn có giá trị, những dã thú này có bị chế thành sinh vật trang giáp tiềm lực. Phi trùng nhóm phụ họa cái kia hình thể hơi lớn hơn phi trùng, so với có thể lặp lại chế tạo vật chất mà nói, kiến thức thu hoạch vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tất nhiên những dã thú này giáp xác có thể không nhìn đạn năng lượng hình thể hơi lớn hơn phi trùng trầm âm. Như vậy tại cầm những dã thú này chế thành sinh vật bọc thép về sau, chúng ta liền có khu trục những cái kia thợ săn tiền thưởng năng lực. Phân phối 5 cỗ nện hình bọc thép, cầm những dã thú kia bắt trở lại. Tại chú lùn điều khiển phù văn lực lượng đối trảm thủ người vết thương tiến hành đơn giản xử lý về sau, Đỗ Khang một nhóm tiếp tục bước lên lữ trình. Bị thương trảm thủ người gấp đi 2 bước, đi theo ở phía trước mở đường Đỗ Khang, hắn có một ít nghi vấn. Phụ thần. Trảm thủ người chân chỉ lấy theo ở phía sau ăn mặc mấy tên hình người sinh vật. Vì sao không giết chết những này đã không có chỗ dùng địch nhân, còn để bọn hắn cùng lên đến? Những địch nhân này rõ ràng có nhất định tổ chức cơ cấu, mang theo bọn hắn không phải hội hướng về bọn họ đồng bạn bại lộ chúng ta hành tung sao? Muốn đúng vậy bại lộ hành tung. Đỗ Khang dừng động tác lại, hướng về trạm thủ người, cũng hướng về mặt khác hai cái tôm nhân giải thích, chúng ta không có cách nào biết được địch nhân tin tức, cũng không có theo dõi bọn hắn tìm tới bọn họ điểm tụ tập năng lực, cho nên không nếu như để cho bọn họ đồng bạn trực tiếp tới tìm chúng ta. Thế nhưng là phụ thần, dạng này không phải hội dẫn phát chiến. Chiến đấu, chiến tranh, cái gì cũng tốt. Đỗ Khang bãi động chân, bọn họ đồng bạn rõ ràng có chúng ta rất thứ cần thiết, đó là... Đỗ Khang bất thình lình phát hiện, tôm nhân trong lời nói không có cùng công cụ giao thông có liên quan từ ngữ. Cái đó là... Cỡ nhỏ di động cứ điểm quan trọng. Đỗ Khang tùy tiện tìm một từ đến thay thế, những này di động cứ điểm quan trọng sử dụng chúng ta không có kỹ thuật, đây cũng là chúng ta đồ cần. Chúng ta sẽ không chủ động bước lên chiến tranh. Đỗ Khang làm cho này trận hành động định ra nhạc dạo, bọn họ con dân đi đầu tiến hành công kích, đây đã là chiến tranh tuyên cáo, lửa con dân chỉ là phản kích, thuận tiện thu hoạch chính mình nên được chiến lợi phẩm. Thuận tiện cấp cái kia đem chính mình đốt tiến vào trong lửa lão ca mang một ít đồ tốt trở về đi. Nhìn xem đã rõ ràng tam cái tôm nhân, Đỗ Khang hài lòng giơ lên mình chân. Cùng thời khắc đó, hạm thuyền trung, An Mặc thợ săn tiền thưởng đoàn trường mở miệng lên tiếng. Hình thể hơi lớn phi trùng rất nhiều phi trùng bao quanh dưới sự béo thịt lên sắc thái biến đổi. Cao lớn Đỗ Khang vung xuống chân. Ba loại hoàn toàn bất đồng lời nói, tại thời khắc này truyền đạt cùng một cái hàm nghĩa. Săn bắn bắt đầu. Chương 44, muốn học A, ta dạy cho ngươi A. Sáng sớm hôm sau, tôm nhân nhóm tại Đỗ Khang dưới sự điều khiển tiến hành thần luyện. Đỗ Khang có chút thích thần luyện cảm giác, cái này khiến hắn nhớ tới chính mình vẫn là khủng bố đứng thẳng vượn thời điểm. Vì duy trì thân thể tố chất, hắn mỗi sáng sớm thần đều sẽ tiến hành một giờ đoán luyện, không nghĩ tới cái này không biết ném đi bao lâu thói quen lại bị một lần nữa nhặt lên. Hắn liếc về phía mấy cái kia ăn mặc liên thể quần áo hình người sinh vật. Cái kia bốn cái ăn mặc liên thể quần áo hình người sinh vật chính ngồi quanh ở bên đống lửa nghỉ ngơi lấy, hôm qua trong rừng buôn ba quá gian nan, bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có theo mệt nhọc chung khôi phục. Chờ hội, bốn cái. Đỗ Khang quay đầu. Còn có một người mặc sinh vật đứng cách lấy tôm nhân nhóm chỗ không xa, giang ra tay chân, làm quỷ dị động tác. Đây là... Đỗ Khang nhìn một chút cái này hình người sinh vật, lại nhìn một chút ba cái kia vẫn còn ở thần luyện tôm nhân. Đây là... Đang bắt trước. Đúng là đang bắt trước, quan sát một lát về sau, Đỗ Khang đưa ra kết luận, sinh vật nhân hình người kia đang bắt trước tôm nhân nhóm thần luyện động tác, nhưng là bởi vì thân thể kết cấu khác biệt, bắt trước được động tác thấy thế nào làm sao giống như là tứ chi bị đánh gãy. Hắn năng lượng nhìn ra sinh vật nhân hình người kia mỏi mệt, toàn bộ phong bế liên thể quần áo không che giấu được tay chân run rẩy, nhưng là sinh vật nhân hình người kia vẫn như cũ đâu ra đấy làm lấy động tác, vô cùng nghiêm túc. Không nhìn thân thể trên kết cấu khác biệt cưỡng ép học tập tôm nhân nhóm phương thức rèn luyện. Cũng không thông minh, nhưng là đáng giá cổ vũ. Tại Đỗ Khang vẫn là khủng bố đứng thẳng vượn thời điểm, hắn cũng một lần đối võ thuật hoặc là chiến đấu các loại đồ vật tràn ngập hứng thú. Nhưng là tại không ai giáo tình huống dưới cũng là chỉ có thể theo trên internet tìm một chút tư liệu trông mèo vẽ hổ học một chút không thành thể hệ dã đường đi. Tuy nhiên cái này hứng thú trưởng thành theo tuổi tác cùng sinh hoạt áp lực gia tăng cũng dần dần bỏ phế, nhưng là đoạn thời gian kia tại hắn trong ấn tượng vẫn là rất tốt đẹp. Mặc kệ lúc nào, muốn để cao mình đều không phải là chuyện xấu. Nhìn xem cái kia nếu nói là đoán luyện không bằng nói là đang dễ rủa hình người sinh vật, Đỗ Khang đi tới. Đã ngươi cũng cảm thấy đây không phải chuyện xấu. Vậy liền để ngươi ít đi điểm đường quanh co đi. Toàn bộ phong bế mặt nạ chung, hắn miệng to hô hấp lấy. Những này sáu chân cự thú rất cường đại, nhưng vẫn như cũ sẽ ở sáng sớm tiến hành loại này rèn luyện thân thể hoạt động. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những động tác này có thể cho những sáu chân đó cự thú trở nên càng cường đại. Cũng có thể để cho mình trở nên càng mạnh. Mạnh mẽ là cái gì? Tại còn chưa trưởng thành thời điểm, hắn cảm thấy những thành tích đó tốt chính là mạnh. Hắn hâm mộ bọn hắn, ghen ghét lấy bọn hắn. Nhưng là thiên tư bình thường hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bọn hắn. Tại sao trưởng thành, hắn cảm thấy những người có tiền kia chính là mạnh, bọn hắn có thể tiêu tiền như nước, bọn hắn có thể dùng tiền tài mua được hết thảy. Nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch hắn ngoại trừ tìm một phần miễn cưỡng năng lượng nuôi sống công tác của mình bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Tại mới vừa trở thành thợ săn tiền thưởng thời điểm, hắn cảm thấy những hung ác đó địch nhân là mạnh, địch nhân vũ khí có thể dễ dàng xé mở chính mình yếu ớt phòng ngự. Mang đi chính mình không đáng một đồng sinh mệnh, vì sống sót, hắn chỉ có thể trốn ở công sự che chắn dưới run lẩy bẩy. Ở một đoạn thời gian thợ săn tiền thưởng về sau, hắn cảm thấy mình thương mới là mạnh, hắn đã trở thành một cái chiến sĩ lao luyện, một cái trong mắt chỉ còn lại có chính mình cùng tiền tên giàu hoạt, bất kể là eo dây dưa bạc triệu phú ông vẫn là cùng hung cực ác dã thú, tại họng súng của hắn dưới không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể sống chạy trốn, mà hắn cũng bởi vậy trở thành một nhánh tiểu đội đầu. Thằng đến gặp được những này sáu chân cự thú. Chúng nó mới thật sự là cương đại. Quá cứng rắn bắt trước mang đến cho hắn cực lớn thống khổ, hắn thậm chí có thể nghe được mình cốt cách cùng bắp thịt tại gào thét. Nhưng là dạng này có thể trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên cái gì mới là mạnh mẽ đâu? Hắn để không biết. Hắn chỉ biết là hiện tại đang cố gắng trở nên mạnh mẽ chính mình, rất vui vẻ. Khổng lồ bóng mờ che đậy ánh sáng mặt trời. Cao lớn sáu chân cự thú nâng lên chân, túi người đem hắn phát ngã xuống đất. Cái này hắn để không biết sáu chân cự thú là ý gì, chỉ là ngã trên mặt đất sững sờ nhìn đối phương. Sáu chân cự thú duỗi ra một đôi chân đem hắn đỡ lên. Đây là... Đứng tại chỗ hắn vẫn còn ở trong ngượng ngùng, lại phát hiện sáu chân cự thú lui lại mấy bước. Kình phong đánh tới. Hắn có thể cảm nhận được, mục tiêu công kích của đối phương là đầu của hắn. Đây là... Phải bị giết sao? Hắn nhắm mắt lại. Trong dự liệu công kích cũng không có đến. Hắn mở mắt ra. Sáu chân cự thú chân thu hồi thành quyền, mà đây hình thù kỳ lạ cự quyền chính vững vàng đứng tại toàn bộ phong bế mặt nạ trước đó. Cái quái gì? Ý tứ? Sáu chân cự thú nhìn hắn một chút, lần nữa lui ra phía sau, sau đó trọng quyền lần nữa đánh tới. Thân thể của hắn đang run rẩy. Cự quyền vẫn là đứng ở mặt nạ trước đó. Đến cùng. Là ý gì? Sáu chân cự thú lần nữa lui ra phía sau, trùng quyền. Lui ra phía sau, trùng quyền. Lui ra phía sau, trùng quyền. Xa toàn bộ phong bế mặt nạ, hắn nhìn xem sáu chân cự thú hai mắt. Sáu chân cự thú đang đùa bỡn hắn, đối mặt cường đại như thế quái vật, hắn chỉ có thể đi yên lặng tiếp nhận đối phương loại vũ nhục này. Nhưng là chí ít hắn còn có thể giữ lại tôn nghiêm của mình. Đời này cũng sống đủ rồi, chết thì chết đi. Đón đánh tới kinh phong, hắn tiến về phía trước một bước. Tử vong cũng không có đến, cự quyền vẫn như cũ vững vàng đứng ở mặt nạ trước đó. Vượt qua trước mặt cự quyền, hắn thậm chí có thể nhìn thấy sáu chân cự thú hài hước ánh mắt. Ngay cả chết cũng không được sao. Mặt nạ phía dưới, nước mắt không biết lúc nào theo khuôn mặt của hắn chảy xuống, sau đó bị trang phục phòng hội hệ thống duy sinh hấp thu. Chẳng biết lúc nào, hắn đã gào thét lên tiếng, vô ý nghĩa gào thét. Đại não đình chỉ suy nghĩ, thân thể của hắn lại giống như bị điên hướng về sáu chân cự thú đánh tới. Đỗ Khang nhẹ nhõm ngăn cản sinh vật hình người công kích. Sinh vật hình người công kích ngay từ đầu còn có vẻ hơi chướng pháp, nhưng rất nhanh liền trở thành đơn thuần tại Luân Vương bắt quyền. Nâng lên một đầu chân đứng vững trên đầu đối phương mặt nạ, làm cho đối phương những này không có chút ý nghĩa nào quyền cước đều rơi vào không trung. Đỗ Khang quay đầu, duỗi ra một cái khác đầu chân cùng tôm nhân nhóm ra dấu. Các ngươi nhìn xem, như thế nào đây? Công kích quá loạn, cái này sinh vật điên rồi sao? Trảm thủ người ra dấu chân. Khí thế cũng không tệ, vẫn không có thể lấy được tên nước ngao chỉ lấy hình người sinh vật, nhưng là đối thể lực tiêu hao quá lớn, nó sẽ không mệt không? Chú lùn chân chỉ lấy Đỗ Khang án lấy toàn bộ phong bế mặt nạ, vật này năng lượng lấy xuống nhìn một chút không? Là liều mạng tư thái Đỗ Khang nhẹ nhàng nói đẩy, cầm sớm đã hao hết thể lực hình người sinh vật đạp đổ trên mặt đất, các ngươi đều sinh ở hòa bình thời đại, luôn luôn đến một lần cái gọi là võ nghệ tu hành cũng chỉ là chạm đến là thôi luyện tập, rất có thể cầm chiến đấu coi như trò đùa. Nhất là ngươi, trảm thủ người. Đỗ Khang chỉ lấy đen trắng giáp sát tôm nhân, ngươi ban đầu trận thời điểm đối thủ vẫn là lựa chọn tại ngươi am hiểu nhất trên mặt đất cùng ngươi chiến đấu, nếu như đối thủ liều mạng đâu. Nhớ tới vừa rồi sinh vật nhân hình người kia liều lĩnh hung ác tư thái, lại nghĩ tới cái kia hung ác cự điểu, đen trắng giáp sát tôm nhân cảm giác thân thể một trận rét run, dưới tình huống đó hắn không có bất kỳ phần thắng nào, có thể sống sót hay không đều có vấn đề. Nhìn xem trước mặt tôm nhân nhóm, Đỗ Khang lắc đầu. Cho nên nói a. Bất quá bây giờ hẳn là có thể cùng người kia hình sinh vật có chút bước đầu trao đổi đi. Theo đối phương đẩy, hắn ngã trên mặt đất. Thân thể đau nhức, trong đầu trống rỗng, chỉ có nước mắt không biết tại sao một mực đang dũng mãnh tiến ra. Cao lớn sáu chân cự thú tại hướng về đồng bạn của nó ra giấu cái quái gì, nhưng cái này cùng hắn không hề quan hệ. Đây coi là... cái quái gì? Vang lên bên tai trầm muộn âm thanh, cao lớn sáu chân cự thú lần nữa đi tới, đem hắn đỡ dậy. Sáu chân cự thú chân nâng lên cánh tay phải của hắn. Đồng thời đem hắn chân loay hoay thành một cái quái dị thế đứng. Lại tới sao? Hắn nhắm mắt lại. Nhìn không thấy liền tốt. Theo dự liệu kình phong cũng không có đến. Hắn mở to mắt, cao lớn sáu chân cự thú cũng không có tại trước mặt, mà là xuất hiện ở bên người của mình, chân vươn về trước. Tựa hồ là phát hiện hắn nhìn chăm chú, sáu chân cự thú mở rộng chân, đột nhiên huy động. Đây là... ngay tại hắn thời điểm mê mang, sáu chân cự thú đi tới, chân đè lại cánh tay của hắn khu vực. Để cho hắn cũng làm ra giống nhau động tác. Đây là sáu chân cự thú đi tới bên người của hắn, chân lần nữa huy động. Nhìn xem sáu chân cự thú động tác, cánh tay của hắn trên không trung vung ra đồng dạng quy tích. Sáu chân cự thú cương nghị mà lạnh khốc liền lên nhìn không ra biểu lộ, đánh xuống chân đột nhiên chọc lên. Hắn cũng đi theo huy động cánh tay. Điều này chẳng lẽ sáng sớm trong rừng, thấp bé hình người sinh vật cùng cao lớn hung ác cự thú song song, làm lấy động tác giống nhau. Ánh sáng mặt trời vẩy vào được mở mang ra trên đất trống, ấn ra hai cái này sinh linh bóng dáng, kéo dài rất dài. Chương 45, xem bệnh cũng phải tìm đúng đại phu. Khổng lồ hạm thuyền chung, được xưng là đoàn trưởng hình người sinh vật đang tại nghe thủ hạ báo cáo. Săn giết tiến hành cũng không thuận lợi, cái này khắp nơi đều là dã thu tinh cầu quả thực là địch nhân chế tạo riêng sân nhà, dù cho thợ săn tiền thưởng nhóm trang bị lực sát thương cường đại vũ khí, nhưng là đang tìm không đến tung tích địch nhân tình huống dưới cũng là không dùng được. Nếu có tiền liền tốt, có thể trực tiếp đem cái này tinh cầu nổ rớt. Nhưng mà cái này phí dụng cho dù hắn hoàn thành 10 cái kết sụt như vậy treo giải thưởng cũng ngóc không dậy nổi. Mục tiêu trên thực tế cũng không mạnh mẽ, nhưng là thủ đoạn cũng rất khó chơi. Song khuỷu tay chống tại trên mặt bàn, Đoàn Trường nhớ lại liên quan tới mục tiêu chi tiết. Những này phi trùng vốn là trong tinh hải bên trên một trong những chủng tộc, bọn hắn có cao siêu khoa học kỹ thuật, nhất là sinh vật kỹ thuật cùng y học bên trên, tôn trọng bí mật chủ nghĩa, nhất tâm theo đuổi kiến thức, chúng nó vốn là luôn luôn trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt. Nhưng là không có cái gì sinh vật năng lượng hoàn toàn ngăn cách xuống dưới, chắc chắn sẽ có một chút không an phận phần tử hội nếm thử tiếp xúc ngoại giới, những này phi trùng cũng là như thế. Những người mở đường này thành công, bọn hắn cao siêu y học cùng sinh vật kỹ thuật bị tinh hải giữa tất cả đại chủng tộc theo đuổi, mà đây cũng cho những người mở đường này mang đến khó có thể tưởng tượng tư nguyên cung ích lợi, đây là vượt xa khỏi bọn hắn ở trong tộc có thể được chia số lượng, đủ để cho chúng nó khai triển càng nhiều chính mình yêu thích nghiên cứu. Những cái kia lão đại vì để cho sinh mệnh của mình có thể kéo dài, thậm chí sẽ dùng toàn bộ tinh cầu để đại thọ. Mà ở nơi này chút người mở đường về sau, càng nhiều phi trùng gia nhập hàng ngũ đó, chúng nó nương tựa theo y thuật cao siêu du tẩu tại quan to quyền quý ở giữa, thu hoạch số lượng cao tư nguyên đến cửa hàng chính mình theo đuổi kiến thức đường. Theo danh tiếng càng lúc càng lớn, cái tên này vì là mét thương chủng tộc cũng từng bước thành tinh hải ở giữa thầy thuốc đại danh tử. Chết hẳn sao? Không chết liền kéo đến mét thương nơi đó đi. Đây là những lính đánh thuê kia tại thụ thương lúc muốn nghe nhất một câu nói, ý vị này mình bị bỏ ra giá tiền rất lớn bảo vệ tánh mạng, mặc kệ thương thế đa trọng chính mình cũng có thể sống sót. Nhưng mà đây hết thể cũng không phải là mãi mãi cũng thuận lợi như vậy. Chuyện đã xảy ra là như vậy, một vị mánh khỏe thông thiên đại lao trực hệ người thừa kế tao ngộ ám sát, vì bảo trụ người thừa kế tánh mạng, vị này lao đại tìm được những cái này truyền thuyết bên trong thần y, tại thanh toán xong khá cao ngang đại giới về sau, người kế thừa của hắn người thành công bảo vệ tánh mạng. Trải qua trong sinh tử khủng bố, hắn nguyên bản ngang bướng người thừa kế cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, vì cảm tạ mét thương nhóm ân cứu mạng, vị này người thừa kế thậm chí sử dụng vị kia đại lao tư nguyên đến ủng hộ mét thương nhóm tại y học lên nghiên cứu, đây hết thể đều bị vị kia lão đại nhìn ở trong mắt, hắn cảm thấy của mình người thừa kế cuối cùng bắt đầu trưởng thành, có một cái người thừa kế cái kia có bộ dáng. Nhưng là một cái ngoại ý muốn phá vỡ đây hết thảy. Vị kia đại lão người thừa kế lần nữa bị đâm, bị mất mạng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì cứu vãn cơ hội. Đang kiểm tra thi thể thời điểm, vị kia lão đại lấy được một cái hắn làm sao cũng không nghĩ ra tin tức. Đó cũng không phải thi thể, chỉ là một bộ sinh hóa nhân ngẫu. Ý vị này những thần y đó lừa hắn, từ vừa mới bắt đầu những này cái gọi là thần y liền không có cứu trở về người kế thừa của hắn người tánh mạng, mà là lấp một cái sinh hóa nhân ngẫu tới. Ở nơi này về sau thậm chí còn khống chế sinh hóa nhân ngâu trong tay hắn lừa gạt số lượng cao tư nguyên. Dẫn dữ lão đại liên lạc rất nhiều thế lực, vạch trần những này thần y lìa khuôn mặt, bọn hắn liên thủ khai ra kết xù ám hoa, chỉ vì khiến cái này đùa bỡn người chết còn lường gạt lấy người sống cái gọi là thần y trả giá đắt. Nguyên bản hưởng danh tiếng tinh hải mét thương nhóm qua trong giây lát liền trở thành khắp nơi kêu đánh đối tượng. Mà bị xưng là đoàn trưởng hình người sinh vật chính là tiếp dạng này ủy thác, đến đây tiêu diệt toàn bộ những này mét thương nhóm. Địch nhân cũng không phải là quá cường đại, phải biết đi qua lâu dài tích lũy, mét thương nhóm nắm giữ tư nguyên thậm chí có thể đánh một trận dáng dấp giống như chiến tranh giữa các vì sao. Còn tốt hắn cần tiêu trừ chỉ là một nhánh không đến 100 tên mét thương tạo thành đội ngũ, nhưng dù xử chỉ là như vậy đội ngũ, treo giải thưởng cũng chừng một khỏa tiểu hình tinh cầu. Một cái tinh cầu A. Đoàn trưởng ngón tay có tiết tấu chụp lấy mặt bàn, những này mét thương nhóm cũng không giỏi chiến đấu, nhưng là tại cao siêu sinh hóa kỹ thuật duy trì dưới, bọn chúng chiến đấu lực cũng không kém. Mà lấy này phát triển ra không cùng tần suất thủ đoạn càng làm cho chiến sĩ lao luyện nhóm cũng cảm thấy đau đầu. Cho nên mới sẽ giá trị một cái tinh cầu A. Vì hành động lần này, hắn làm đầy đủ chuẩn bị, trên thân hoàn toàn phong bế chính là một cái trong đó, cũng là trọng yếu nhất một vòng, có thể chống cự, nội bộ có hệ thống duy sinh cùng tuần hoàn hệ thống, tham gia lần hành động này thợ săn tiền thưởng nhất định phải xuyên qua hành động kết thúc, nếu không sẽ trực tiếp làm địch nhân xử lý, đánh gục tại chỗ. Dạng này liền từ trên căn bản ngăn cản sạch địch nhân sử dụng sinh hóa nhân ngẫu tiến hành thấm vào khả năng, tuy nhiên mét thương nhóm có cao siêu khoa học kỹ thuật sinh hóa, nhưng là không có tương quan thiết bị bọn hắn không sửa được hư hại. T-E-R-U-I-E-N-N-E-T nhưng là tìm không thấy địch nhân, hết thể chuẩn bị liền cũng là uổng phí. Hắn không dám trực tiếp mở ra hạm thuyền lên đường quét xem tới, bị quấy nhiễu mục tiêu hội giấu càng sâu, cũng may mét thương nhóm cũng không dám tùy tiện lên không rời đi cái tinh cầu này. Trên bầu trời đã mất đi yểm hộ mét thương nhóm đối mặt lao luyện thợ săn tiền thưởng nhóm chỉ là bia sống. Song phương đều bị vây ở mảnh này trên lục địa, nhưng là so sánh với phía bên mình, những cái kia mét thương nhóm rõ ràng còn có kiên nhẫn, mảnh này tràn đầy sinh vật lục địa là bọn họ sân nhà, thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn càng có lợi. Phải nhanh một chút kết thúc trận này săn bắn. Có lẽ hẳn là dùng điểm hàng cao cấp đem những này côn trùng bước đi ra. Thợ săn tiền thưởng đoàn trường song khuỷu tay chống tại trên mặt bàn, toàn bộ phong bế mặt nạ phản xạ màu xanh nhạt quang. Bành! Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, to lớn thi thể không đầu xa xa bay ra, xem thân hình ẩn ẩn năng lượng nhìn ra một chút loài gấu cùng loài chó đặc thù, nhưng là Đỗ Khang nhưng không biết Hữu Hùng có thể trở lên cùng lần trước gặp phải cái kia cự điểu lớn bằng. Vung lấy chân trên dính máu tươi cùng óc, cao lớn cường tráng nước ngao từ đằng xa đi tới, cùng đen trắng giáp sát chạm thủ người khác biệt, nước ngao rõ ràng cho thấy đối thực lực của mình có trọn vẹn nhận biết mới lựa chọn cùng to lớn hùng hình sinh vật chính diện đối chiến, mà liền kết quả xem, nước ngao cũng không có bị tổn thương gì, cái kia hùng hình sinh vật lại bị hắn một quyền đánh bể đầu lâu. Một màn này cũng làm cho nơi xa xem cuộc chiến Đỗ Khang tâm lý một trận rút gân. Vì sao mang ra ngoài mấy cái này hàng một cái hai cái đều như thế ưa thích cùng đầu không qua được. Tuy nhiên tất nhiên ban đầu trận đã hoàn thành, như vậy sự tình vẫn là phải làm toàn bộ. Đối mặt cường đại dã thú đồng thời đánh chết, ngươi triển hiện lực lượng của mình cùng võ dũng. Đỗ Khang chân lập tức, điểm tại nước ngao trên đầu tôm, tên của ngươi là Sở Củn Rủ Sở. Cái tên này cầm nương theo cuộc đời của ngươi, thẳng đến trở về hỏa diễm. Đỗ Khang lần nữa tiến hành nghi thức cổ xưa. Thu được tên của mình Sở Củn Rủ Sở về tới đội ngũ ở trong. Nhìn xem còn chưa hoàn thành ban đầu trận chú lùn, Đỗ Khang trở nên đau đầu. Nếu là tiểu tử này tại ban đầu trong trận đem con ngồi đầu chém thành hai nửa, có phải hay không phải gọi hắn húc đầu sĩ? Tuy nhiên lập tức Đỗ Khang cũng không cần làm cho này một ít sự tình quan tâm. Màng lớn bóng mở che đậy bầu trời. Đỗ Khang một nhóm đột nhiên ngẩng đầu, không chung, không biết tên bóng mở quay đầu phủ xuống. Đó là tơ nhện. Chương 46, muốn phòng thuốc sát trùng. Ngước nhìn quay đầu phủ xuống mảng lớn tơ nhện, Đỗ Khang một nhóm cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Bành! Đỗ Khang cùng tôm nhân nhóm huy động cự quyền, nóng bỏng lửa cháy mạnh đống dưng giấy lên, thiêu đốt lấy sền sệt tơ nhện. Còn không có tiến hành ban đầu trận chú lùn đong đưa chân, hỏa thế càng thêm hung mãnh, mảng lớn tơ nhện không cần thiết chỉ chốc lát liền trở thành đầy trời cho bụi. Giữa không trung, cho tàn như tuyết. Xuyên thấu qua phiêu tán màn tuyết, Đỗ Khang cùng tôm nhân nhóm lục soát bốn phía lấy. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cái kia tơ nhện phảng phất đột nhiên xuất hiện, nhưng là để lộ ra ác ý xác thực không thể nghi ngờ. Bị mai phục a. Đối thủ hẳn không phải là những cái kia hình người sinh vật đồng bạn, nếu như là những cái kia ăn mặc nhân hình sinh vật, có súng ống, thậm chí còn khả năng có viễn trình vũ khí khác bọn hắn rõ ràng chọn trực tiếp tiến hành bắn tỉa khoảng cách xa. Mà không phải hiện tại những này không giải thích được tơ nhện. Tơ nhện. Con nhện. Trùng. Đỗ Khang vô hình liên tưởng đến những quỷ dị đó phi trùng. Tất nhiên bọn hắn có thể trốn ở những cái kia cao lớn mọc lông viên hầu trong cơ thể, cũng có thể hội trốn vào sinh vật thể khác nội. Những cái kia mọc lông viên hầu thậm chí có khả năng cũng sớm đã chết rồi, Đỗ Khang đã kiểm tra những thi thể này, không có bất kỳ cái gì nội tạng. Đỗ Khang nhớ kỹ có một loại phong cùng loại tình huống này có chút cùng loại, những này phong sẽ đem trứng sản xuất đến cái khác côn trùng trong thân thể, ấp trứng ra ấu trùng sẽ ở nội bộ gặm ăn, theo trong cơ thể bị một điểm một giọt gặm ăn, những này dự cảm được tử kỳ buông xuống côn trùng hội điên cuồng vặn mèo. Nếu như đổi được những này lớn sinh vật bên trên, sắp chết sinh vật hội điên cuồng công kích trong tầm mắt bất cứ sinh vật nào. Chuyện của tôi nghe thật sự là côn trùng có hại. Bất quá. Không đúng. Đối thủ lần này phải cùng những phi trùng đó không quan hệ. Nếu như đối thủ trong cơ thể sống nhờ phi trùng, như vậy bọn hắn bây giờ đối mặt hẳn là sẽ là mạnh mẽ đâm tới mà đến con nhện hoặc là cái gì khác đồ vật. Mà không phải hiện tại không có gì cả. Đối phương ẩn núp dâng lên. Sự tình khó làm. Tiềm phục tại chỗ tối đối phương có thể tùy thời tiến công, dù cho chỉ là sử dụng tơ nhện quấy rối. Cũng sẽ cấp Đỗ Khang bọn hắn tạo thành tương đối lớn phiền phức. Tuy nhiên Đỗ Khang sử dụng này là hóa thân có chỗ đặc thù, nhưng là tam cái tôm nhân cùng mấy cái kia ăn mặc nhân hình sinh vật vẫn có cực hạn của mình. Bọn hắn sẽ bị một điểm một giọt quấy rối hao hết sạch thể lực và tinh lực, sau đó bị đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công địch nhân săn giết sạch sẽ. Đội ngũ cũng không nhỏ, Đỗ Khang có thể cứu mấy cái. Đang tại Đỗ Khang suy nghĩ phá giải thế cuộc trước mắt phương pháp thời điểm, hơi có vẻ thấp bé tôm nhân ra khỏi hàng. Phụ thần, đây là tại hạ ban đầu trận cơ hội. Tôm nhân ra giấu mình chân, xin cho ta tại trước mặt ngài bày ra mình võ dũng. Người tìm đường chết sao? Đỗ Khang vừa định muốn về tuyệt đối phương thỉnh cầu, lại phát hiện đối phương nâng lên chân. Chân lắc nhẹ, tôm nhân nhãn cầu trên nổi lên ánh lửa. Phụ thần, tại hạ cũng không phải là khinh địch hạ người. Ánh lửa phía dưới, tôm nhân ánh mắt sáng rực, nhưng là xin cho phép tại hạ sử dụng phù văn lực lượng, tại hạ ở trên tạo trong sân nghiên cứu phương hướng là lấy phù văn lực lượng phối hợp võ kỹ. Hôm nay tới đây ban đầu trận cũng là nghiệm thu thành quả quá trình một trong. Phù văn lực lượng. Nhớ tới tôm nhân nhóm điểm này méo khoa học kỹ thuật ấy, Đỗ Khang gật đầu, đong đưa chân ra hiệu đối phương rời đi. Phù văn lực lượng mạnh mẽ hắn là biết đến, tất nhiên cái này tôm nhân muốn sử dụng phù văn lực lượng, cái kia kém nhất kết quả cũng là có thể còn sống trở về. Chỉ tiếc chính mình học không được. Chờ thoáng một phát, trên tạo viện là một thứ gì? Những này tôm nhân âm thầm đều có của mình sở nghiên cứu. Lại hoặc là trường học. Đỗ Khang mới vừa kịp phản ứng, hai mắt thiêu đốt lên tôm nhân đã biến mất trong rừng. Trong rừng, điều khiển nhện hình trang giáp mi go nhóm chính tập hợp một chỗ trao đổi, thân ở bọc thép bên trong bọn hắn chỉ có thể thao túng bọc thép phát ra quỷ dị xì xì âm thanh đến trao đổi lấy tin tức. Những gia thú này có thể sử dụng hỏa diễm, tốc độ tương đối mau lẹ có mi go truyền dạng này tin tức. Những gia thú này càng cường đại, càng là đáng giá bắt được có mi go đáp lại, cầm những gia thú này chế thành sinh vật bọc thép, chúng ta liền có cùng những cái kia thợ săn tiền thưởng chính diện giao chiến tư cách. Không thể kéo quá lâu. Có mi go tiếp theo truyền lại tin tức, có đồng tộc theo bản địa sinh vật đoạn gen vỡ chung rút ra ra trí nhớ, trên cái tinh cầu này sinh hoạt một chút sử thi sinh vật, những sử thi đó sinh vật đều có quỷ dị năng lực, nếu như chúng ta lại hoặc là những cái kia thợ săn tiền thưởng bị những này sử thi sinh vật phát hiện, vậy sẽ là một trận hạo kiếp, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội ở trong đó may mắn còn sống sót. Sử thi sinh vật cũng chỉ là sinh vật có mi go phản bác, chỉ cần chúng ta. Tại chúng ta trước đó có đồng tộc đã từng đi vào qua cái tinh cầu này. Có mi go điều khiển bọc thép, phát ra xì xì tiếng vang, bọn hắn ngay cả sử thi sinh vật mặt đều không có nhìn thấy, liền bị sử thi sinh vật quyến tộc giết chóc hầu như không còn. Ngươi cũng chưa từng nghĩ tới vì sao bất kể là chúng ta vẫn là những cái kia thợ săn tiền thưởng cũng không dám tiếp cận Hải Dương sao. Nhưng là bây giờ vì sinh cái kia mi go bất thình lình cắt đứt tin tức của mình, phương xa có âm thanh. Điều khiển nhện hình sinh vật trang giáp mi go nhóm cũng cảm thụ được xa xa vang động, giống như là có vật gì tại lên đường vào tới, cây cối gãy âm thanh, nột ngạt mà tiếng bước chân dày đặc, lá cây ma sát phát ra toa toa âm thanh, từ xa mà đến gần. Lấy bắt được mục tiêu là ưu tiên, tránh cho chính diện chiến đấu, đi. Có mi go phát ra mệnh lệnh. Mi go nhóm điều khiển nhện hình bọc thép quay người chuẩn bị rời đi, lại ngây tại chỗ. Tại bọn họ trước mặt, đỉnh đầu năm cái quang cầu sáu chân cự thú trên hai mắt lóe ánh lửa. Hơi có vẻ thấp bé tôm nhân nhìn xem trước mặt khổng lồ bầy nện. Trên thực tế hắn cũng không lùn nhỏ, chẳng qua là cho hai cái quá cao lớn đồng bạn cùng Đỗ Khang hóa thân so ra mới có thể lộ ra thấp, tại tôm nhân chung hắn kích cỡ đã coi như là cao hơn bình quân thân cao. Con nện có 5 cái, mỗi một cái đều có cái kia cự điểu một dạng khổng lồ hình thể. Mẫu tinh đây là thế nào? Mặc kệ sinh vật gì một cái hai cái kích cỡ đều lớn như vậy. Khủng long chiều dài khổng lồ như vậy hình thể hắn có thể lý giải. Nhưng là những này trùng loại cũng có thể đã lớn như vậy. Thật là một cái không thể tốt hơn nữa bãi săn A. Chân lắc nhẹ, năm cái cánh đỏ quang cầu trên đầu hắn hiện ra. Đầu tiên muốn bảo vệ tốt đối phương tơ tạm. Hắn bên trái chân vươn về trước, sau đó hướng vào phía trong uốn cong, bày ra một cái quỷ dị tư thế. Chân khía cạnh hiện ra màu xanh nhạt quang mang hội tụ thành khổng lồ mâm tròn, bảo hộ ở trước người hắn. Địch nhân rất nhiều, muốn phòng ngự ở đối phương hèn hạ đánh lén. Hắn bên phải chân buông xuống. Lưỡi đao tiến hành, cánh đỏ quang mang ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, kéo dài xuống dưới lấy. Chiến đấu phải có hiệu suất, mỗi một kích đều muốn cấp địch nhân lấy trọng thương. Cường tráng đuôi dài bãi động, hắn cảm giác cả người đều nóng lên. Cái này đúng vậy chân chính chiến đấu à? Quả nhiên cùng phù văn đạo đều có ý tứ. Huyết tại đốt. Đón khổng lồ bầy nện, hắn xuống tới. Thẳng tiến không lùi. Chương 47, phần eo thăm dò chết chuột. Đỗ Khang cùng hai cái tôm nhân đi đầu chạy tới chiến trường. Những hình người kia sinh vật bị xa xa lắc tại đằng sau, bọn hắn vẫn còn ở chật vật buôn ba lấy. Trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, khắp nơi có thể thấy được lửa đốt diễm tàn phá chân, bốn đầu khổng lồ con nhện thi thể té ở một bên, trên thân còn đang thiêu đốt lấy cự đại miệng vết thương tựa hồ tại kể ra chúng nó bị công kích như thế nào khủng bố. Mà không nơi xa, hơi có vẻ thấp bé tôm nhân đang tiến hành chiến đấu sau cùng. Lam nhạt quang nhận tại hắn chân cuối cùng trên lưỡi đao kéo dài ra, tôm nhân hướng về trước mặt khổng lồ con nhện nhảy lên thật cao. Hung nhận vung đẩy. Lớn như vậy khổng lồ con nhện động tác trì trệ. Đông. Trầm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên. Đầu tiên rơi xuống đất là cơ quang nhận tôm nhân, hắn lắc nhẹ chân, màu xanh nhạt quang nhận kiểm chế, biến mất tại lưỡi đao phía trên. Đông. Ngay sau đó rơi xuống đất là nhện to đầu lâu, Đỗ Khang hướng về vết thương nhìn lại, vết cắt chân nhăn như gương. Đông. Sau cùng rơi xuống đất là nhện to một nửa thân thể, nhện to to lớn bụng bị chỉnh tề mở ra. Quỷ dị màu xanh biếc chất nhầy từ đó chảy ra, trên mặt đất chạy xuôi theo. Nương theo lấy chạy chất nhầy, hai mảnh vật kỳ quái theo nhện to bụng trượt ra. Đỗ Khang đi tới nhện to thi thể trước đó, nhìn xem cái này bị màu xanh biếc chất nhầy bao quanh quỷ dị sự vật. Cái này, là những cái kia hình thù kỳ lạ phi trùng. Làm sao? Chuyện, Đỗ Khang lại xé ra còn lại 4 cỗ nhện thi thể bụng, quả nhiên, 4 cỗ bị đốt tàn khuyết không đầy đủ thi thể theo bụng nhện trung trở ra. Quả nhiên là những kỳ quái đó phi trùng. Cái này, không thích hợp. Vì sao những này khổng lồ con nhện bị ký sinh về sau còn sẽ có lấy đối lập bình thường săn bắt hành vi? Chẳng lẽ loại này ký sinh hành vi cũng không biết đối túc chủ ý thức có ảnh hưởng gì? Lại hoặc là nói, Đỗ Khang ánh mắt tập trung đến kỳ dị phi trùng trên thi thể. Những này phi trùng nhưng thật ra là điều khiển chủ ký sinh tiến hành chiến đấu. Tiếng bước chân nặng nề cắt đứt ý nghĩ của hắn, hơi có vẻ thấp bé tôm nhân đi tới. Phụ thần, địch nhân đã bị toàn diệt. Chú lùn hưng phấn mà vũ động chân, tại hạ nghiên cứu quả nhiên là có thể được, thực chiến kiểm nghiệm kết quả có thể xưng hoàn mỹ, địch nhân thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, phù văn lực lượng quả nhiên có thể cùng võ kỹ phối hợp, nhất là cái kia hắc. Đỗ Khang nâng lên chân cắt đứt hắn phát biểu. Tại hắn vẫn là khủng bố đứng thẳng vượn thời điểm thì có qua tương tự bạn bè, chỉ cần nói dậy của mình chuyên nghiệp lĩnh vực liền miệng lưỡi lưu loát, ai cũng không có cách nào để cho hắn dừng lại, cho nên nếu muốn bình thường giao lưu, tốt nhất phương thức đúng vậy ở đối phương nhắc lên tương quan đề tài thời điểm trực tiếp làm cho đối phương im miệng. Người võ dung đã chiếm được chứng kiến. Bãi động chân, Đỗ Khang đối chú lùn làm ra đánh giá, đối mặt nguy hiểm không biết, người độc thân theo dõi được địch nhân, tại năm vị cường địch dưới sự vây công. Thân là một mình ngươi lại cầm cường địch từng cái giết chết, trọng yếu hơn chính là, phù văn lực lượng cùng vũ khí kết hợp mở ra một đầu con đường mới, ý vị này lửa con dân nắm càng nhiều lựa chọn. Làm cho này hết thể điện cơ người, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đỗ Khang chân lập tức, điểm tại chú lùn trên đầu tôm, tên của ngươi ngày hôm đó rượu, hy vọng ngươi sau nghiên cứu hội giống như Nhật Quang, vì là càng nhiều lửa con dân rọi sáng ra mới tương lai. Thu được tên của mình Nhật Diệu cũng không trở về đơn vị ngũ trung. Mà là nâng lên chân chỉ lấy một bên phi trùng thi thể. Phụ thần, cái này, có thể làm cho tại hạ nhìn một chút không? Tùy ngươi vậy. Nhật Diệu túi người kiểm tra bị cắt thành 2 mảnh phi trùng thi thể, mà Đỗ Khang thì quay người trở lại tiếp ứng những cái kia ăn mặc liên thể quần áo nhân hình sinh vật. Hắn còn trông cậy vào dùng người hình sinh vật câu ra đối phương phi thuyền, đương nhiên không thể để cho bọn hắn không minh bạch chết rồi. Bị móc sạch trong dãy núi, Migo nhóm đã nhận được tiền tuyến thất lợi tin tức. Đây cũng là Migo nhóm lần thứ nhất chân chính cảm nhận được những 6 chân đó cự thú cường đại. Năm cỗ nhện hình bọc thép đối mặt một cái 6 chân cự thú, kết quả là nhện hình bọc thép diệt sạch, trong đó những người giật dây thậm chí đều không có cơ hội từ bỏ bọc thép lựa chọn rút lui. Chuyện của tôi VN. Migo nhóm tại đi tới nơi này cái hành tinh về sau lần thứ nhất giảm quân số, mà đối thủ lại không phải những cái kia thợ săn tiền thưởng. Có được quỷ dị năng lực cường đại cự thú có Migo đưa ra nghi vấn. Những dã thú này chẳng lẽ là sử thi sinh vật? Hẳn không phải là. Có Migo giải đáp, sử thi sinh vật hình thể xa so với những dã thú này đại quá nhiều, năng lực cũng phải cường không biết gấp bao nhiêu lần, nện hình bọc thép đối mặt những sử thi đó sinh vật ngay cả động cũng không có khả năng động, đây là tới từ trong cơ thể chỗ sâu nhất khủng bố, là hạ vị sinh vật đối mặt trí cường giả lúc đặc lưu e ngại, đó là quyền thể đã tử vong đồng thời bị chế thành sinh vật bọc thép cũng xóa không mất đến từ tự thân gen xưa nhất chi nhớ. Cho nên những dã thú này có thể là cái nào đó sử thi sinh vật quyến tộc. Cái kia Migo lần nữa đặt câu hỏi. Quyến tộc hình thể hơi lớn Migo trầm ngâm, đồng tộc nhóm giải tích bản địa sinh vật đoạn gen vỡ đồng thời rút ra ra chi nhớ. Trên cái tinh cầu này sử thi sinh vật chỉ xuất hiện tại trong hải dương. Trên lục địa không có bất kỳ cái gì sử thi sinh vật tồn tại. Những này rõ ràng cho thấy lục hành dã thú hẳn không phải là quyến tộc. Nhưng là chỉ những thứ này dã thú biểu hiện đến xem hình thể hơi lớn Migo truyền lại tin tức. Mặc dù không phải là sử thi sinh vật, nhưng lại có trở thành sử thi sinh vật tiềm lực. Dù cho không phải là vì cùng những cái kia thợ săn tiền thưởng tác chiến. Những dã thú này cũng cần phải tiến hành bắt. Có lẽ ở nơi này chút dã thú trên thân. Đồng tộc nhóm có thể tìm được tương lai của mình hình thể hơi lớn Migo tin tức giống như là phán đoán, hoặc như là tiên đoán. Lớn như vậy trong phòng chỉ huy, thợ săn tiền thưởng đoàn trường dựa vào ghế, thư triển thân thể. Sàng lọc tình báo cũng không phải là một cái nhẹ nhõm sống. Nhất là tại chỗ có tình báo cũng là phế phẩm thời điểm, một mình nghỉ ngơi một chút để cho đại não buông lỏng một hồi liền lộ ra rất là trọng yếu. Không phải vậy hắn sẽ nhịn không được sở trường hạ xuống phát tiết tức giận. Thợ săn tiền thưởng nhóm không thể tìm tới Migo nhóm bất kỳ tung tích nào, đối phương giống như là rơi vào một giọt nước trong đại dương, triệt để sáp nhập vào mảnh này trong hoàn cảnh, biến mất không còn tăm tích. Vốn là thợ săn tiền thưởng nhóm đã mò tới Migo nhóm hành tung, thậm chí còn cùng đối phương sinh vật bọc thép tiến hành giao chiến. Nhưng là những cái kia nửa đường rết ra 6 chân cự thú phá hủy hết thảy, bị kinh động Migo nhóm cũng ẩn núp sâu hơn. Sinh vật bọc thép. Sinh vật bọc thép. Hắn giống như bắt được một ít gì. Nếu như là sinh vật trang giáp lời nói, như vậy những này mi go hoàn toàn có khả năng mặc vào sinh vật bọc thép, triệt để giấu ở mảnh này tràn ngập sinh cơ lục địa chung. Nếu là như vậy, Đoàn Trường phất tay, một đám thợ săn tiền thưởng nối đuôi nhau mà vào. Đoàn Trường, có gì dặn dò sao? Nhìn xem trước mặt thợ săn tiền thưởng nhóm, Đoàn Trường một trận đau đầu, bọn gia hỏa này rất biết đánh nhau, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đánh, công việc khác một mực không làm được. Nếu không cũng không trở thành ngay cả tình báo phân tích đều muốn hắn tự thân lên trận. Hắn không phải không nghĩ tới tìm mấy cái phó quan đến phân gánh thoáng một phát lượng công việc, nhưng là một cái có thể làm được chuyện sĩ quan phụ tá tiền thuê quá mắc. Tuy nhiên chỉ cần lần này treo giải thưởng hoàn thành, hắn cũng sẽ không cần làm tiếp chuyến đi này. Hắn cầm theo một đại đội phó quan đều không mời nổi dong binh đoàn trưởng nhảy lên trở thành có được một cái tinh cầu phú hào, thời điểm đó hắn liền rốt cuộc không cần làm cho này một số chuyện nhức đầu. Bất quá vẫn phải tìm được trước những cái kia côn trùng có hại tung tích. Đi. Đoàn trưởng vung tay lên. Chúng ta đi săn. Chương 48, người nấm. Sáng sớm hôm sau, tôm nhân nhóm tại Đỗ Khang dưới sự điều khiển tiến hành thần luyện. Lần này, thần luyện trong đội ngũ gia nhập một người mặc hình người sinh vật. Bởi vì thân thể trên kết cấu khác biệt, Đỗ Khang cũng không có luyện tập một ít hình người sinh vật rõ ràng không học được quyền kích cùng bộ pháp, mà là lựa chọn một chút cái này hình người sinh vật cũng có thể bắt chước bổ chặt cùng đâm tới. Sinh vật hình người nội tình bình thường, nhưng là thắng ở đầy đủ nghiêm túc, rất nhanh tôm nhân nhóm võ kỹ liền bị hắn đùa nghịch ra dáng. Tuy nhiên xa thật dày toàn bộ phong bế mặt nạ, vô pháp nhìn thấy cái này hình người sinh vật biểu lộ, nhưng là Đỗ Khang vẫn có thể cảm giác được, cái này hình người sinh vật rất vui vẻ. Ừ, đây không phải thật tốt sao, vì sao nhất định phải mỗi ngày qua đắng như vậy đại thủ sâu. Để đó sinh vật nhân hình người kia ở một bên luyện tập, Đỗ Khang cùng tôm nhân nhóm tập hợp một chỗ, thảo luận tiếp xuống đi hướng. Tôm nhân nhóm ban đầu trận đã hoàn thành, nhưng là Đỗ Khang cũng không sốt ruột trở về, hắn muốn tìm cơ hội cầm xuống những cái kia hình người sinh vật phía sau khả năng tồn tại công cụ giao thông. Loại này toàn bộ phong bế tuyệt đối không phải bản địa sinh vật sẽ mặc, bản địa sinh vật không có khả năng vô pháp thích ứng bản thổ hoàn cảnh, đối phương thậm chí cũng sẽ không cởi xuống mặt nạ đến ăn, cũng chưa từng thấy đối phương có cái gì bài tiết thời điểm. Điều này cũng làm cho nói rõ đối phương bộ này toàn bộ phong bế phục trang rất có thể có một loại nào đó có thể nội bộ tuần hoàn hệ thống. Có thể khiến cái này sinh vật tại tương đối dài trong một thời gian ngắn triệt để cùng ngăn cách ngoại giới. Đỗ Khang trong trí nhớ chỉ có một ít đặc thù đồ bay hoặc là du hành vũ trụ quần áo sẽ có dạng này phối trí. Như vậy, một đám ăn mặc du hành vũ trụ quần áo phi bản thổ sinh vật, phía sau sẽ có một loại nào đó có thể tới đến tinh cầu này công cụ giao thông cũng là tất nhiên. Loại này có thể tại trong vũ trụ đi công cụ giao thông cũng là những này tôm nhân nhóm lớn nhất đoàn bản, cho nên phải tìm cơ hội cầm xuống. Tôm nhân nhóm truyền tống phương thức Đỗ Khang vẫn là có biết nhất định, mỗi một lần truyền tống đều muốn điều đi toàn bộ phù văn cứ điểm lực lượng, truyền tống chất lượng cũng không thể quá lớn, chí ít Đỗ Khang bản thể không được, còn chỉ có thể truyền tống đến đã dò xét qua địa phương. Cho nên nếu như không có kỹ thuật mới, tôm nhân nhóm truyền tống chỉ sẽ bị hạn chế tại mâu tinh cùng vùng hư không kia bên trong đại lục ở bên trên, tối đa cũng chỉ có thể truyền tống đến mâu tinh, quá phương tiện truyền tống ngược lại thành văn minh chân nhà, bọn hắn rất khó phát triển ra tiến quân tinh hải năng lực. Cho nên Đỗ Khang nhìn về phía những hình người kia sinh vật, bốn người hình sinh vật chính mặt mày ủ rột ngồi tại bên cạnh đống lửa, còn dư lại sinh vật nhân hình người kia như trước đang khắc khổ luyện tập tôm nhân nhóm võ nghệ. Xin lỗi. Nếu như điều kiện cho phép sẽ cho các ngươi lưu một chút khoang cứu thương. Nếu như các ngươi công cụ giao thông bên trên có lời nói. Phụ thần. Nhật Diệu bu lại, hắn chỉ lấy để ở một bên một khối da thú, trên da thú ôm lấy một bãi không rõ chất lỏng. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Khang nâng lên chân chỉ lấy cái kia một bãi chất lỏng, hắn nhớ kỹ ngày hôm qua trong còn để đó những kỳ dị đó phi trùng thi thể. Phụ thần, tại hạ cũng không biết. Nhật Diệu ra dấu chân, hôm qua còn rất tốt, hôm nay cũng chỉ còn lại có loại chất lỏng này. Những thứ này thi thể giống như là làm tan. Nhật Diệu chân chỉ lấy khối kia ra thú, cụ thể là không phải làm tan có lẽ cần mang về mẫu tinh mới có thể phân tích. Nha! Có lẽ cần, cũng chính là không cần, loại chất lỏng này rõ ràng không có cách nào truyền tống. Xem ra ngươi cũng biết mang theo cái này một bãi chất lỏng là một rất phiền toái sự tình. Có thể, còn không có bị tò mò làm hỏng não tử. Ngươi từ nơi này chút phi trùng trên thân nhìn ra cái gì sao? Phụ thần, tại hạ cũng không có được cái gì có giá trị tin tức. Nhật Diệu túi đầu, thế nhưng là... Những vật này giống như không phải trùng loại. Không phải côn trùng. Những vật này tuy nhiên mọc ra cùng loại trùng loại thân thể. Nhật Diệu ra dấu chân. Nhưng là trong cơ thể của bọn nó nhưng là bởi một loại nào đó giống như là loài nấm đồ vật tạo thành, những này không biết tên loài nấm thuộc về lửa con dân nhận biết bên ngoài, tại hạ tạm thời không thể nào hiểu được bọn chúng kết cấu cùng công năng. Loài nấm. Đỗ Khang trong đầu nổi lên một cái mọc ra côn trùng thân thể nấm hình tượng. Đây đều là thứ gì quỷ đông tây? Còn có những sinh vật này cánh. Nhật Diệu tiếp tục truyền lại tin tức, chúng nó phi hành rất bén nhạy, thậm chí có thể trên không trung né tránh phù văn lực đả kích, nhưng là tại hạ tại thu được bọn chúng thi thể mới phát hiện, những sinh vật này cánh cũng chưa hoàn toàn sử dụng. Những sinh vật này cánh Nhật Diệu suy tư hình dung phương thức, giống như là thu hồi một bộ phận, hoặc như là héo rút. Cái này rõ ràng không phải trời sinh triệu chứng, mà là một loại nào đó vì thích ứng hoàn cảnh mới không thể không làm ra cải biến. Thích ứng hoàn cảnh mới. Những vật này chẳng lẽ còn lại là theo ngoại tinh bay tới sao? Tại hạ cảm thấy những vật này có rất lớn khả năng không phải bản thổ sinh vật. Nhật Diệu chân chỉ lấy mấy cái kia ăn mặc hình người sinh vật, thậm chí có thể là bị chúng nó mang tới. Ngươi thật đúng là dám nói. Ngươi coi bây giờ là đang quay khắc không đại chiến sắt không chiến sĩ sao? Bất quá này chút côn trùng. Sắt thực đầy đủ dị hình là được. Cho nên nói. Bành. Không biết công kích trực tiếp trúng đích Đỗ Khang nửa người trên, đánh Đỗ Khang thân hình nghiêng một cái. Ta. Giáp sắt trên tràn lên sóng gợn, nhưng cái này lần, sóng gợn đồng thời không thể hoàn toàn tiêu mất rơi không biết công kích. Giáp sắt trên ẩn ẩn lộ ra vết rạn. Cảm thụ được có chút quen thuộc phương thức công kích, Đỗ Khang đại khái hiểu đến là ai. Cá đã mắc câu. Đáp lấy tàu đổ bộ, thợ săn tiền thưởng nhóm đoàn trường cảm thụ được đã lâu thanh nhàn. Hắn xác thực cần hảo hảo buông lỏng một chút, tiêu diệt toàn bộ những mi go đó đúng là một tương đối phiền toái công việc. Nhất là dưới tay chỉ có một đám ngoại trừ bắn súng bắn pháo cái gì cũng không biết thùng cơm thời điểm. Hắn biết mình loại này chỉ huy chiến sĩ quần áo nhẹ đi ra ngoài hành vi rất có thể gây nên những mi go đó nhóm vây công, bất quá này dạng ngược lại là chuyện tốt, những tiền thưởng này đám thợ săn tuy nhiên không làm được khác. Nhưng là bàn về chiến đấu tới nói những này chiến sĩ lao luyện vẫn là so với những tinh hải đó bác sĩ để không biết cao đến đâu. Chỉ cần có thể lưu lại bất kỳ một cái nào mi go, dù cho chỉ là thi thể, những này lão lạt đám thợ săn liền có thể theo dõi được mảnh này trên đất bằng sở hữu mi go. Đến lúc đó đừng nói bọn hắn tiến vào sinh vật bọc thép trong, coi như bọn hắn tiến vào sơn thể trong, thợ săn tiền thưởng nhóm cũng có thể đem bọn nó móc ra. Sau đó một cái tinh cầu liền đến tay. Đoàn trường, nơi đó. Cái kia có ăn mặc hình người sinh vật chỉ lấy phương xa hưng phấn gầm to. Câm miệng ngươi lại. Đoàn trường một cái tắt đem sinh vật nhân hình người kia lời nói rút đi về, ngươi năng lượng gạo, cái quái gì con mồi đều để ngươi hụ chạy. Về phần bên kia. Đoàn trường xa xa nhìn lại, phương xa cảnh tượng bị kéo gần, đoàn trường có thể thấy rõ ràng đang tại vũ động chân sáu chân đám cự thú. Về phần những hình người kia sinh vật. Bọn hắn vừa lúc bị cây cối che chắn, đoàn trường cũng không có nhìn thấy thân thể của bọn hắn ảnh. Là những vật này. Đoàn trường nhớ kỹ, chính là này chút sáu chân cự thú làm rối loạn bọn họ kế hoạch, đến mức hiện tại không thể không lấy loại hiệu suất này thấp nhất phương thức đến tìm tòi những mi go đó tung tích. Những này sáu chân cự thú có cực lớn khả năng cùng những mi go đó nhóm có liên hệ nào đó. Coi như không có liên hệ, những cự thú này bản thân cũng có giá trị không nhỏ. Đánh lại nói. Đoàn trường phất tay. Bắt ta thương. Được rồi, pháo ở đâu? Trên xuyên giáp đạn. Chương 49, ai không ngứa thích bắn nổ đâu? Bành! 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 Không biết đả kích liên tiếp mà tới, chúng mục tiêu Đỗ Khang thân thể, thật dày giáp sắc bên trên, vết dạn từng bước khuếch tán. Màu xanh nhạt màn sáng trước người hiện ra, Đỗ Khang miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Tại bên cạnh hắn, Nhật Diệu chân vung khẽ, màu xanh nhạt màn sáng nổi lên rực đỏ, vì là tôm nhân nhóm ngăn cản đến từ phương xa thế công. Đỗ Khang trong tầm mắt, đến từ phương xa công kích vẽ ra trên không trung từng đạo quy tích. Đỗ Khang thậm chí có thể nhìn thấy cái kia trong quỹ tích xoay tròn đầu đạn kim loại. Mang theo cường đại động năng đầu đạn bị cánh đỏ màn sáng nuốt mất, chỉ còn lại một sợi khói xanh. Đạn thật vũ khí. Đối phương chọn đúng ra hỏa. Coi như lấy Đỗ Khang loại này đặc chế hóa thân cũng sẽ bị đánh nứt giáp xác, nếu như đổi được mấy cái khác tôm nhân trên thân, chỉ cần một kích, bọn họ giáp xác cũng sẽ bị đánh nát, mang theo cường đại động năng đầu đạn sẽ trực tiếp xé mở bọn họ cốt cách cùng bắp thịt, đem bọn hắn đánh thành vài đoạn thịt nát. Vẫn là khinh thường. Vốn cho rằng đối phương sẽ chỉ sử dụng cái loại năng lượng này vũ khí. Đỗ Khang nhìn xem cái kia cánh đỏ màn sáng. Còn tốt, không phải là không có sức đánh một trận. Cái này có thể biến đổi hình dạng sao? Đỗ Khang nâng lên chân chỉ lấy trước mặt màn sáng. Có thể, phụ thần. Nhật Diệu ra dấu chân, chúng ta muốn. Lần lượt bộ một cái. Đỗ Khang chỉ lấy trảm thủ người cùng sở củn rủ sở, vừa chỉ Nhật Diệu cùng mình. Chúng ta đi. Đi nhận chuyển phát nhanh. Tàu đổ bộ bên trên, đoàn trường đình chỉ xạ kích. Những sáu chân đó thú giáp sát tựa hồ đối với năng lượng vũ khí có chống trả nhất định, như vậy thì đổi một đả pháp. Đạn thật vũ khí quả nhiên hiệu quả, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là hiệu quả. Hắn có thể thấy rõ ràng, cái kia hình thể lớn nhất 6 chân cự thú đang bị xuyên giáp đạn đánh trúng về sau, giáp sắc trên chỉ là lộ ra vết rạn. Dù cho đã nhận lấy phát thêm xuyên giáp đạn, giáp sắc lên vết rạn cũng chỉ là mở rộng, mà không phải bị đánh xuyên. Phiền toái. Phương xa hiện ra màu xanh nhạt màn sáng, triệt để chặn lại công kích. Cái quái gì? Quỷ đồ vật. Màn sáng bởi xanh chuyển đỏ. Đoàn trưởng trong tầm mắt, cái kia cánh đỏ màn sáng phảng phất một cái miệng khổng lồ, cầm tất cả xạ kích đều thôn vệ hầu như không còn. Đây là thứ gì? Đồng dạng màn sáng tại những 6 chân đó cự thú trước người hiện ra. Treo lên màn sáng 6 chân cự thú hướng về tàu đổ bộ phương hướng khởi xướng xung phong. Cái này không đánh được đi. Cái kia gặp đánh lén cao lớn cự thú xông lên phía trước nhất. Xuyên thấu qua toàn bộ phong bế mặt nạ cùng cánh đỏ màn sáng, đoàn trường thấy được cái kia cự thú ánh mắt. Đây là rút lui. Đoàn trường vung tay lên, tàu đổ bộ vung ra một cái đường cong, hướng về lúc tới phương hướng lên đường bao táp. Thợ săn tiền thưởng nhóm phản ứng so với đoàn trường nhanh hơn, khi nhìn đến cự thú trước người hiện ra màn sáng thời điểm bọn hắn liền khởi động tái cụ chuẩn bị rút lui. Trái tim đen u ám, chu. Tiến đủ ạ toài đối phương phòng ngự khó khăn đánh tan, sẽ còn bờ UFF thuẫn, nào tử có hô mới có thể theo như đối phương đánh. Bọn hắn mặc dù là lấy mạng kiếm tiền, nhưng là cũng không cần thiết vì tiền đem mệnh thật thua tiền. Bọn hắn chuyển tiến vào như gió, nhà mình đoàn trưởng tàu đổ bộ thậm chí đều bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Loại thời điểm này chỉ cần chạy nhanh hơn người khác liền tốt. Đang luyện tập hắn mắt thấy hết thảy. Theo 6 chân cự thú gặp đả kích, đến màn sáng hiện ra, đến những này 6 chân cự thú treo lên màn sáng hướng về phương xa xung phong. Loại kia đả kích hắn nhận biết, trên mẫu hạm cải tiến hạng pháo, đánh chính là số 5 xuyên giáp đạn, tuy nhiên đạn thật uy lực cũng không bằng năng lượng vũ khí, nhưng cũng đủ để xé mở những tiểu hình đó thương thuyền yếu ớt phòng ngự. Đây cũng là vì sao đoàn trưởng chỉ khai vận thua hạm, dạng này rất thuận tiện tại vắng vẻ địa phương vớt một chút thu nhập thêm. Nhưng là 6 chân cự thú giáp sát chỉ là xuất hiện vết rạn. Đã nhận lấy công kích như vậy, 6 chân cự thú thậm chí chỉ là lung lay. Sau đó màn sáng càng là hắn chưa bao giờ nghe đồ vật. Nếu như hôm qua hắn năng lượng đi càng nhanh một chút, liền có thể tận mắt nhìn thấy Nhật Diệu là như thế nào sử dụng phù văn lực lượng đánh giết khổng lồ con nện, nhưng là ở nửa đường bọn hắn liền bị đến đây tiếp ứng Đỗ Khang chạy trở về. Hắn thậm chí đều không có nhìn thấy sau cuộc chiến chiến trường. Theo từ phương xa bắn tới xuyên giáp đạn bị màn sáng thôn vệ, hắn cũng biết cái này màn sáng hẳn là một cái hộ thuẫn như thế đồ vật. Nhưng cái này dạng nói lời vấn đề càng lớn hơn. Hắn cũng không có nhìn thấy những này 6 chân cự thú trên người có cái quái gì trang bị, những này hộ thuẫn là thế nào đến. Hắn chú ý tới có 6 chân cự thú đang đong đưa chân, đồng dạng màn ánh sáng ở nơi này chút 6 chân cự thú trước người từng cái hiện hiện. Đây là thứ gì? Không có bất kỳ cái gì trang bị, chỉ thông qua động tác liền có thể đột nhiên xuất hiện hộ thuẫn. Một loại nào đó pháp thuật, vũ thuật, hay là cái gì quỷ dị năng lực. Hắn cũng nhìn qua một chút cố sự, trong chuyện xưa nói những cường đại đó pháp thuật, quỷ dị vũ thuật, lại hoặc là cái khác thần bí năng lực cũng là như vậy ra dáng, nhưng mà hắn cũng chỉ là cười cười, bởi vì hắn biết rõ những cái kia vẹn vẹn bác người nở nụ cười cố sự. Tại hắn thợ săn tiền thưởng kiếp sống chung, cũng đã gặp qua một chút có kỳ dị năng lực mục tiêu. Trong bọn họ có toàn thân trong suốt hình thù kỳ lạ hút máu sinh vật, cũng có toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa hình người sinh vật, thậm chí còn có vung vẩy cột sáng có thể bỗng dưng rời vật cường đại chiến sĩ, nhưng là những này đều không phải là cái quái gì khó hiểu đồ vật, chí ít hắn biết rõ, những vật này bị súng bắn cũng sẽ chết. Nếu như không chết liền đổi vũ khí hạng nặng tới. Nhưng là những này 6 chân cự thú, có thể tùy tiện chống cự hạm pháo hộ thuẫn. Chờ thoáng một phát, giống như không chỉ hộ thuẫn. Một cái 6 chân cự thú trên đầu nhô lên 5 cái cánh đỏ quang cầu. Thực sự là cường đại. Hắn để không biết mình tại nghĩ cái gì, cũng không muốn để ý những cái kia tùy tiện phát động công kích thợ săn tiền thưởng có phải hay không vì cứu viện chính mình một nhóm. Hắn hiện tại đầy trong đầu cũng là những này cường đại 6 chân cự thú. Hắn muốn mắt thấy những này 6 chân cự thú chiến đấu. Hắn muốn thấy được những này 6 chân cự thú tàn sát hết thảy. Hắn muốn chứng kiến những này 6 chân cự thú cường đại. Chẳng biết lúc nào, hắn đâu lẩm bẩm lên tiếng. Nỉ non dần dần biến thành vô ý nghĩa gào thét cùng thét lên, hắn bãi động thân thể, hù ở tay múa chân hướng về phương xa chạy đi. Đi theo những 6 chân đó cự thú bước chân. Cách đó không xa, chỉ có những hình người kia sinh vật thủ trưởng lớn nhỏ phi trùng đang tại xoay quanh. Tại nếm thử bắt đồng thời tổn thất 5 cỗ nện hình bọc thép về sau, Migo nhóm cải biến sách lược, bọn hắn phái ra một chút cỡ nhỏ sinh hóa ngâu đến giám thị những 6 chân đó cự thú, từ đó thu thập càng nhiều tin tức hơn. Thợ săn tiền thưởng nhóm hùng hổ dọa người tư thái để cho Migo nhóm quyết sách xuất hiện sai lầm. Chết đi đồng tộc càng là bị Migo nhóm gõ cảnh báo. Mặc kệ làm bất kỳ quyết định gì đều cần thận trọng. Sinh hóa ngẫu đương nhiên giám thị đến thợ săn tiền thưởng đi theo Đỗ Khang một nhóm thần luyện cảnh tượng. Những sinh vật này quả nhiên cùng những thợ săn tiền thưởng đó có quan hệ. Có Migo truyền lại tin tức, những sinh vật này cùng những thợ săn tiền thưởng đó đang sử dụng ngôn ngữ tay chân tiến hành giao lưu. Tại lần đầu tao ngộ những sinh vật này thời điểm chúng ta tổn thất 4 cố vượn hình bọc thép. Có Migo phụ họa, nhưng là bây giờ xem ra, những này thợ săn tiền thưởng cũng không có bất luận cái gì thương vong. Lại là những thợ săn tiền thưởng đó mua được dùng để đối phó chúng ta sinh hóa thu sao. Có Migo đưa ra nghi vấn, ta nhớ được có một cái chủng. Bành. 6 chân cự thú trúng đạn, sau đó là liên tiếp tới đả kích. Màn sáng theo thứ tự dâng lên, 6 chân cự thú treo lên màn sáng xung phong ra, đằng sau còn đi theo một cái giống như là như bị điên thợ săn tiền thưởng. Bên đống lửa 4 cái thợ săn tiền thưởng trực tiếp bị bất thình lình dọa người cảnh tượng kinh hãi ngốc tại chỗ. Ngươi nhớ kỹ có một cái chủng cái quái gì? Có Migo đặt câu hỏi. Mấy cái này thợ săn tiền thưởng cũng không có đeo vũ khí hình thể hơi lớn, Migo phát ra mệnh lệnh, những 6 chân đó cự thú trong thời gian ngắn hẳn là về không được. Điều 2 cố vượn hình bọc thép đi qua đem những này thợ săn tiền thưởng mang về. Trong đầu của bọn hắn có chúng ta tin tức cần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, điên cuồng vườn bách thú. Đỗ Khang cũng không trông cậy vào năng lượng đuổi kịp những cái kia ở phía xa bắn hình người sinh vật. Đối phương nhất định là có chuẩn bị mà đến, một điểm này từ mới vừa rồi trong công kích liền có thể nhìn ra, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đối phương chắc chắn sẽ không giống ban đầu gặp phải 5 người hình sinh vật một dạng đăng nhiều kỳ cốt đều không có. Tuy nhiên mọc ra 6 đầu chân, nhưng là Đỗ Khang cũng không cảm thấy mình xa xa như vậy còn có thể đuổi kịp đối phương tái cụ. Tuy nhiên cũng không cần đuổi được. Đỗ Khang một nhóm rất nhanh đi tới vừa rồi những người kia đi sinh vật dừng lại địa điểm. Thế nào, Nhật Diệu? Đỗ Khang ra dấu chân. Năng lượng truy tung đối phương sao? Có thể, phụ thần. Nhật Diệu tôm trên mắt nhóm lửa ánh sáng, chúng nó trốn không thoát. Thợ săn tiền thưởng nhóm trốn về mẫu hạm phía trên. Vũ khí hạng nặng. Đoàn trường giống giận, chuẩn bị vũ khí hạng nặng. Những dã thú kia chỉ cần dám mạo hiểm đầu liền đánh cho ta. Đánh như thế nào cha xét đội thì đánh như thế đó chúng nó. Thợ săn tiền thưởng nhóm bận rộn chuẩn bị, đối mặt qua những 6 chân đó cự thú bọn hắn đương nhiên biết đối phương là kinh khủng dường nào đồ vật. Có thể phóng ra có thể ngăn cản hạm pháo đánh hộ thuẫn. Dùng cái gì vũ khí đều không quá phận. Trong phòng chỉ huy, đoàn trường ngồi ở bên trái trước, run rẩy song khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Trong đầu của hắn trung chỉ còn lại có cái kia 6 chân thú giữ ánh mắt. Cái ánh mắt kia. Hắn tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Lưng phát lạnh. Đối phương không phải dã thú. Mà là một loại nào đó so với dã thú càng hung ác đồ vật. Những vật này không thể nào cùng những Migo đó có quan hệ. Những bác sĩ kia nhóm căn bản không khả năng nắm trong tay loại này hung ác đồ. Xong, hết thảy toàn bộ xong, tiếp tục lưu lại tại đây, những cái kia không biết tên hung ác sẽ giết chính mình, nếu như rời đi viên tinh cầu này, tuyên bố treo giải thưởng kim chủ cũng không biết tha chính mình. Rõ ràng chỉ cần giải quyết hết những Migo đó, là hắn có thể cầm tới cái kia cao ngạch treo giải thưởng, trở thành có được một cái tinh cầu phú hào, cũng sẽ không cần cạn nữa loại này lấy mạng đổi tiền công việc, rõ ràng. Chờ thoáng một phát, hung ác sinh vật. Hắn nhớ tới lúc đầu đi tới nơi này cái hành tinh thời điểm thăm dò đến những cái kia ngủ say tại trong hải dương không thể diễn tả khủng bố. Có cái gì có thể so sánh chung nó càng hung ác đây? Đoàn trưởng, có duy sinh phục bị phá hư. Có thợ săn tiền thưởng hưng phấn đến đây báo cáo, là những côn trùng đó thủ pháp. Đoàn trưởng, ta không sao. Đoàn trưởng chống lên thân thể, một lần nữa biểu hiện ra một thủ lĩnh cái kia có uy nghiêm, tin đánh dấu ở đâu. Trong rừng, Đỗ Khang nhìn nơi xa lóe kim loại sáng bóng cự hạm. Có chút lớn, mang không quay về a. Hắn cũng không có tùy tiện tiến lên, những cái kia ăn mặc hình người sinh vật đã quay trở về, có trời mới biết bọn hắn hội móc ra cái quái gì tân bảo bối tới đối phó chính mình. Này, hỏi thăm một việc tình. Theo đấy lòng vô hình liên hệ, Đỗ Khang câu thông ngọn lửa màu đen. Phụ thần, chuyện gì? Cái này Đỗ Khang đại khái miêu tả một chút cự hạm lớn nhỏ, năng lượng truyền tống trở về sao? Cái này đối phương dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ. Phụ thần. Cái này cần một buổi hoàng hôn thời gian để chuẩn bị. Đối phương truyền lại tin tức, nếu như đổi thành mẫu tinh thời gian, là 30 lần mặt trời lặn thời gian. 30 ngày. Có hơi lâu. Tuy nhiên đáng giá. Tốt, bây giờ bắt đầu chuẩn bị. Đỗ Khang làm quyết định. Đồ tốt đáng giá chờ một. Phương xa chuyển đến tiếng oanh minh. Cự hạm lên không. Phun ra to lớn đuôi lửa, lóe kim loại sáng bóng cự hạm bay về phương xa. Chạy. Tuy nhiên vẫn còn may không phải là bay lên trên. Đỗ Khang huy động chân, tôm he mọi người tỏ ý. Truy. Bị móc sạch bên trong dãy núi, Migo nhóm bận rộn thao tác. Toàn bộ phong bế bị mi go nhóm triệt để tổn hại, vứt bỏ tại rời xa sơn mạch địa phương, những vật này rõ ràng bị những thợ săn tiền thưởng đó làm quá thủ cước, mi go nhóm vẫn có thể đoán được. Đơn sơ trên bệ đá là 4 cỗ thi thể, không có nhiều thời gian mi go nhóm chỉ là đã rút ra đại não, cũng không có quản những tiền thưởng này thợ săn chết sống. Dù sao những tiền thưởng này hận tờ coi như sống cũng sẽ vô ích chỗ là được. Tại lần đầu tiên thấy đến những này liên thể ăn vào phía sau mi go nhóm liền dập tắt sử dụng sinh hóa nhân thỉnh thoảng ý nghĩ. Mà bây giờ, mi go nhóm đang tại khua chung gõ mỏ rút ra lấy những đại não đó chung đối lập hữu dụng trí nhớ. Tuổi thơ phiếu điểm. Lần thứ nhất giao phối. Lần thứ nhất bị giao phối. Đây đều là những thứ gì? Tìm được. Thợ săn tiền thưởng trí nhớ, còn có liên quan tới những dã thú kia trí nhớ. Thợ săn tiền thưởng hỏa lực phối trí. Trước chuẩn bị. Những cái kia liên thể quần áo quả nhiên có vấn đề. Thợ săn tiền thưởng chuẩn bị săn bắt chúng ta đồng tộc từ đó truy tung chúng ta. Những dã thú kia là trí tuệ sinh vật. Đồng bạn bắt đầu nổi điên. Những dã thú kia tại tàn sát bản địa giống loài. Không cứu được viện binh. Bị ném bỏ rồi. Bị trở thành. Mồi nhử. Mồi nhử. Tiếng oanh minh truyền đến. Trong phòng chỉ huy, đoàn trường song khuỵu tay chống đỡ mặt bàn. Toàn bộ phong bế mặt nạ phản xạ màu xanh nhạt quang. Mặt nạ phía dưới, đoàn trường lộ ra nụ cười. Bắt được các ngươi. Đồng dạng mặt nạ phía dưới, thợ săn tiền thưởng nhóm cũng lộ ra đồng dạng nụ cười. Cười, ngoại trừ vui vẻ bên ngoài còn biểu đạt một cái khác tầng ý tứ. Tựa như dã thú lộ ra sắc bén răng nanh, đây là công kích điểm báo. Mang theo nụ cười, đoàn trường phất tay. Đem sơn đánh rụng. Sau đó xử lý sạch đám côn trùng này. Sinh vật bọc thép. Tiến vào sinh vật bọc thép. Bọc thép số lượng ít hơn. Vậy thì tiến vào sinh hóa ngẫu. Mi go nhóm dồn dập truyền lại tin tức, bên trong dãy núi bộ, bốn cô mất đi đại não thi thể như cũ nằm ở đơn sơ trên bệ đá, tại thạch trung quanh đài, viên hầu, con nện, cự hùng, quái điểu chờ một chút quái dị dã thú đang bể buộn buôn tẩu khắp nơi. Nếu để cho Đỗ Khang nhìn thấy, hắn hội coi này là thành manh thú hiệp đang họp. Bị móc sạch sơn mạch vốn là tuyệt hảo nơi ở nút, bây giờ lại thành vây chết mi go nhóm khổng lồ phân mộ. Đừng hốt hoảng. Cái kia hình thể hơi lớn mi go truyền lại tin tức, hắn hiện tại điều khiển một bộ giống như là chó săn hoặc như là lớn sư tử sinh vật bọc thép, những thợ săn tiền thưởng đó hỏa lực cũng không có biện pháp triệt để phá hủy toàn bộ sơn mạch. Chỉ cần đi ra ngoài dung nhập bản địa dã thú bên trong chúng ta đúng vậy lắp đặt. Bị móc sạch bên trong dãy núi bộ, vốn nên là một vùng tăm tối trong hoàn cảnh, xuất hiện quang. Chỉ từ phía trên chiếu xuống, bên trong dãy núi bộ bị chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Chuẩn bị. Hình thể hơi lớn mi go truyền lại tin tức. Quang mang tiêu tán, lớn như vậy sơn thể cũng theo quang mang biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có sơn thể nội bộ một đám động vật cùng đơn sơ trên thạch đài bốn cỗ thi thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Chạy! Lũ dã thú chạy từ phía. Nhìn xem hình chiếu phim nổi trên chạy từ phía lũ dã thú, thợ săn tiền thưởng nhóm nở nụ cười. Tiếng cười truyền lại, toàn bộ hạm thuyền nội đều tràn đầy khoái hoạt không khí. Đoàn trường đưa tay đập lên bàn. Hắn cũng đang cười. Các tiểu tử! Ngắm tốt những này xuất sinh. Một cái đều đừng buông tha. Cuối cùng có thể thu công. Chương 51, đại đào sát. Đỗ Khang một nhóm xa xa trông thấy phương xa cái kia trực tiếp cầm sơn thể tiêu mất quan mang. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ. Mặc dù không biết những cái kia ăn mặc hình người sinh vật đang làm những gì, nhưng là Đỗ Khang vẫn là muốn tận lực tại có cơ hội tình huống dưới lưu lại chiếc này cự hạm. Cái này cũng không phải đơn thuần đánh cướp, tại lúc đầu những hình người kia sinh vật thời điểm nổ súng Đỗ Khang cùng đối phương liền đã không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Tuy nhiên Đỗ Khang dựa vào thân thể cường hãn cũng không có thụ thương, nhưng là những hình người kia sinh vật không thể nghi ngờ là tại hạ tử thủ. Tuy nhiên bởi vì điểm này liền đi mưu đồ cướp đoạt đối phương cự hạm có chút người giả bị đụng hiểm nghi, nhưng là Đỗ Khang cũng không quản được nhiều như vậy, loại cơ hội này đơn thuần vật khí, nếu như cứ như vậy từ bỏ, lần sau lại có thể đụng tới loại này có thể tại trong tinh hải đi tái cụ có trời mới biết sẽ là cái gì thời điểm. Đỗ Khang không muốn như thế chờ đợi. Uy. Đỗ Khang tịch lấy đáy lòng liên hệ. Câu thông ngọn lửa màu đen. Phụ thần. Đối phương truyền lại tin tức. Đỗ Khang nhìn phương xa chính hướng phía dưới khuynh tả hỏa lực cự hạm. Giúp ta coi là một đồ vật, làm một chút chuẩn bị. Chỉ dựa vào chính mình khả năng không để lại cái này cự hạm. Đỗ Khang mại động cường tráng bước đủ, hướng về cự hạm phương hướng tiến đến. Đánh. Đánh. Thợ săn tiền thưởng nhóm hưng phấn tiếng giống giận dữ tràn ngập toàn bộ cự hạm. Bọn hắn đã thật lâu chưa đi đến đi qua như thế thoải mái chiến đấu. Những sinh vật kia bọc thép bên trong mi go đối không bên trong cự hạm không có khả năng có bất kỳ hoàn thủ lực lượng, mà tuyệt đối an toàn bọn hắn có thể giống đánh bia di động một dạng tùy ý đối những mi go đó chút xuống hỏa lực, loại này một phương diện đồ sát ở nơi này chút thợ săn tiền thưởng xem ra không thể nghi ngờ là thoải mái nhất sự tình, mấu chốt là đánh chúng còn có tiền cầm. Những mi go đó nhóm hoàn toàn chính xác xem thấu lên bố trí, đồng thời cầm những cái kia làm quá thủ cước nhét vào phương xa, nhưng là vô dụng, lao luyện thợ săn tiền thưởng nhóm năng lượng tịch lấy một cái mi go liền có thể tìm thấy được trên cái tinh cầu này sở hữu ẩn dấu mi go, đương nhiên cũng có thể theo dõi được đồng bạn của mình. Đây là thợ săn tiền thưởng cửa miệng tương truyền dựa vào mà sống thủ đoạn, đương nhiên sẽ không bị những mi go đó nhóm biết được. Ngay cả làm thầy thuốc đều có thể biết rõ thợ săn tiền thưởng truy tung thủ đoạn, cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm còn ăn cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, thợ săn tiền thưởng nhóm liền gánh vác hận tờ cùng con mồi đồng thời nhiệm vụ, đương nhiên loại sự tình này không thể nói rõ, nếu như tiến hành lục soát thợ săn tiền thưởng nhóm bộ hoạch lạc đàn mi go, lại hoặc là lưu lại đối phương thi thể, những này mi go nhóm liền không chỗ có thể trốn. Mà nếu có xui xẻo thợ săn tiền thưởng gãy ở đám kia bỏ mạng thầy thuốc trong tay, những thầy thuốc này nhất định sẽ đem thi thể mang về đảo ra não tử rút ra trí nhớ, cái kia xui xẻo thợ săn tiền thưởng thi thể sẽ trở thành tin đánh dấu, những này mi go đồng dạng không chỗ có thể trốn. Chỉ tiếc những sáu chân đó cự thú làm rối loạn toàn bộ bố trí. Nhưng là những này mi go nhóm vẫn là bại lộ chính mình. Hai cái, tam cái, năm cái thợ săn tiền thưởng nhóm tính toán số lượng. Mỗi một cái tính toán đều mang ý nghĩa một cái mi go chết đi, cũng mang ý nghĩa chính mình năng lượng cầm tới khoản lớn tiền thưởng. Đoàn trưởng, có thợ săn tiền thưởng đến đây báo cáo, hết thể có 23 mi go chạy thoát rồi. Chỉ còn lại có hơn 20 cái A. Toàn bộ phong bế mặt nạ dưới sự đoàn trưởng cười ra tiếng. Rút ra thi thể. Sau đó làm thịt những cái kia còn dư lại côn trùng có hại. Treo giải thưởng tới tay. Đoàn trưởng buông lỏng thân thể, tựa ở trên ghế ngồi. Có thể về hưu. Chuyện của tôi nét. Hình thể hơi lớn mi go điều khiển giống như là chó săn hoặc như là lớn sư tử sinh vật bọc thép lên đường chạy như điên. Tại sau lưng hắn nơi xa, có mi go theo sinh vật bọc thép bên trong chui ra, chấn động cánh, trực tiếp lên không, muốn chạy trốn cái tinh cầu này. Nên đón cái kia mi go chính là một phát đến từ cự hạm trùng sáng. Tuyệt đối không thể lên không. Hình thể hơi lớn mi go biết rõ điểm này, sinh vật bọc thép là bọn hắn lớn nhất bảo hộ. Xen lẫn trong bản địa những cái kia hốt hoảng chạy thuộc mạng sinh vật bên trong mới có thể có cơ hội từ nơi này trận một phương diện trong chu diệt trốn tới. Như vậy trốn tới sau đó thì sao? Những thợ săn tiền thưởng đó năng lượng tịch lấy đồng bạn thi thể theo dõi được đồng tộc nhóm chỗ ẩn thân, như vậy tại thu được đồng tộc thi thể về sau. Hình thể hơi lớn mi go đem những này ý nghĩ tạm thời ép xuống, hiện tại muốn tập trung tinh thần chạy trốn, chỉ có chạy đi mới có thể có về sau. Có lẽ không có sau đó. Tại hắn sinh vật bọc thép trước đó. Cao lớn sáu chân cự thú chính quần quận mà tới. Có lẽ còn có cơ hội chạy. Hắn điều khiển sinh vật bọc thép cải biến đi tới phương hướng, lại phát hiện sinh vật bọc thép hoàn toàn đình chỉ vận hành. Nương theo lấy trầm muộn tiếng ngã xuống đất, ở vào sinh vật bọc thép bên trong hắn thấy được ánh nắng. Dưới ánh mặt trời thế giới bị chia làm hai mảnh. Vì sao? Hình thể hơi lớn mi go lưu lại ý thức vẫn còn ở suy tư. Chúng ta chỉ là muốn tìm kiếm tri thức. Đố Khang chân khẽ vẫy, cước bộ liên tục. Trên lưới đao dính huyết dịch cùng dịch nhờn bị quăng trên mặt đất, máu đỏ tươi cùng màu xanh biết dịch nhờn hỗn hợp, vạch ra một đầu dây dài. Đỗ Khang sau lưng, giống như là loại chó hoặc như là lớn sư tử cự thú ầm ầm ngã xuống đất, thi thể bị từ trung ương chỉnh tề cắt thành hai mảnh. Màu xanh biết dịch nhờn tại trên thi thể chảy xuống, có kỳ dị phi trùng theo dịch nhờn rơi xuống. Đồng dạng bị cắt thành hai mảnh. Quay đầu nhìn sang, Đỗ Khang tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Tại sao lại là những đồ quỷ này? Từ khi cự hạm bắt đầu nghiêng hỏa lực về sau, toàn bộ rừng cây giống như là bất thình lình sống lại, vô số sinh linh bị kinh động, chen lấn thoát đi lấy vùng rừng tùng này, mảnh này tử vong chi địa. Cái này cung cấp Đỗ Khang một nhóm tiến lên mang đến một chút phiền toái. Cùng nhau đi tới té ở hắn chân ở dưới dã thú đã tiếp cận ba chữ số. Trong đó còn có không ít dã thú tựa như mới vừa rồi cái kia sư tử giống vậy cự thú một dạng, trong thân thể ôm lấy một đống loại kia quỷ dị dịch nhẫn, bên trong còn chứa một cái hình thù kỳ lạ phi trùng. Đây là những cầm súng đó đến đánh mình thật đúng là đến trừ sâu. Trên thực tế đối phương đã không chỉ dùng thương, còn chuẩn bị dùng những vật khác. Nhìn như là không rơi cứ điểm quan trọng giống vậy cự hạm, Đỗ Khang dừng bước. Loại hỏa lực này, hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Phía trước là thông hướng tử vong đường đi. Tịch lấy đáy lòng liên hệ, Đỗ Khang yên lặng câu thông ngọn lửa màu đen. Sau lưng hắn, tam cái tôm nhân cũng ngừng nhịp bước tiến tới. Các ngươi về trước đi. Đỗ Khang ra dấu chân. Ngọn lửa màu đen tại trước người hắn bỗng dưng giấy lên, các ngươi thí luyện đã kết thúc, bây giờ là ta chính mình sự tình. Phụ thần, xin đồng ý. bây giờ không phải là các ngươi phạm não tàn thời điểm. Đỗ Khang huy động chân trực tiếp cầm tôm nhân nhóm cái này tiếp theo cái kia đẩy vào ngọn lửa màu đen bên trong. Bây giờ là làm việc thời điểm. Kỳ quái giống lên một tiếng truyền đến, An Mặc liên thể quần áo hình người sinh vật khoa tay múa chân từ đằng xa chạy tới. Cái này, làm sao lại còn lại một cái? Được rồi. Chân vung khẽ, An Mặc liên thể quần áo hình người sinh vật cũng bị đẩy vào ngọn lửa màu đen bên trong. Đống dưng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen dần dần hóa thành hư vô. Tốt. Đỗ Khang quay người, nhìn phương xa cử hạng. Hiện tại cái kia đến cửa ký nhận. Chương 52, 3 phút banh. Thứ 16 cái. Thứ 17 cái. Thứ 18 cái. Thứ 19 cái. Theo còn sót lại mi go sinh mệnh phản ứng cái này tiếp theo cái kia biến mất, đoàn trưởng tâm tình cũng từng bước trầm tĩnh lại. Lập tức nhiệm vụ này liền có thể hoàn thành. Hắn theo lúc tuổi trẻ liền bắt đầu làm chuyến đi này, theo một cái bình thường nhất thợ săn tiền thưởng bắt đầu, trở thành đội trưởng, trở thành phó quan, thẳng đến tự lập môn hộ trở thành đoàn trưởng. Kinh nghiệm của hắn tại những cái kia mới vừa vào làm được thợ săn tiền thưởng trong mắt có thể xưng truyền kỳ. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không thích làm một chuyến này. Nhưng sinh hoạt cũng không biết bởi vì cá nhân yêu ghét mà có cái gì cải biến, hắn am hiểu nhất là cái này, có thể làm cho hắn kiếm được tiền cũng chỉ có cái này, đã đi vào trung niên hắn đã không có thời gian và tinh lực đi bắt đầu lại từ đầu học tập thứ khác, lúc đó trực tiếp ảnh hưởng đến hắn thu nhập. Tiền mới là vị thứ nhất. Hắn cũng không tham tài, hắn sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong vì là thủ hạ phân phối tốt nhất trang bị, những này không cần những thợ săn tiền thưởng đó nhóm móc một phân tiền, tại mỗi lần nhiệm vụ kết thúc sau khi... Những cái kia thợ săn tiền thưởng trong tay hắn bắt được tiền cũng là nghiệp nội số 1 số 2, hắn cũng là theo giai đoạn kia tới, hắn biết rõ những tiền thưởng này đám thợ săn cần gì. Nhưng là hắn không thích loại kia bởi vì tiền mà quẫn bách cảm giác, cái này rất không dễ chịu. Tuy nhiên hắn là thợ săn tiền thưởng nhóm đoàn trưởng, nhưng là tại trừ đi những thợ săn tiền thưởng đó nhóm tiền thuê, trang bị bảo dưỡng cùng đổi mới, còn có các loại hôn tạp chi tiêu về sau, mỗi lần nhiệm vụ chân chính năng lượng rơi vào trong tay hắn ích lợi cũng không nhiều. Năng lượng mang đến lợi nhuận nhiệm vụ càng ngày càng ít, hắn không thể không đi đón một chút nguy hiểm hơn công việc, có chút công tác hữu kinh vô hiểm, để cho đội ngũ của hắn thu hoạch tương đối khá, nhưng là cũng có chút công tác lại chỉ còn lại có thuần túy hiểm, lô mất nửa chi đội ngũ đi vào thời điểm cũng không phải không có. Ngay tại hắn chịu đủ rồi đây hết thảy thời điểm, hắn nhận được bây giờ công việc này, đuổi theo giết một đám tinh hải bác sĩ, thù lao là một cái tinh cầu. Hắn ở cái này trong công tác tìm được tương lai đường ra. Chỉ cần hoàn thành công việc này, hắn liền có thể trở thành phú hào, hắn không cần lại vì không nhận được công tác mà phiền não, cũng không cần vì sinh kế mà lo lắng, hắn sẽ có đầy đủ tư nguyên để cho hắn có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Chính mình lúc tuổi trẻ muốn làm cái gì ấy nhỉ? Đoàn trưởng, thủ hạ báo cáo cắt đứt hắn suy nghĩ, phát hiện một cái. Sáu chân dã thú. Sáu chân dã thú. Đoàn trưởng lưng mắt lạnh. Hắn nhớ tới cái kia treo lên màn sáng màu đỏ xung phong mà đến cự ảnh. Còn có đối phương ánh mắt. Đánh. Đoàn trường ngây tay, dùng vũ khí hạng nặng tập kích. Đánh. Nhất định phải đánh chết nó. Đỗ Khang nhanh chân hướng về phía trước, đến gần cự hạm. Cùng bay ở không trung cự hạm so sánh, Đỗ Khang tôm nhân hóa thân tuy nhiên cao lớn, nhưng vẫn là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Phụ thần. Đỗ Khang đáy lòng tiếng vọng dậy vô hình tin tức, đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong A. Có ánh sáng theo cự hạm trên bắn xuống. Vậy thì bắt đầu đi. Không có chút nào tránh né ý tứ. Đỗ Khang cứ như vậy đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy chiếu sáng rượu đến trên người mình. Tầm mắt tối sầm. Thân hình cao lớn sắp nhập vào ánh sáng bên trong. Trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Trong hư không, bể tan cảnh đại lục. Xanh un tươi tốt trong sân gốc, chính giữa quảng trường trên tế đàn, lửa cháy mạnh chính cháy hừng hực. Xuyên thấu qua lửa cháy mạnh, hắn nhìn qua cách đó không xa nguy nga thần minh. Thần linh ý nghĩ vẫn là như vậy nhảy thoát. Tuy nhiên hắn đã cho thấy, có thể sử dụng phù văn lực lượng đến tiến hành đả kích. Nhưng là thần minh vẫn là lựa chọn phương thức của mình. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy thần minh triển hiện phẫn nộ. Lao tử bị người nổ súng bắn đầu. Còn liên tục đánh tam thương. Chính mình bị đánh nhất định phải chính mình đánh lại mới chắc chắn. Hắn nhìn cách đó không xa nguy nga thần minh, thân thể lớn như vậy chính nâng lên khổng lồ cấp chi. Cấp chi phía trên, nâng đồi núi. Là cái góc độ này không sai đi. Đỗ Khang thận trọng điều chỉnh động tác. Đúng vậy, phụ thần. Ngọn lửa màu đen đáp lại. Vậy là tốt rồi. Cảm thụ được cấp chi trên trọng lượng, Đỗ Khang khống chế lực lượng. 1. 2. Đi ngươi. Và anh. Lớn như vậy đồi núi đằng không mà lên. Nhất phi trùng thiên. Hướng về kia khỏa thủy lam sắc tinh cầu mà đi. Nhìn xem cái kia biến mất trong tầm mắt đồi núi, Đỗ Khang yên lặng câu thông ngọn lửa màu đen. Còn dư lại giao cho ngươi. Thợ săn tiền thưởng nhóm liên tiếp săn giết hai cái mi go, chỉ cần lại giết sau cùng hai cái mi go, bọn họ công tác liền xong xong rồi. Nhưng là đoàn trường nhưng là một bộ hoảng hốt trạng thái, từ khi thợ săn tiền thưởng nhóm đối sáu chân cự thú khai hỏa về sau, hắn chính là bộ dáng này. Cái này, chết rồi. Quái vật kia lại chết như vậy. Đoàn trường tựa ở ghế ngồi của mình bên trên. Rõ ràng đánh chết cái kia quái thú, cao ngạch treo giải thưởng cũng lập tức liền có thể tới tay, hai chuyện cũng là chuyện tốt, thế nhưng là... Vì sao chính mình lại cao hứng không nổi? Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng của hắn. Hắn nhớ tới cánh đỏ màn sáng về sau, cái kia sáu chân cự thú ánh mắt. Không đúng. Hoàn toàn không đúng. Loại kia hung ác tồn tại làm sao có khả năng bị giết chết? Loại kia cường đại tồn tại làm sao có khả năng chết tại đây ai nhỏ yếu công kích phía dưới? Loại kia vô thượng tồn tại. Đoàn trường. Có thợ săn tiền thưởng hoan hô, sau cùng hai cái mi go đã thanh trừ. Đúng vậy a. Công tác đã kết thúc. Cái tinh cầu kia đã tới tay. Thế nhưng là vì sao? Đi. Đi mau. Đoàn trường đứng dậy, vẫy tay gào thét lớn, rời đi cái tinh cầu này. Nhanh. Đoàn trường ngươi thế nào? Hoan hô thợ săn tiền thưởng nhóm, lấy cái quái gì? Đi mau. Đoàn trường dùng sức vỗ bàn, đi đã chậm liền đến. Đoàn trường. Có thợ săn tiền thưởng lên tiếng kinh hô, phát hiện khổng lồ thiên thạch. Đoàn trường. Không còn kịp rồi. Lớn như vậy trong phòng chỉ huy. Đoàn trường giống như là bị quất hết khí lực, tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Quái vật. Thợ săn tiền thưởng nhóm bận rộn điều khiển cự hạm. Tuy nhiên đoàn trường để không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là đường trở về mệnh lệnh đúng là chính xác. Thiên A. Lần này những cái kia kim chủ mở ra treo giải thưởng quá lớn, dù cho phân hạ xuống, lấy được ích lợi cũng đầy đủ bọn hắn hiện tại về hưu. Loại này lấy mạng đổi tiền tốn công việc ai nguyện ý làm người nào làm, bọn hắn thì không muốn làm. Về nhà. Giờ khắc này. Thợ săn tiền thưởng nhóm sĩ khí dâng cao. Chờ một chút có âm thanh phá vỡ bầu không khí. Vừa rồi phát hiện khổng lồ thiên thạch, điểm rơi tại mẫu hạm lên không trên đường đi. Cái này còn cần suy nghĩ. Tránh đi liền tốt. Có thợ săn tiền thưởng đáp lại, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần hỏi. Trên bầu trời, cự hạm vạch ra một cái đường cong, cùng tung tích thiên thạch sát vai. Đây đều là tiểu trang diện, ta cùng các ngươi nói ta mở. Vâng. Khổng lồ thiên thạch cải biến quy tích. Trực tiếp chúng đích vẫn còn ở trèo lên bên trong cự hạm. Chương 53, ngừng bán, là quân bạn. Rơi xuống cự hạm bên cạnh, tôm nhân nhóm đang bể bộn dọn dẹp tàn cục. Cự hạm chất lượng cũng không tệ lắm, tại trực tiếp gặp thiên thạch đả kích về sau cũng không có làm trận nổ tung, chỉ là rơi xuống, Đỗ Khang vốn cho rằng chỉ lấy đến hải cốt liền đã rất tốt. Nhưng mà có một chút là tại phía xa trong sơn cốc Đỗ Khang không có nghĩ tới. Chúng ta vào không được. Có tôm nhân ra dấu chân, ở trước mặt hắn. Cự hạm lên một cái cửa khoang bị xé mở, cửa động này quá nhỏ, bên trong thông đạo cũng quá hẹp. Trung quanh tôm nhân cũng ngẩn ra thoáng một phát, thần minh chỉ nói là để cho bọn họ tới thu về cái này kỳ quái chiến tranh cứ điểm quan trọng, nhưng là thần minh cũng không có nhắc tới vào không được nên làm cái gì. Bị xé ra cửa khoang bên trong, an mặc nhân hình nhóm sinh vật đối phía ngoài tôm nhân điên cuồng bắn, nhưng là hết thể công kích đều bị cái kia cánh đỏ màn sáng thôn phệ. Cái này. Đúng rồi, cái kia ai đây? Trẻ tuổi có tôm nhân ra dấu chân, đem vật kia mang tới. An mặc hình người sinh vật tại một cái tôm nhân dưới sự điều khiển khoa tay múa chân chạy tới. Trẻ tuổi tôm nhân nhìn một chút cái này hình người sinh vật, lại nhìn một chút bị xé ra cửa khoang. Nha! Khó trách thần minh muốn để chúng ta đem thứ này mang tới. Những này rõ ràng cho thấy chưa có tiếp xúc qua dị tộc, kích cỡ bên trên có chút giống những truyền thuyết kia bên trong tà ác người ngoại bang, nhưng là tính nguy hiểm lại so những cái kia người ngoại bang kém xa. Gặp được dị tộc phải làm gì đây? Trẻ tuổi tôm nhân nhớ tới thần linh dạy bảo, thần minh đã từng sử dụng hóa thân, dùng hai cái mặt trời lặn thời gian đến dạy bảo lửa con dân, trong đó phần lớn là một chút nghe vô ích tri thức, bất quá chỉ hiện tại đến xem, đó cũng không phải không dùng tri thức, mà là thần linh thấy xa. Liên quan tới hiện tại loại tình huống này, hắn nhớ kỹ thần minh ngay lúc đó dạy bảo là như vậy. Ta cùng các ngươi nói, không nên gặp phải cùng chính mình dáng dấp không giống liền mãng đi lên chặt chém, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Thần minh trang nghiêm huy động chân, muốn giảng đạo lý, muốn giao lưu mới là vị thứ nhất. Mặc dù đại đa số thời điểm, chủng tộc khác biệt phương thức trao đổi cũng khác biệt, nhưng là vẫn có một ít đại bộ phận thời điểm đều thông dụng phương thức trao đổi. Thần minh chân điểm giáp sát, ra hiệu lửa con dân tập trung tinh thần, tỉ như đơn giản nhất, nếu như đối phương mọc ra rất hút, như vậy chia sẻ đồ ăn chính là một cái rất tốt giao lưu điểm xuất phát, nếu như cái này không được, như vậy đưa tặng một chút tiểu lễ vật cũng có thể làm trao đổi cơ sở. Trẻ tuổi tôm nhân nhìn xem ăn mặc người trước mặt hình sinh vật cùng trên đầu toàn bộ phong bế mặt nạ. Không có rất hút. Như vậy đưa chút lễ vật. Trẻ tuổi tôm nhân nhìn mình bên trái chân lên lưới đao, phá vỡ cửa khoang động tác để cho đao phong này có chút tổn hại. Cái này, giống như có thể. Tôm nhân nhóm lưới đao tuy nhiên dùng rất tốt, nhưng là cũng sẽ theo sử dụng mà mài mòn, nhưng là đó cũng không phải vấn đề gì. Hư hại quá nghiêm trọng lưới đao sẽ bị tôm nhân nhóm chủ động khiến cho chốc ra, qua một đoạn thời gian mới lưới đao liền sẽ mọc ra. Mà đây dụng xuống lưới đao chính là lửa con dân ở giữa dùng để lẫn nhau quà tặng tuyệt cao lễ vật, đây không chỉ là hữu nghị kỷ niệm, càng là đưa tặng người võ dũng chứng minh. Ừ, cái này rất tốt. Cắt. Sau đó chính là, nhìn xem trước mặt vẫn còn ở khoa tay múa chân hình người sinh vật, trẻ tuổi tôm nhân không thể không dùng một cái khắc còn hoàn hảo chân nhẹ nhàng ở đối phương đầu bên cạnh đánh ra một cái nổ đùng, làm đối phương an tĩnh một chút. Bành. Nhìn xem an tĩnh lại hình người sinh vật, trẻ tuổi tôm nhân rất hài lòng. Ngươi. Trẻ tuổi tôm nhân chân chỉ lấy cắm trên mặt rất rơi xuống lưỡi đao, vừa chỉ cái kia bị xé ra cửa khoang, đem cái này lễ vật, đưa vào đi. Hình người sinh vật nhặt lên lưỡi đao, cái kia chừng hắn hơn phân nửa cá nhân dài, hắn chỉ chính mình, vừa chỉ bị xé ra cửa khoang. Đây không phải có thể hiểu không? Trẻ tuổi tôm nhân nâng lên chân, cánh đỏ hộ thuẫn đeo vào sinh vật hình người trên thân, sau đó hắn liền trực tiếp đem người này hình sinh vật đẩy vào. Như vậy thì có trao đổi cơ sở đi. Cái này chiến tranh bên trong cứ điểm sinh vật cũng liền năng lượng ngoan ngoan đi ra. Tê liệt nơi cửa khoang, trẻ tuổi tôm nhân yên lặng đứng ở nơi đó, chờ lấy tin tức tốt truyền đến. Dù cho Sa Duy sinh phục, hắn cũng có thể cảm nhận được hộ thuẫn nóng rực. Cường đại cỡ nào? Cái kia cao lớn sinh linh chỉ vũ khí, lại chỉ mẫu hạm, trả lại cho mình tăng thêm hộ thuẫn. Đây là... Ý là nếu như muốn giống như bọn họ cường đại, muốn sử dụng bọn họ vũ khí đi giết sạch mẫu hạm bên trong sinh vật sao? Hung tàn, đáng sợ. Nhưng là, thật sự là cường đại. Xa cánh đỏ màn sáng, hắn năng lượng nhìn thấy những cái kia đã từng là đồng bạn đang điên cuồng bắn, cũng có thể nghe được có một ít người chỉ huy tại cao giọng la lên ngừng bắn mệnh lệnh. Cái này vũ khí làm như thế nào sử dụng đây? Quá lớn, kết cấu cũng không thích hợp nắm lấy vung vậy. Người còn sống. Có chút đã từng là đồng bạn đang hô hoán, bên ngoài những dã thú kia là thế nào chuyện? Chờ thoáng một phát, tựa như là, hắn nhớ tới cái kia cao lớn hùng vĩ sinh linh truyền thụ động tác. Hắn cầm tay phải vươn vào lưỡi đao dưới đáy rộng lượng trong lỗ thủng. Toàn bộ bên phải cẳng tay hoàn toàn thăm dò vào lưỡi đao, hắn cảm giác mình trong tay bắt được thứ gì. Biết. Hắn nhanh chân hướng về phía trước. Còn sống liền tốt có thợ săn tiền thưởng nên đón tiếp lấy, đoàn trường để không biết vì sao chết tại trong phòng chỉ huy, nhưng là chỉ cần chúng ta xây xong mẫu hạm, trở lại. Đao quang lóe lên. Bước chân hắn liên tục. Sau lưng hắn, thợ săn tiền thưởng nửa người trên tà tà trở xuống. Một cái. Có tôm nhân đến gần bị xé ra cửa khoang, ra dấu chân. Thế nào, còn chưa tốt. Để không biết trẻ tuổi tôm nhân ra dấu chân, ta để cho sinh linh kia đem lễ vật mang vào, bây giờ đang chờ kết quả. Lễ vật gì? Cái này. Trẻ tuổi tôm nhân nâng lên bên trái chân, vốn nên là trời sinh đao phong địa phương hiện tại trống rỗng. Cái này A đi tới tôm nhân ra dấu chân cảm thán, thật đúng là trọng lễ A. Những sinh linh kia hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Để không biết trẻ tuổi tôm nhân lắc nhẹ chân. Chúng ta đối với mấy cái này sinh linh văn hóa cùng tập tục hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn cũng có thể không thích cái này. Tuy nhiên chí ít thiện ý là chuyển tới đi tới tôm nhân huy động chân an ủi hắn, những sinh linh này cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, muốn giao lưu vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đúng vậy, ai trẻ tuổi tôm nhân đạn động của mình giáp xác, ta cảm thấy thần linh dạy bảo là có đạo lý, chiến tranh cũng không phải là một cái văn minh toàn bộ, giao lưu đồng dạng là một cái văn minh cơ sở, lửa con dân cũng không. Bị xé nứt nơi cửa khoang. Toàn thân đẫm máu bóng người từ đó đi ra. Thích giết chóc. Hai cái tôm nhân nhìn một chút cái kia cánh tay phải phủ lấy đao phong hình người sinh vật, lại đối coi một chút. Dạng này. Hẳn là cũng coi xong thành nhiệm vụ đi. Chương 54, 20TH sen tủ gì phốt không cần cáo ta. Cự ly này lần tiêu diệt toàn bộ mi go nhiệm vụ đã qua có một đoạn thời gian, hắn cũng đã lâu về tới văn minh thế giới. Tôm nhân nhóm nhìn ra hắn không bình thường, đưa một lễ đều có thể đem một thuyền người chặt làm sao cũng không giống là bình thường. Cho nên đoạt lại vũ khí của hắn, chỉ là dựa theo thần linh yêu cầu cho hắn một chiếc thuyền cứu sinh, đánh liền phát hắn rời đi tinh cầu kia. Về phần cái nào tái cụ là thuyền cứu sinh? Thần linh phương pháp xác thực có tác dụng, chỉ cần đem người này hình sinh vật nhét vào, xem hắn có thể đem cái nào lái lên trời liền tốt. Về tới văn minh thế giới hắn trong khoảnh khắc liền từ một cái nghèo rớt mùng tơi thợ săn tiền thưởng biến thành có được một cái tinh cầu phú hào, trừ hắn. Bất kể là những mi go đó vẫn là đi tiêu diệt toàn bộ mi go thợ săn tiền thưởng đều chết ở trên cái tinh cầu kia. Đột nhiên biến thành phú hào vốn phải là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, tuy nhiên những cái kia cùng nhau vào sanh ra từ các đội hữu đô gậy ở trên cái tinh cầu kia, nhưng là lại có mấy người nhà giàu món tiền đầu tiên có thể tới như vậy sạch sẽ, nhất là bọn hắn những tiền thưởng này hận tờ xuất thân, người nào không có hố chết qua mấy cái ngu xuẩn đồng đội. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy như vậy. Tiền tài cũng không trọng yếu. Tuy nhiên đã từng hắn cũng một lần cảm thấy tiền tài có thể mua được hết thảy, nhưng là bây giờ tiền tài trong mắt hắn chẳng qua là một chuỗi nhàm chán số tự. Thể xác và tinh thần của hắn đều bị vậy cường đại tồn tại lấp đầy. Những cái kia tồn tại là mạnh mẽ như vậy hung ác, mà đây dạng cường đại tồn tại lại truyền thụ kỹ xảo cho hắn. Thế là, tại cái kia cường đại tồn tại vứt xuống vũ khí, ra hiệu hắn đi tiến hành của mình thí luyện về sau, hắn không chút do dự giết sạch những cái kia đã từng là đồng đội. Những này chỉ là trở nên mạnh mẽ một bộ phận, mà những cái kia đã từng là đồng đội. Trong chiến đấu không có tình nghĩa, chỉ có một phương triệt để tử vong mới là kết thúc chiến đấu. Nếu như chết là mình, chỉ có thể nói rõ chính mình không đủ cường đại, ngay cả hoàn thành những cái kia cường đại tồn tại đưa cho thực tập tư cách đều không có. Về sau những cường đại đó tồn tại cũng không có tiếp tục truyền thụ kỹ xảo cho hắn, mà là đem hắn khu ra tinh cầu kia. Đây ý là mình đã hoàn thành thí luyện, bọn hắn không có cái gì có thể dạy đúng không? Vẫn là nói, để cho mình rời đi mảnh man hoang này, trở lại thế giới rộng lớn hơn, đi tìm thuộc về của mình thí luyện. Tinh hải giữa thợ săn tiền thưởng nhóm rất nhanh thì biết chính mình một chuyến này ra một nhân vật truyền kỳ. Ngay từ đầu mọi người chỉ biết là cái kia truyền kỳ nhân vật cho ở đoàn đội nhận một tiêu diệt toàn bộ Migo nhiệm vụ, kết quả toàn bộ đoàn đội cùng những Migo đó cùng chết ở một cái man hoang tinh cầu bên trên, chỉ có cái kia truyền kỳ nhân vật trốn thoát, mới vừa vào làm được thợ săn tiền thưởng nhóm hội cảm thán đối phương vật khí, mà những lao đó đám thợ săn thì là tại tán thưởng đối phương tâm ngoan thủ hắc. Về sau không biết lúc nào, cái kia truyền kỳ nhân vật cố sự biến thành thợ săn tiền thưởng nhóm tại ngay từ đầu liền chúng Migo nhóm mai phục, mà cái kia truyền kỳ nhân vật lại một mình xâm nhập cầm những Migo đó nhóm chém tận giết tuyệt, về sau lại biến thành thợ săn tiền thưởng nhóm cùng Migo nhóm thông đồng tốt muốn gạt lấy treo giải thưởng, mà cái kia truyền kỳ nhân vật độc đấu song phương đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp, sau cùng thậm chí ngay cả những Migo đó chế tạo ra sử thi sinh vật lại bị cái kia truyền kỳ nhân vật tại chỗ chém giết cố sự đô xuất hiện. Nhưng đó là cái kia truyền kỳ nhân vật xác thực rất mạnh. Đối phương đã là có được một cái tinh cầu phú hào, vốn có thể lùi lại từ đây một chuyến này, tùy tiện làm chút mình thích làm sự tình sống tiếp cuộc đời còn lại, nhưng là đối phương nhưng như cũng lựa chọn tiếp tục làm thợ săn tiền thưởng. Cái kia truyền kỳ nhân vật kế thừa đã từng là đoàn thể danh hào, lại không có chiêu mộ bất luận cái gì người mới, chỉ là độc thân lại điên cuồng xác nhận lấy những cái kia thậm chí cần cỡ lớn đoàn đội mới có thể hoàn thành nguy hiểm công tác. Những công việc này cùng một màu đô cùng phá hư hoặc là chiến đấu có quan hệ. Nhưng là những thứ này cũng không có thể làm cho thợ săn tiền thưởng nhóm cảm thấy hắn rất mạnh. Phá hư cùng chiến đấu nhiệm vụ đối với người số không có cái gì kiên quyết hạn chế, đối phương lại có tiền, chỉ cần bỏ được bỏ tiền đổi một chút đắt giá trang bị, hoàn thành những nhiệm vụ kia cũng không khó khăn, chỉ bất quá kiếm không kiếm tiền liền khó nói. Chân chính để cho những thợ săn tiền thưởng đó nhóm cảm thấy đột nhiên là cái kia truyền kỳ nhân vật hoàn thành công tác phương thức. Ngoại trừ phá hủy mục tiêu các loại công tác làm cho đối phương sử dụng đắt giá bạo phá trang bị bên ngoài, tất cả chiến đấu cái kia truyền kỳ nhân vật cũng là lựa chọn cận chiến. Khoảng cách chính là an toàn, che giấu mình mới có thể sống sót, đây là tất cả thợ săn tiền thưởng đô lại quá là rõ ràng sự tình, đừng nói những cái kia vũ khí hạng nặng, dù cho thông thường súng ống cũng không phải thân thể có thể chịu đựng, đắt giá hộ giáp là có thể trình độ nhất định phòng ngự năng lượng vũ khí công kích, nhưng là đối phương cũng có thể đổi đạn thật vũ khí. Thân thể thế nhưng là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận súng ống động năng. Cái kia truyền kỳ nhân vật hành vi không khác cầm chính mình đưa đến những địch nhân kia trên họng súng, thúc bọn họ hướng mình xạ kích. Nhưng là cái kia truyền kỳ nhân vật lại hoàn mỹ hoàn thành sở hữu công tác, chính mình lại lông tóc không thương. Điểm này liền quá kinh khủng. Theo cái kia truyền kỳ nhân vật chiến tích càng ngày càng huy hoàng, thanh danh của hắn cũng càng lúc càng lớn, thợ săn tiền thưởng bên trong cũng xuất hiện một chút hắn người sùng bái, lao luyện đám thợ săn khâm phục kỹ xảo của hắn. Mà tại những kia tuổi trẻ trong mắt thợ săn, những gì hắn làm giống như là trong chuyện xưa nói cường đại anh hùng. Mà cái kia truyền kỳ nhân vật có tinh cầu cũng từng bước thành thợ săn tiền thưởng nhóm thánh địa. Bắt đầu chỉ là bởi vì ở nơi đó dễ dàng hơn hướng về cái kia truyền kỳ nhân vật lĩnh giáo kỹ xảo cùng kinh nghiệm, truyền kỳ nhân vật không có gì giá đỡ, cũng không tàng tư, dốc lòng giải đáp mỗi một cái vấn đề, bởi vậy, mộ danh mà tới thợ săn tiền thưởng nhóm cũng càng ngày càng nhiều. Theo thợ săn tiền thưởng số lượng gia tăng về sau, bọn hắn tự phát giao lưu dạy làm thợ săn tiền thưởng tâm đắc, lại hoặc là trao đổi chiến lợi phẩm cùng một chút dư thừa trang bị, sở hữu đi tới nơi này cái hành tinh lên thợ săn tiền thưởng đô cam tâm tình nguyện thừa nhận cái kia truyền kỳ nhân vật vì là đạo sư, cho nên sư huynh đệ ở giữa giao dịch tự nhiên sẽ so với ngoại giới công đạo nhiều. Nhưng là cái kia truyền kỳ nhân vật thật giống như đối với đây hết thệ cũng không hài lòng, lại hoặc là nói, đối với mình cũng không hài lòng. Tại một lần chiến đấu trở về sau, vị kia truyền kỳ nhân vật chém đứt tay phải của mình, tại nguyên bản tay phải vị trí trang bị lưỡi đao sắc bén. Có thợ săn tiền thưởng cảm thấy vị kia truyền kỳ nhân vật đã điên, đối với thực lực mình còn không tự tin, bọn hắn tụ tập cả một cái đoàn đội, muốn thừa cơ giết chết cái này đã mất đi một cái tay truyền kỳ nhân vật, từ đó mở rộng thanh danh của mình. Bọn hắn hư cấu một cái độ khó khăn cực cao công tác, đối cái kia truyền kỳ nhân vật phát ra hủy thác, đồng thời tại mục tiêu địa điểm bố trí phần lớn bạo phá trang bị. Thế nhưng là đối phương sống như cũ trở lại, cái kia truyền kỳ nhân vật cơ trên tay phải đao nhận chém đứt mỗi một cái tham dự âm mưu thợ săn đầu. Qua chiến dịch này, cái này truyền kỳ nhân vật triệt để trở thành thợ săn tiền thưởng nhóm trong lòng cường đại nhất tồn tại, bọn hắn điên cuồng bắt chước cái kia truyền kỳ nhân vật hết thảy, tỉ như mặc hộ giáp, tỉ như chỉ sử dụng vũ khí lạnh, chỉ có tay phải bọn hắn không có cách nào bắt chước, mất đi một cái tay đối với chiến đấu ảnh hưởng quá lớn. Bất quá này không làm khó được bọn hắn, có tinh thông cơ giới thợ săn tiền thưởng thiết kế ra có thể giấu ở phần tay đao nhận, thứ này vừa xuất hiện liền nhận lấy sở hữu thợ săn tiền thưởng hoan nghênh. Bọn hắn cuối cùng có thể học được cái kia truyền kỳ nhân vật cao thâm nhất vũ kỹ. Tại thời gian khá dài trong, trên cái tinh cầu này thợ săn tiền thưởng nhóm từng bước dung hợp thành một chủng tộc, vị kia truyền kỳ nhân vật vũ kỹ cường đại cùng bất khuất tinh thần cũng bị bọn hắn truyền thừa xuống, bọn hắn sẽ phái ra còn nhỏ tộc nhân đi khiêu chiến hung mãnh địch nhân lấy thí luyện võ dũng, cũng sẽ chủ động đi những tinh hải đó bên trong nguy hiểm nhất trong chiến trường tại thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá cơ hội. Tại thật lâu về sau, bọn hắn về tới người vĩ đại vật đã từng nhớ thương tinh cầu. Mà trên cái tinh cầu kia sớm đã không còn ban đầu man hoang, khủng bố đứng thẳng vượn nhóm ở phía trên thành lập từng cái thuộc về mình văn minh. Một chút khủng bố đứng thẳng vượn gặp những này đã từng là thợ săn đời sau, bọn họ cùng những thợ săn kia chiến đấu, bọn họ cùng những thợ săn kia chém giết, bọn hắn lẫn nhau chứng kiến đối phương võ dũng. Bọn hắn xưng hô những thợ săn kia đời sau vì là sát không chiến sĩ. Chương 55, hai người hạnh cuối cùng. Ngay tại tôm nhân nhóm vội vàng thu lấy của mình chiến lợi phẩm thời điểm, dưới biển sâu bán ngư nhân nhóm cũng ở đây tiến hành mình điều chỉnh. Trong biển rộng, hoang vu trên đảo nhỏ. Nếu nói đây là một cái đảo nhỏ, không bằng nói đây là một cái so sánh đại đá ngầm, có bằng đá cái bàn được trưng bày ở phía trên, đạ gồng đang ngồi ở trên ghế, kinh ngạc nhìn mặt bàn. Đây là đạ gồng năm đó bị lưu đày hòn đảo nhỏ kia. Trải qua thời gian khá dài như vậy, những cái kia ngự không người sớm đã mất đi thân ảnh, nhưng là hòn đảo này vẫn là cái kia một bộ ngay cả cá đô sở không tới điều dạng. Ở đó một trận hủy thiên diệt địa hạo kiếp cùng rất dài băng thời đại về sau, tiểu đảo lại còn bảo tồn hoàn hảo, tin tức này để cho đạ gổng có chút bất ngờ, lại có chút hoài niệm. Lúc trước hắn còn trẻ bị tế ti đoàn các trưởng lao xung quân đến nơi đây dựng tế đàn liên hệ những cái kia ngự không người, ở chỗ này hắn lần thứ nhất thể nghiệm được bay lượn tư vị, đó cũng không dễ chịu chút nào. Lúc trước hắn còn trẻ từng tại đây một bên phúc phỉ tế ti đoàn các trưởng lao, một bên rửa sạch tại những cái kia ngự không người trên thân dính vào mùi thây thúi, cũng là ở chỗ này. Hắn bắt đầu ưa thích đang an tĩnh trong hoàn cảnh một mình suy nghĩ, sau cùng rời đi nơi này thời điểm, hắn mang đi trên tế đàn một khỏa thông thường đá cội làm kỷ niệm. Cái kia thông thường đá cội bị khảm nạm ở đồng dạng thông thường thủ trưởng bên trên. Nhưng là cái này chi thủ trưởng bây giờ đã trở thành thâm viên con trai quyền lợi cùng lực lượng biểu tượng. Liền giống như đạ gổng. Kinh ngạc ngồi tại thạch trước bàn, đạ gổng suy tư thế cục trước mắt. Thâm viên con trai thời gian cũng không dễ vượt qua. Cùng tôm nhân nhóm tiến hành cái kia một trận diệt thế cuộc chiến này đã cho thâm viên con trai một trận đả kích nặng nề, mà về sau bởi đã gồng nhấc lên phản loạn càng làm cho hải con dân tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như nói ở đó một trận diệt thế cuộc chiến về sau, thâm viên con trai tuy nhiên đã mất đi lục địa, nhưng là còn có thể miễn cưỡng có thất hải, như vậy tại đã gồng nhấc lên phản loạn về sau, thần đều đối thất hải trưởng khống cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thẳng đến trưởng khống thần đô về sau hắn mới biết được. Những tế ti đó đoàn đến cùng đối mặt là như thế nào một cái cục diện rối rắm, thậm chí càng hỏng bét. Không có binh lực, thiếu khuyết tư nguyên, vẫn còn có đông đảo thâm viên con trai sinh hoạt tại thần đô, mỗi ngày tiêu hao đồ ăn cũng là một cái lượng lớn số tự, còn phải trùng kiến tế ti học viện, toàn bộ thần đều phát hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái tế ti. Mấu chốt hơn đã gồng tuy nhiên nắm trong tay thần đô, nhưng dù sao căn cơ vẫn là quá nông cạn. Để nghe lệnh điều động không nghe tuyên đã coi như là cho thần đô mặt mũi. Thậm chí lại trực tiếp giơ lên phản cờ, trong đó không thiếu một chút uy tín lâu năm quân đoàn, bất kể là bản về lịch vẫn là nói chuyện bản sự, bọn hắn đều có thể vung đạ gổng mấy con phố. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, nhỏ yếu đạ gổng rõ ràng hẳn là từ bỏ thần đô cái này dụ người nhất mục tiêu, chấp phục chờ cơ hội, nhưng là Đạ Gổng biết rõ đây mới thật sự là đường đến chỗ chết. Thần đô trong phong ấn thần minh. Đạ Gổng hiểu rất rõ nhà mình thần minh rốt cuộc là thứ gì. Đối mặt bết bát như vậy cục thế, Đạ Gổng bắt đầu học xử lý như thế nào chính vụ, hắn học được rất nhanh, nhưng là nguyên bản cần toàn bộ tế ti đoàn đến gánh nổi trách nhiệm đô ép đến trên người hắn, vẫn là để hắn hơi thở mạnh tuy nhiên khí. Nhưng là Đạ Gổng cũng không biết phàn nàn cái quái gì, bay ở trước mắt chỉ có hai con đường, hoặc là chịu nổi, hoặc là chết rồi. May mắn chính là, tại hắn không cùng tần suất thủ đoạn cùng kế hoạch kín đáo phía dưới, hắn vượt qua. Tuy nhiên Thâm Nguyên con trai ở trong tay của hắn lại lần nữa thống nhất, nhưng là trận này nội chiến để cho nguyên bổn đã tổn thương nguyên khí nặng nề hải con dân càng là tuyết thượng ra xương, ngay cả thất hải cũng ở đây Thâm Nguyên con trai trong tay mất đi, hải con dân không thể không giống lúc đầu như thế, tụ tập tại thần đô hải vực phụ cận bên trong kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ cái này kéo dài hơi tàn thời gian cũng sắp đi đến cuối. Đạ Gồng đưa tay vung khẽ, mặt biển yên tĩnh nổi lên gợn sóng. Nhưng cũng vẹn vẹn gợn sóng mà thôi. Đạ Gồng kinh ngạc nhìn tay của mình. Thủy lực lượng tại biến mất. Sớm nhất cảm nhận được không đúng là một chút tế ti học đồ, bọn hắn phát hiện mình tại học tập thao tác thủy triều thời điểm làm sao cũng vô pháp đạt tới hiệu quả, về sau là những cái kia tân tấn lãnh quân các tế tự, bọn hắn phát hiện mình điều khiển thủy triều thậm chí vô pháp vận tải một cái quân đoàn chiến sĩ. Cuối cùng là Đạ Gồng chính mình. Nguyên bản cái kia thoáng một phát đưa tay cũng có thể để cho mặt biển dâng lên vạn trượng dao động mới đúng. Vốn là Đạ Gồng cũng không cần để ý những này, tại không có thu hoạch được thủy lực lượng thời điểm, Thâm Nguyên con trai cũng đã chinh phục thất hải. Nhưng là dưới mắt cục thế không đồng dạng. Theo hải con dân tại nội chiến về sau toàn diện co rút lại, thất hải ở giữa, những sinh linh khác liền chậm rãi phồn thịnh dâng lên, theo thời gian trôi qua, trong đó liền xuất hiện một chút cường đại sinh linh, có chút sinh linh lực lượng thậm chí không kém hơn hải con dân lần đầu gặp gỡ thủy thần minh. Những sinh linh này nghiêm trọng uy hiếp Thâm Nguyên con trai sinh tồn, Thâm Nguyên con trai cần phải cẩn thận sử dụng mình mỗi một phần lực lượng, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, thủy lực lượng bắt đầu biến mất. Đã mất đi thủy lực lượng tương đương với trực tiếp gãy mất Thâm Nguyên con trai một cái cánh tay, không bao lâu, bị phế một nửa hải con dân liền sẽ bị những cường đại đó sinh linh tùy ý giết chóc, biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Trên thực tế loại này giết chóc đã bắt đầu, không chỉ một lên. Đã gồng nuốt ve thủ trưởng đỉnh đá cội. Sớm nhất thời điểm, hải con dân cũng không có hiện nay như thế phong quang, bọn hắn chỉ là tại trong hải dương chuỗi thực vật đáy run lẩy bẩy một thành viên. Có quá nhiều cường đại sinh linh có thể đem bọn hắn coi như bữa điểm tâm. Thẳng đến Thâm Nguyên con trai gặp được của mình thần minh. Thần minh vì là Thâm Nguyên con trai tạo trừ sở hữu cường đại địch nhân, đã mất đi những cường đại đó khắc tinh hải con dân cuối cùng có phát triển không gian, từ đó biến thành thất hải chủ. Hiện tại loại tình huống này, xin giúp đỡ thần minh không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là bây giờ thần minh lại bị Đạ Gổng thân thủ phong ở thần đô bên trong. Thâm Nguyên con trai nuốt vào đến chậm quả đắng. Tựa ở ghế đá, Đạ Gổng ngẩng đầu, thật dài thở dài ra một hơi. Thật muốn như vậy làm à? Đạ Gổng túi đầu nhìn xem mặt bàn. Bằng đá trong chén đựng lấy không biết tên chất lỏng sền sệt. Đây là thần linh huyết dịch. Cái này rất nguy hiểm. Đạ Gổng thân thể tại kháng cự ý chí của hắn, thân thể của hắn muốn chạy trốn. Đây là hạ vị sinh vật đối mặt trí cường giả đặc lưu e ngại, là đến từ thân thể chỗ sâu nhất cái kia xưa nhất chi nhớ. Nhưng là bây giờ, Thâm Nguyên con trai cần của mình thần minh. Đối ly kia. Hắn rội ra tay run rẩy, dù cho đánh cược sinh mệnh, có một cái tay khác vượt qua Đạ Gồng tay, cầm ly kia cầm lấy. Đạ Gồng nhận biết cái tay kia. Cái tay này chủ nhân đã từng cùng mình ước định, cùng chung quãng đời còn lại. Khi dạ, ngươi, một cái tay khác từ phía sau lưng nô ra, nhẹ nhàng đặt tại Đạ Gồng ngoài miệng. Đừng nói chuyện. Khàn khàn mà thanh âm êm ái tại sau lưng vang lên. Ngươi cho tới bây giờ cũng làm không là cái gì anh hùng, ta còn không biết sao. Cảm thụ được bên môi đầu ngón tay, Đạ Gồng đáy lòng thở dài một tiếng. Người cái gì cũng không biết. Nuốt chất lỏng âm thanh ở sau lưng vang lên. Đạ Gồng lên tiếng kinh hô, đồng nhiên quay người. Đối cái kia chưa nuốt dưới sở hữu chất lỏng thân ảnh, hôn xuống. Chương 56, ở giữa màn đoạn ca hành. Bể tan cảnh đại lục ở bên trên, trong sơn cốc tôm nhân nhóm tiến hành cuộc sống của mình. Khoảng cách thu hoạch cái kia một chiếc cự hạm đã có một đoạn thời gian. Tuy nhiên cự hạm sử dụng kỹ thuật tôm nhân nhóm rất khó lý giải. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tôm nhân nhóm theo cự hạm mỗi cái phương diện thu hoạch được dẫn dắt, từ đó khai phát ra một chút thuộc về mình đồ mới. Đây cũng là đố khang kết quả mong muốn. Tôm nhân nhóm phủ văn lực lượng tuy nhiên thuận tiện, nhưng là cũng cần thông qua tiếp xúc ngoại giới những cái kia đồ mới để đạt được mới tiến bộ, không phải vậy như thế bảo thủ xuống dưới, cũng chỉ lại là tự chịu diệt vong. Đương nhiên, đố khang cũng ở đây cùng tôm nhân nhóm câu thông bên trong truyền thụ một chút chính mình hiểu biết tri thức. Mặc dù đại đa số tri thức tôm nhân nhóm cảm thấy vô dụng, nhưng là cũng có một chút tri thức nhận lấy hoang nên. Thì như cất rượu. Trên thực tế Đô Khang cũng không biết cất rượu, hắn chỉ biết là một chút đại khái mạch suy nghĩ cùng phương hướng, những vật này uống rượu trên cơ bản đều biết một chút, nhưng là tại hắn cầm cái này, những vật này chuyển thụ xuống dưới về sau, rất nhanh tôm nhân nhóm liền tự mình tìm tòi ra dùng thực vật quả thực trưng cất rượu phương thức. Có phù văn lực lượng trợ giúp, đó cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là tôm nhân nhóm uống rượu phương thức cũng rất có vấn đề. Nhìn xem trước mặt cái này đầy đủ chứa đựng nửa cái tôm nhân vạc lớn cùng bên trong tràn đầy trong vắt màu vàng tiểu dịch, Đỗ Khang trong lòng một trận rút gân. Cái này chính là các ngươi làm được chén rượu. Đỗ Khang nâng lên chân chỉ lấy vạc lớn, vì sao làm lớn như vậy? Có tôm nhân nâng lên chân ôm vạc lớn đi một vòng, lại trở về tại chỗ. Nha! Đã quên tôm nhân chân không cầm được đồ vật. Nhưng các ngươi làm sao uống nữa? Đỗ Khang ra dấu chân, cái này chén rượu quá lớn. Có tôm nhân dùng chân kẹp lấy một cây thật dài chất gỗ ống hút, luồn vào vạc đáy. Được rồi, coi ta không nói. Loại trái cây này sản xuất tiểu mới vừa xuất hiện liền chịu đủ tôm nhân nhóm khen ngợi, mà đây chủng sử dụng ống hút uống rượu cách uống thậm chí thành tôm nhân nhóm so đấu võ dũng một phương thức, muốn một hơi dùng ống hút uống sạch một lù tiểu chỉ có những cái kia thân thể cường tráng hào kiệt mới có thể làm được. Đỗ Khang cũng không có tham dự vào tôm nhân nhóm đụng rượu đại hội bên trong đi, so với cái kia huyên náo trường hợp. Hắn càng ưa thích cầm hai vạc tiểu đến bên rìa tế đàn, vừa uống rượu xem tinh không, vừa cùng ngọn lửa màu đen giao lưu một chút có không có. Ta cùng ngươi nói, Đỗ Khang nhưng thật ra là rượu tên. Cái miệng nhỏ uống lấy rượu, Đỗ Khang câu thông ngọn lửa màu đen. Có đôi lời gọi dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang, nói một cách khác chính là nhất túy giải thiên sầu. Đỗ Khang ngẩng đầu nhìn mênh mông bát ngát tinh hải, lúc trước trong nhà lên cho ta cái tên này, là hy vọng ta sẽ không đụng tới cái quái gì chuyện phiền lòng. Nhưng là người sống cả một đời làm sao có khả năng nhận việc sự tình hài lòng. Ngọn lửa màu đen trầm mặc, hắn biết mình cũng không thích hợp phát biểu ý kiến gì. Không cảm giác được đáp lại, Đỗ Khang cũng trầm mặc xuống, lẳng lặng uống rượu. Đúng rồi. Đỗ Khang đổi một đề tài, đối chiếc kia thuyền vũ trụ phân tích thế nào? Phụ thần. Ngọn lửa màu đen đáp lại, những dị tộc kia chiến tranh cứ điểm quan trọng tuy nhiên chế tắc bên trên có chút thô ráp, tại lực lượng chuyển hóa trên cũng tồn tại rất lớn vấn đề. Nhưng là trong đó một chút thiết kế mạch suy nghĩ nhưng là lửa con dân chưa bao giờ. Đừng kéo quá xa. Đỗ Khang chân điểm của mình giáp sát, ngươi biết ta muốn hỏi là cái gì? Đúng vậy, phụ thần. Ngọn lửa màu đen đáp lại, lửa con dân đối với dị tộc chiến tranh cứ điểm phân tích đã sơ bộ hoàn thành, rất nhanh lửa con dân liền có thể dùng phương thức của mình hướng về tinh hải tiến quân. Cái quái gì tiến quân? Đỗ Khang lắc đầu, gặp chuyện không cần luôn muốn đánh trước xong lại nói, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Đánh không lại đã bị đánh chết. Ngọn lửa màu đen yên lặng. Tuy nhiên các ngươi năng lượng mình đường ra, ta cũng yên lòng. Tuy nhiên ngươi thật không thể uống chút rượu sao? Thật xin lỗi, phụ thần, trong chiến tranh thân thể của ta. Tốt ngươi đừng nói nữa, ta đã biết. Trên tế đàn, ngọn lửa màu đen ở ngoài sáng lửa cháy mạnh bên trong thiêu đốt lên, trước tế đàn bày biện hai cái lớn như vậy vặc rượu, cao lớn tôm nhân trong miệng cắn bằng gô ống hút, một bên cái miệng nhỏ uống lấy rượu, một bên nhìn tinh không. Thật lâu. Đúng rồi. Vẫn có một sự kiện ta rất muốn hỏi ngươi. Phụ thần, thế nào? Ta luôn luôn rất không rõ Đỗ Khang rỗi ra chân chỉ lấy dưới chân quảng trường, nhớ kỹ lần đầu tiên tới cái sơn cốc này thời điểm, ta rõ ràng là mới vừa tỉnh ngủ không lâu, thế nhưng là tại gặp được quảng trường này về sau lại trực tiếp tới nghỉ ngơi. Ngọn lửa màu đen trầm mặc. Chân. Của tôi trái tim đen đu ám nét ngay sau đó, ngoại trừ cùng bạch tuộc đánh cái kia một khung, còn có cùng cái kia ra xanh phì tử đánh cái kia một khung. Ta giống như cho tới bây giờ đều không có đi ra sơn cốc này. Thậm chí tỉnh dậy thời điểm cũng không nhiều. Đây là vì cái gì chứ? Ngọn lửa màu đen trầm mặc. Đỗ Khang cái miệng nhỏ uống lấy rượu. Thật lâu. Phụ thần, lửa quốc gia vốn là lịch đại lửa con dân vì phụ thần chuẩn bị chỗ ở. Phụ thần có thể ưa thích tại đây, lửa con dân rất cảm thấy vinh. Hả, lịch đại, bao nhiêu đời? 10 đời, bách đại, vẫn là đi lên đếm tới 4,396 đời. Các ngươi tiền bối đã mất đi phủ văn lực lượng thời điểm. Ngọn lửa màu đen trầm mặc. Cha. Vâng, quảng trường này cùng sơn cốc này cũng là của ngươi tiền bối nhóm chuẩn bị. Đỗ Khang chân nâng lên chỉ phía xa phương xa. Tại Đỗ Khang phương hướng chỉ bên trên, như núi cao trên thân thể, không có vật gì. Chỉ có gió đang thổi. Ngươi nói là đây cũng là ngươi đám tiền bối chuẩn bị cho ta. Đỗ Khang bung ra ống hút, quay người đối mặt với ngọn lửa màu đen. Ngươi cho ta mù rồi sao? Nguy nga thân thể xuất hiện ở Đỗ Khang phía sau. Ngọn lửa màu đen trầm mặc. Cút ra đây. Đỗ Khang chân buông xuống. Đừng để cho ta nói lần thứ hai. Ngọn lửa màu đen ở ngoài sáng lửa cháy mạnh bên trong hội tụ. Toàn thân thiêu đốt lên hắc hỏa cao lớn tôm nhân theo lửa cháy mạnh bên trong bước ra. Vì sao? Một cái trọng quyền trực tiếp đánh nát cao lớn tôm nhân đầu lâu. Con mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì sao? Hắc hỏa thiêu đốt, bể tan cảnh đầu lâu tại hỏa diễm bên trong ngưng tụ, trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Lao tử lấy ngươi làm bạn bè. Ngươi con mẹ nó tính kế ta. Cao lớn tôm nhân yên lặng. Trên tế đàn thiêu đốt lên sáng ngời lửa cháy mạnh, hai cái tôm nhân giằng co tại trước tế đàn. Nếu như coi nhẹ cao lớn tôm nhân trên thân đốt ngọn lửa màu đen, hai cái này tôm nhân càng giống là một đôi sinh đôi huynh đệ. Hiện tại bọn hắn ở giữa. Chỉ có gió đang thổi. Đỗ Khang chân buông xuống. Ngươi coi trọng ngươi chuẩn bị đồ vật. Nguy nga thân ảnh nâng lên cấp chi, một tiếng bạo hưởng. Lửa cháy mạnh tràn đầy. Phong, ngừng. Ngươi để cho ta nghĩ dậy một nhân vật. Đỗ Khang nâng lên chân, các ngươi đã từng như thế lòng mang chi khí, cũng đồng dạng thân kinh bách chiến, trải qua mấy lần chìm nổi. Sau cùng các ngươi lựa chọn như thế đường. Chân vươn về trước. Cao lớn tôm nhân muốn tranh né, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào tiến hành bất kỳ động tác gì. Thân thể tại kháng cự ý chí của hắn. Đây là hạ vị sinh vật đối mặt trí cường giả đặc hữu e ngại, là đến từ thân thể chỗ sâu nhất cái kia xưa nhất chi nhớ. Hắn dương mắt nhìn lên, nguy nga thân ảnh chẳng biết lúc nào đã cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Khang chân điểm nhẹ tại cao lớn tôm nhân đốt hắc hỏa trên đầu. Giảng đạo lý, ngươi lịch duyệt nhiều hơn ta quá nhiều, bảo ngươi một tiếng lão ca cũng không quá phận. Tuy nhiên vẫn luôn để không biết tên của ngươi, vẫn đủ xin lỗi. Ta biết ngươi không thích cái kia gọi tên tinh giả, không quan hệ, hôm nay lên, ngươi gọi Mạnh Đức. Nguy nga thân ảnh khống chế một đôi khổng lồ cấp chi, thận trọng kẹp lên Đỗ Khang đã uống cái kia vạc rượu. Lớn như vậy vạc rượu bị cấp chi bưng lấy, lại giống như là nho nhỏ chén rượu. Cái này hóa thân dùng rất tốt, ta sẽ dẫn đi. Nguy nga thân ảnh nâng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau này không gặp lại. Như núi cao thân thể cuộn mình mà lên, Đỗ Khang tôm nhân hóa thân bị hắn bảo hộ ở giáp sát phía dưới. Đúng rồi, có đôi lời ngươi nói không đúng. Ngươi đúng là một hợp cách người lãnh đạo. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là một hợp cách người lãnh đạo. Thân thể bỗng nhiên phát lực, Đỗ Khang như núi cao tôm thân thể nhảy lên thật cao, nhất phi trùng thiên. Hướng về phương xa cái kia thủy lam sắc tinh cầu. Nên về nhà. Cao lớn tôm nhân đứng sừng sững ở trước tế đàn, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Thật lâu. Hắn đi đến cái kia một vạc không có động tới rượu trước mặt, duỗi ra chân. Học thần linh tư thái, hắn nâng. Lên vạc rượu nâng ly lấy rượu. Rượu chảy vào cổ họng của hắn. Lại có càng nhiều rượu theo khuôn mặt của hắn chảy xuống. Không phân rõ đó là rượu, vẫn là thứ gì những vật khác. Ngọn lửa màu đen lẳng lặng thiêu đốt lên. Không có vật gì vạc rượu bị hắn ném ở một bên. Hắn đứng sừng sững ở trước tế đàn, mặc cho tiểu dịch theo trên thân thể chảy xuống. Thật lâu. Trong sơn cốc vang lên thê lương tiếng giống. Một ngày này, lửa con dân lần thứ nhất đối thế giới phát ra thanh âm của mình. Một ngày này, lửa con dân đã mất đi bọn họ thần minh. Chương 57 Diệu nì vợ sản tỷ tủ ẹ xin đừng nên khởi tố ta. Chiến tranh thất bại. Nam nhân cao lớn đi chân đất buồn bà trong sa mạc. Nguyên bản cường tráng thân thể nguyên nhân thời gian dài nghèo đói trở nên yếu đuối, hoa lệ chiến bào biến thành bể tan thành vải, chiến đao cùng thuẫn bài sớm đã không biết bị ném vứt bỏ ở phương nào. 7 năm, chiến tranh kéo dài 7 năm, sau cùng quân đội của hắn vẫn thua rơi mất chiến tranh. Xuất lính lấy tàn binh hắn bị địch nhân đẩy vào sa mạc, chiến sĩ anh dũng cái này tiếp theo cái kia ngã xuống cắt vàng bên trong. Một cái, lại một cái. Sau cùng, đến phiên hắn. Thần linh A. Hắn quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì thần linh hội phù hộ hắn, địch nhân của hắn gốc chính là nhân gian họ ruột. Không đúng, còn có cái kia nhất là công chính. Hắn hướng về kia vị trí tồn tại không tiếng động cầu nguyện. Bọ cạp hậu nhân chỉ muốn đạt được thắng lợi, chỉ cần có thể để cho ta chiến thắng địch nhân, như vậy ta có thể phụng hiến ra ta hết thảy, thậm chí linh hồn. Hắn quỳ sát trên mặt cát. Như là sẽ bị phơi khô thi thể, chỉ có cái kia nguyên nhân thời gian dài thiếu nước mà môi khô khốc vẫn còn ở hít hít, chứng minh hắn còn sống. Thần linh A. Hoang vu trong sa mạc không có một tia sinh cơ, lại có bò cạp tại trước người hắn trong hạt cắt chui ra. Hắn trực lăng lăng nhìn xem cái kia bò cạp. Cái này tràn đầy cắt vàng bên trong căn bản không khả năng có vật còn sống sinh tồn, cái này bò cạp không thể nghi ngờ là thần linh nhân điện. Thần minh đáp lại cầu nguyện của hắn. Sống. Đồ ăn. Ăn. Hắn đưa tay mò về cái kia bò cạp. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng. Vâng. Cắt. Lớn chân ở trước mặt hắn phá đất mà lên. Chân trở tay khe trống, bò cạp bị nghiền vỡ nát. A. Tại rất dài giấc ngủ về sau, Đỗ Khang tỉnh lại lần nữa. Vẫn là quen thuộc chôn sống, Đỗ Khang xe chạy quen đường hướng lên chui. Tôm nhân nhóm quảng trường đúng là một địa phương ngủ tốt, bất quá đó cái tôm nhân làm việc quá là không tử tế, tuy nhiên Đỗ Khang có thể lý giải những tôm nhân đó muốn hắn ở nơi đó tâm tính, nhưng là không để lại sống liền lưu lại chết là mấy cái ý tứ. Đối phương cái kia thô lậu bố trí đối với Đỗ Khang tới nói giống như là em bé đối toàn thân mặc giáp tráng hán vung vẩy dao găm đồng dạng buồn cười. Vốn là Đỗ Khang còn tưởng rằng về sau sẽ có cơ hội cùng bọn này tôm nhân huynh đệ ngang dọc tinh hải, nhưng mà đám huynh đệ này lại lặng lẽ thanh đao cái đến cổ của hắn bên trên. Nhưng là từ đối phương trên lập trường tới nói. Ai? Nhớ tới cái kia đốt ngọn lửa màu đen tôm nhân, Đỗ Khang dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn là thật coi đối phương là huynh đệ, nhưng mà đối phương giống như cũng không là nghĩ như vậy. Ai? Đỗ Khang cảm giác hướng lên khai quật càng ngày càng nhẹ nhàng, rất nhanh liền có thể phá thổ mà. Chờ thoáng một phát, mình bây giờ kích cỡ rốt cuộc có bao nhiêu? Theo giáp xác dưới móc ra cái kia tôm nhân hóa thân, Đỗ Khang cùng mình cấp chi dựng lên thoáng một phát. Giống như vừa dài một vòng. Cái này, lần này vẫn là dùng hóa thân ra ngoài thám hiểm đi. Thao túng hóa thân hướng lên đảo suối, Đỗ Khang trong đầu mất tập trung. Còn tốt bản thể hiện tại trưởng thành không có nhanh như vậy, như thế không có tiết chế dài xuống dưới không phải biện pháp, vạn nhất ngày nào đó ngủ một giấc không biết đạo trưởng bao lớn kích cỡ, xoay người đem tinh cầu xanh bạo, đây không phải là muốn thổ huyết. Dù sao cũng phải muốn cái pháp. Phúc! Đang mất thần Đỗ Khang trực tiếp ăn đầy miệng hạt cát. Huy động chân, Đỗ Khang cố gắng đào lấy hạt cát, mới có thể có hạt cát nói rõ đã nhanh đào được mặt đất. Theo khai quật càng ngày càng nhẹ nhàng, Đỗ Khang cảm giác mình bắn ra chân bỗng nhiên đâm rỗng. Cuối cùng đã tới. Đỗ Khang chân phản gãy, chuẩn bị phát. Cắt. Chân tựa như là đập vụn thứ gì. Tính toán đi ra ngoài trước rồi nói. Thân hình cao lớn, nắm lấy trường trượng lang đầu thân người thần minh chính mục trừng ngây mồm nhìn xem phá đất mà lên khách không ngợi mà đến. Làm nghĩa địa thủ hộ thần, hắn cũng phụ trách dẫn đạo người chết linh hồn đến thẩm phán chỗ, đồng thời giám sát thẩm phán, bởi vậy hắn mặc dù không phải là minh giới chủ, nhưng cũng làm tử thần bị tế bái lấy. Một ngày này, lang đầu thân người thần minh cảm nhận được một người chiến sĩ cầu nguyện, đây là một cái chuyện mới mẻ, cho tới nay đối với hắn cầu nguyện chỉ có những phụ trách đó tang lễ thần quan cùng những người chết kia gia thuộc người nhà, có chiến sĩ hội hướng về hắn cầu nguyện loại sự tình này còn là lần đầu tiên phát sinh. Theo cầu nguyện nội dung gia tăng, lang đầu thân người thần minh đối vị kia chiến sĩ hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia chiến sĩ là bọ cạp hậu nhân, lấy bọ cạp làm tiêu chí bọn hắn đã từng là trên vùng đất này vương tộc, nhưng là theo triều đại thay đổi. Bọn hắn vẫn là đã mất đi vương vị, một cái khác nhánh lấy ưng làm tiêu chí bộ tộc thu được thần linh ưu ái thay thế bọn hắn trở thành vương tộc. Cái kia chiến sĩ muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, hắn chinh phục người ngoại bang, đồng thời cầm những cái kia người ngoại bang huấn luyện thành quân, chuẩn bị cùng ưng hậu nhân giao chiến, đoạt lại vương vị. Nhưng mà đối phương đã là cao quý nhân gian họ rút, ra lệnh một tiếng, quân thế như nước thủy triều. Dù cho vị kia chiến sĩ quân đội như vậy kiêu dũng thiện chiến, cuối cùng vẫn trốn không thoát thất bại kết cục. Chiến tranh kéo dài 7 năm. Vị này chiến sĩ vẫn thua rơi mất chiến tranh, hắn cùng còn lại tàn binh rút lui tiến vào sa mạc, quần quận cắt vàng thôn phệ hắn sau cùng binh lính. Hiện tại đến phiên hắn. Lang đầu thân người thần minh ẩn ẩn cảm giác mình bắt được thứ gì. Tuyệt lộ ngày xưa vương tộc. Tranh đoạt ngôi vua chiến tranh. Giống như. Có thể làm chút cái quái gì a? Lang đầu thân người thần minh trường trượng điểm nhẹ, có bò cạp tại cái kia chiến sĩ trước người cắt vàng bên trong leo ra. Ừ. Chỉ cần ăn cái này bò cạp liền xem như lập được ước định. Đến lúc đó, xanh sao vàng vọt chiến sĩ đối bò cạp vươn tay. Đúng. Cầm lên. Ăn đi. Chỉ cần ăn về sau ngươi liền. Vâng. Lớn chân phá đất mà lên. Đây là. Cắt. Lớn chừng bàn tay bò cạp bị trở tay nghiền nát. Ta cái này. Nhìn xem phá cắt ra 6 chân cự thú, lang đầu thân người thần minh mặt tối sầm. Đây là cái gì đồ vật? Trên mặt đất, Đỗ Khang đã lâu hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cái này chính là sinh mạng khí. Hả? Đỗ Khang thấy được bên cạnh nằm dưới đất cái kia sinh vật. Kích cỡ cùng bán ngư nhân không sai biệt lắm, mọc ra hai tay hai chân, màu đồng cổ da thịt, bọc lấy vải rách đầu khô gầy thân thể lờ mờ nhìn ra được đã từng cường kiện thể phách, mái tóc màu đen bị tập kết mấy cái bím tóc choàng tại sau đầu, kinh ngạc trên mặt cái kia có chút quen thuộc ngũ quan. Đây là? Đây chẳng lẽ là? Đây là không thạch cường rừng rậm A? Nói đến bây giờ đã là khủng bố đứng thẳng vượn thời đại sao? Cái kia có thú vị địa phương có thể cũng quá nhiều. Tuy nhiên cũng rất nguy hiểm, đã từng thân là khủng bố đứng thẳng vượn Đỗ Khang đương nhiên biết nhân loại là cái gì đức hạnh, tại thời kỳ đồ đá liền bắt đầu lấy thuộc làm đơn vị diệt tuyệt sinh vật mặt đất mạnh nhất chủng tộc chiến đấu, so với những bán ngư nhân đó để không biết cao đến đâu, có lẽ những cái kia thu được phù văn lực lượng sau tôm nhân mới có tư bản cùng khủng bố đứng thẳng vượn chuyện trò vui vẻ. Những tôm nhân đó. Hứ. Lắc đầu, Đỗ Khang đem những này chuyện phiền lòng không hề để tâm. bắt đầu dò xét phụ cận hoàn cảnh. Cách đó không xa, lang đầu thân người bóng người cao lớn cầm trong tay trường trượng. Đỗ Khang lắc đầu, chính mình khả năng còn chưa tỉnh ngủ. Lang đầu thân người bóng người cao lớn cầm trong tay trường trượng đứng ở cách đó không xa. Vì sao lại có cẩu đầu nhân A? Chương 58, Tử thần vĩnh sinh. Lang đầu thân người thần minh đánh giá trước mắt sáu chân cự thú. Cái này sáu chân cự thú hình thể to lớn, cũng giống như mình cao, sáu đầu tráng kiện bền chắc chân chống đỡ lấy đồng dạng cường tráng thân thể, thàn lằn giống vậy đuôi dài cường tráng mạnh mẽ, nửa người trên đứng thẳng người lên, vai mọc ra cường tráng chân, quanh thân đô bao trùm lấy thật dày giáp xác. Trên cổ còn mang một cái hung ác đầu tôm. Thứ này nhìn rất hung ác, tuy nhiên không có việc gì, chẳng qua là thông thường dã. Sáu chân cự thú đầu tôm quay lại, tầm mắt tập trung tại lang đầu thân người thần minh trên thân. Có thể nhìn thấy thần minh, đó cũng không phải cái quái gì thông thường dã thú. Nói không chừng đối phương là để không biết từ đâu tới dị vực thần minh. Phải biết hắn mới là nơi này thần minh, nhân loại nơi này sùng kính hắn, cung phụng hắn, hướng về hắn cầu nguyện, đây là địa bàn của hắn. Cái này dị vực thần minh vất quá giới. Đầu sói thân người thần minh nắm chặt trường trượng. Làm bản thổ thần minh, nhất định phải khởi xướng phản. Nhìn xem sáu chân cự thú cái kia cường tráng thân thể cùng sắc bén chân, đầu sói thân người thần minh quyết định nghĩa tránh ngôn từ xin đối phương rời đi mảnh đất này. Ta chính là người chết người thủ hộ, minh giới thần ảm. Đầu sói thân người thần minh trường trượng dừng lại, dị vực thần minh à, ngươi tới chỗ này, ý muốn như thế nào? Sáu chân cự thú giơ lên chân. Cái quái gì? Đây là muốn động thủ. Sáu chân cự thú lại thong xuống chân. Cái này. Chỉ là vì sao cái kia hung ác trên đầu tôm một đôi tôm mắt nhìn mình chằm chằm, mắt lộ ra hung quang. Đầu sói thân người thần minh nắm chặt trường trượng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đỗ Khang còn không có làm rõ ràng tình huống. Hắn liếc mắt thoáng một phát cái kia trợn mắt hốc mồm Johnson, vừa liếc nhìn cái kia cao lớn cầu đầu nhân, Đỗ Khang cũng không thể phân rõ nói bữa sói cùng chó khác nhau. Cái này đầu chó thân người yêu quái giống như cùng cái này Johnson có chuyện gì. Ta có phải hay không quấy rầy đến bọn họ? Ngay tại hắn thời điểm do dự, đối diện cao lớn cầu đầu nhân trưởng trượng dừng lại, há miệng phát ra liên tiếp không giải thích được âm thanh. Quả nhiên quấy rầy đến bọn họ à? Mặc dù không biết đối phương phát ra âm thanh là ý gì, nhưng là cái kia cầu đầu nhân nhìn giống như bộ dáng rất tức giận. Đỗ Khang theo bản năng nâng lên chân chuẩn bị giao lưu. Chờ thoáng một phát. Đối phương không phải tôm nhân. Đỗ Khang buông xuống chân, nhìn xem trước mặt cao lớn cầu đầu nhân. Suy tư nên đáp như thế nào đối phương. Ừ. Ngôn ngữ tay chân không được, chính mình cũng không thể phát ra tiếng. Vậy thì viết chữ. Có thể sử dụng chữ viết lời nói, tối thiểu nhất có thể chứng minh mình là một có văn minh trí tuệ sinh vật đi. Nhưng là tại nghiêng mắt nhìn đến cao lớn cầu đầu nhân cầm trong tay trường trượng về sau, Đỗ Khang từ bỏ ý nghĩ này. Tôm nhân thân thể kết cấu đã chú định Đỗ Khang nếu như muốn dùng chân trên mặt đất viết chữ, nhất định phải cúi người mới được. Nếu như tại chính mình lúc không lưng cái kia cầu đầu nhân đem trong tay khốc tang đồng đối đầu của mình một sự. Mặc dù mình không chết được, nhưng là cái này hóa thân thế nhưng là rất khó được, tại cùng tôm nhân náo vạch về sau hắn đã không có địa phương lại đi làm cho cái thứ hai. Ừ. Phải làm gì đây? Đỗ Khang nhìn chằm chằm trước mắt cầu đầu nhân, suy tư biện pháp giải quyết. Hắn đã triệt để không biết rõ bây giờ là tình huống gì. Tại bò cạp theo cắt trong leo ra thời điểm, hắn cho là mình cầu nguyện của mình cuối cùng có đáp lại. Nhưng là lập tức, phần này đáp lại liền bị phá đất mà lên tráng kiện chân nghiền vỡ nát. Bất quá. Thật sự là cường tráng. Thân là chiến sĩ, hắn tự nhiên năng nhìn ra được cái kia tráng kiện chân ẩn chứa bạo phát lực. Hắn dám đoán chắc, cái này cường tráng chân nếu như phát lực, thậm chí có thể phá hủy bạch thành trong thần miếu cao lớn nhất ổ bờ lý sở. Mà tại sáu chân cự thú phá đất mà lên về sau, cái kia giữ tợn hình tượng trong nháy mắt liền bắt sống tâm linh của hắn. Sáu đầu cường tráng có lực chân chống đỡ lấy đồng dạng cường tráng thân thể. Một đầu đuôi dài bị kéo tại sau lưng, to lớn nửa người trên đứng thẳng người lên, bả vai vị trí mọc ra tráng kiện có lực chân, chân trên ảm đạm lưỡi đao ẩn ẩn lóe hàn quang, toàn thân cái kia thật dày giáp xác đủ để không nhìn bất luận cái gì đao kiếm. Còn có cái kia hung ác lại tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt. Cỡ nào? Cường đại. Cái này nhất định là thần linh nhân điện, mới vừa rồi cái kia bỏ cạp chẳng qua là để không biết chỗ nào bỏ ra tới, trước mặt cái này hung ác cự thú mới là thần linh đáp lại. Vị kia thần minh quả nhiên là công chính vô tư, dù cho những cái kia đã từng là nghịch tặc đã là cao quý nhân gian họ rút, nhưng thần minh vẫn như cũ giáng xuống như vậy trừng phạt. Hắn yên lặng tính toán một chút cái này cự thú lớn nhỏ, chừng 4 cái độ cao của chính mình, thậm chí cao hơn, cự thú chiều cao không tính cái đuôi lời nói cũng có 4-5 cái chính mình thân cao chiều dài, tính cả cái đuôi lời nói phải có 7-8 cái chính mình thân cao chiều dài. Loại này khổng lồ hình thể cùng cường tráng thân thể, không có bất kỳ cái gì quân thế có thể ngăn cản nó bước chân tiến tới đi. Lang đầu thân người ảm khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem cao lớn sáu chân cự thú. Sáu chân cự thú vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi đó không có chút nào động tác, nhưng trong ánh mắt kia hung ý lại càng ngày càng đậm. Ảm nắm chặt trường trượng. Tuy nhiên hắn ti chức nghĩa địa thủ hộ thần cùng minh giới thẩm phán giả, nhưng là đối với chiến đấu hắn cũng không phải là không có đọc lướt qua. Trước mặt cái này cự thú hiển nhiên sẽ không để tự rời đi. Huống chi đây là của mình thần vực, là cửu trụ thần thần vực, hắn có thể nào lâm chiến mà chạy. Dù cho đối phương cường đại như thế, ảm cũng có tự tin cho đối phương tử vong. Hắn nhưng là tử vong thần A. Trường trượng nâng lên, hắn điều động lực lượng của mình. Đang tại suy tư Đỗ Khang bất thình lình cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Ngẩng đầu, Đỗ Khang phát hiện cái kia cẩu đầu nhân đang tại cầm cây kia khốc tang đồng chỉ mình. Đỗ Khang vô hình nhớ tới cái kia từng để cho chính mình cảm mạo thời gian thật dài đại bạch tuộc. Có chút ý tứ. Đỗ Khang mại động bước đủ hướng về cẩu đầu nhân đi đến, loại này tiểu trò đùa hắn chuẩn bị chỉ đánh cho bất tỉnh đối phương liền tốt, tôm nhân bắt được kỹ xảo hắn vẫn là tinh thông. Ngay tại Đỗ Khang lúc sắp đến gần đến cái kia đầu chó thân người bên thời điểm, hắn nhìn thấy cẩu đầu nhân bất thình lình bạo khởi, giơ cao lên khốc tang đồng đối đầu của hắn đâm tới. Đỗ Khang theo bản năng nâng lên chân, bước đủ phát lực, đao quang lóe lên, song phương giao thoa mà qua. Đỗ Khang khép lại chân, cắt. Phía sau, to lớn đầu chó theo tiếng mà rơi, mà cái kia cao lớn thi thể không đầu còn duy trì đâm tới tư thế. Đỗ Khang quay người nhìn xem trên đất đầu chó cùng đứng thi thể không đầu. Làm sao lại làm thịt rồi đây? Hắn vốn là chỉ muốn đem đối phương đánh ngã là có thể, nhưng mà thời gian dài vì tôm nhân nhóm buôn ba dưỡng thành phản xạ có điều kiện lại làm cho hắn trực tiếp hạ tử thủ. Dù sao lúc trước bang tôm nhân bận rộn thời điểm, đối mặt những dã thú kia nhưng cho tới bây giờ không có lưu thủ cái này nói một chút. Lại là những tôm nhân đó. Hứ. Đỗ Khang quay đầu nhìn về phía cái kia nhìn mình chằm chằm, giống như là quỷ chết đói Johnson. Cái này. Cẩu đầu nhân cùng Johnson thật tốt nói chuyện, chính mình lại đem cẩu đầu nhân chém chết. Mặc dù là cái kia cẩu đầu nhân ra tay trước, nhưng là luôn cảm thấy có chút quá ý không đi. Tóm lại nếm trước thử trao đổi một chút đi. Đỗ Khang hướng đi Johnson, nâng lên chân chỉ cái kia cẩu đầu nhân, vừa chỉ chính mình. Cái kia cẩu đầu nhân ra tay trước. Johnson vẫn như cũ trực lăng lăng nhìn xem Đỗ Khang. Đỗ Khang lại lần nữa làm một lần động tác, Johnson vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Sẽ không phải bởi vì hắn người quen biết bị ta nhất đau chặt, sợ choáng váng đi. Đỗ Khang nâng lên chân tại Johnson trước mắt quơ quơ. Uy, tỉnh. Còn giống như là không được. Đỗ Khang lại quơ mấy lần. Johnson giống như phục hồi tinh thần lại. Vẫn được. Đỗ Khang chỉ cái kia thi thể không đầu, vừa chỉ chính mình. Là hắn ra tay trước. Lần này Johnson hẳn là có thể hiểu chưa. Hy vọng hắn không nên quá sinh khí. Hắn vô pháp cầm tầm mắt từ trên người cự thú rời. Cái kia cự thú thân thể là như vậy dữ tợn hung tàn, lực cùng nước Mỹ bị hoàn mỹ dung hợp ở cái này cự thú trên thân. Cương đại dường nào quái thú. Hắn thấy được quái thú hướng về phía trước dạ bước, cũng nhìn thấy quái thú hủ ở hải ra cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đao quang. Đối không có vật gì địa phương. Đây là thần minh đang hướng về mình triển lãm quái thú này uy lực. Thân là chiến sĩ hắn tự nhiên năng nhìn ra một đao kia cường đại, đó cũng không phải đơn thuần cường độ công kích, mà là đối bốn phía hoàn cảnh cảm ứng cùng đối thời cơ trường khống. Dù cho thân thể cấu tạo khác biệt, hắn cũng có thể theo một đao kia bên trong thăm dò đến một chút chiến đấu tinh túy. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm cự thú, hắn trong đầu nhớ lại một đao kia quy tích. Cường tráng chân ở trước mắt quơ quơ. Hắn còn không có lấy lại tinh thần. Làm sao? Cường tráng chân lần nữa quơ quơ. Hắn lấy lại tinh thần. Khổng lồ sáu chân cự thú chỉ phương xa, vừa chỉ chính mình. Đó không phải là vừa rồi quái thú đối không quơ đao địa phương à? Làm sao? To lớn nói bừa lang đầu rơi xuống phàm trần. Đó là tại minh phủ thẩm phán chúng sanh thần linh khuôn mặt. Không đầu thân thể nắm lấy trường trượng, duy trì trước đâm dáng người đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Không biết lúc nào, hắn há to miệng. Từ thần. Chết rồi. Tại một mặt kinh ngạc bên người của hắn, khổng lồ cự thú dùng chân gãi đầu. Chương 59, trong núi thu vật đáy biển tươi. Mên ngông tinh không chi hạ, cao lớn sáu chân cự thú trở đi một bóng người, buôn ba trong sa mạc. Vốn là Đỗ Khang là chuẩn bị cùng cái kia Johnson cùng đi ra. Tuy nhiên nhìn xem cái kia quỷ chết đói Johnson đi hai bước về sau, Đỗ Khang vẫn là đem hắn ném vào trên lưng của mình. Thân thể đối phương quá hư nhược, nếu như cứng rắn muốn cái kia Johnson tự đi, coi như đi đến mài rơi hắn đại khố đều không nhất định năng lượng đi ra vùng sa mạc này. Đỗ Khang trên lưng còn đeo một chút thịt, đây đều là tại cái kia to lớn đầu chó trên kéo xuống đến. Đỗ Khang là không ủng hộ dùng ăn bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh, đó cũng không phải cái quái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ, mà là hắn cảm thấy mọi người năng lượng trộn thành trí tuệ sinh vật cũng không dễ dàng, dù cho còn sống thời điểm chém giết lẫn nhau, nhưng là đối phương chết về sau cũng phải đối với đối phương thi thể có tương ứng tôn trọng. Thế nhưng là khi nhìn đến cái kia sắp chết đói Johnson về sau, Đỗ Khang vẫn là lựa chọn theo đầu chó trên lấy một chút thịt hạ xuống làm Johnson dự trữ lương. Cái này, coi như là động vật hoang dã đi. Johnson tồn tại cũng làm cho Đỗ Khang lần thứ nhất đối chiều cao của chính mình có trực quan nhận biết. Johnson thân hình cao lớn, xem thân hình hẳn là chừng 2 mét, nói cách khác của mình hóa thân thân cao đại khái là 8 đến 10 mét, tính cả cái đuôi lời nói thân dài có chừng 15-16 thước bộ dáng, về phần của mình bản thể. Đỗ Khang lười nhắc tính toán lớn như vậy sổ tự. Mà những tôm nhân đó bên trong thân cao cũng so với chính mình thấp một cái đầu, nói cách khác tôm nhân bên trong thân cao khá cao đại khái là 6 đến 7 mét, phổ biến thân cao là chừng 5 mét, thân dài đại khái cũng là 13-14 thước bộ dáng. Những tôm nhân đó. Đỗ Khang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Trăng sáng treo cao. Những tôm nhân đó thật đúng là làm ra đồ vật ghê gớm a. Một cái tinh cầu. Thời gian này không phải qua rất tốt à. Mại động bước đủ, Đỗ Khang hướng về phương xa đi đến. Hắn túi lầu xuống. Không nhìn nữa cái kia treo cao mặt trăng. Minh Phủ. Không đầu ạm bưng lấy đầu lâu của mình, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Ta. Bị giết chết. Hắn trực lăng lăng đứng ở nơi đó, không có thần minh đến vì hắn dẫn dắt đường, cũng không có thần minh đến thẩm phán hắn qua lại, những này vốn chính là chính hắn phụ trách sự tình. Vậy rốt cuộc là. Thứ gì? Cái này không bình thường, nếu như cái kia sáu chân cự thú là dị vực thần minh, như vậy mình bây giờ cũng đã hoàn toàn chết đi mới đúng. Mà của mình thần chức cũng sẽ bị chiếm lấy, đối phương sẽ trở thành mới tử thần. Nhưng là mình lại về tới Minh Phủ. Nhưng là nếu như đối phương chỉ là thông linh dã thú mạnh mẽ. Ảm cầm đầu lâu của mình lắp đặt quay về trên cổ. Lớn như vậy nói bừa lang đầu sọ theo cổ thiết diện chậm rãi trượt xuống. Đây là làm sao làm được? Không rõ, cái kia sáu chân cự thú là hắn hoàn toàn không cách nào hiểu đối tượng. Hiện tại duy nhất có thể làm đúng vậy cầm cái kia sáu chân cự thú tin tức truyền lại cấp sở hữu thần minh. Có không biết tên khủng bố, xâm lấn, thâm hải, thần đô. Sụp đổ trong thần điện, nó không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất, đếm lấy của mình xúc tu. Tại trên lưng của nó, một đôi nho nhỏ màng cánh đang có khí vô lực dốc sức động lên. Một cây, hai cái, ba cái. Cái kia giáp sắc quái thực sự quá có thể đánh. Ba cái, bốn cái, năm cái. Có lẽ cái kia đồng loại ý nghĩ là chính xác, tuy nhiên cái kia đồng loại đầu góc tốt giống vẫn luôn có chút vấn đề. Nhưng là nếu như lúc ấy có thể bay lên, cái kia giáp sắc quái nhất định liền lấy chính mình không có biện pháp đi. Hắn chấn động lấy trên lưng cái kia nho nhỏ màng cánh. Dáng dấp quá chậm. Vẫn là số xúc tu đi. 5 cái, 5 cái, 5 cái. Những nhỏ yếu đó sinh linh đã thật lâu đều không có tiện đưa đồ ăn đến đây, thật đói. Tuy nhiên nói đến những này nhỏ yếu sinh linh xác thực rất chú đáo. Hắn biết mình bị thương thời điểm những này nhỏ yếu sinh linh thời gian cũng không dễ chịu, không tiện đồ ăn tới cũng rất bình thường. Nhưng cái này chút nhỏ yếu sinh linh thế mà đem chính mình đưa tới cho nó ăn. Loại này tình nghĩa để nó cảm động đều muốn khóc lên. Nhưng là sao huyệt sập? Nó có thể cảm nhận được phía ngoài những sinh linh kia đang củng cố cái này sụp đổ sao huyệt. Cái này không có gì không tốt, mặc dù mình ra không được cái này khiến nó có chút sinh khí, bất quá đó cái giáp sắc quái cũng vào không được, đây là chuyện tốt. Mình bây giờ suy yếu thành dạng này, nếu như cái kia giáp sắc quái chạy tới đem tự ăn rơi nên làm cái gì? Chính mình ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Về sau còn có một cái nhỏ yếu sinh linh đã tới nơi này, cái kia nhỏ yếu sinh linh dâng lên một chút tế phẩm, lại thừa dịp nó ăn uống thời điểm cắt vỡ thân thể của nó. Tuy nhiên vết thương rất nhỏ, xóa sạch hai lần thì nhìn không thấy, nhưng là loại hành vi này vẫn là để nó rất tức giận. Quấy rầy ăn là ác liệt nhất hành vi, lần sau nhìn thấy cái kia nhỏ yếu sinh linh nhất định phải đánh cho hắn một trận để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Tuy nhiên đánh nhau cần tiêu hao không ít thể lực. Thật đói a. Nó đếm lấy của mình xúc tu. 5 cái, 5 cái, 5 cái. Cái này đệ ngũ cây xúc tu vì sao so với xúc tu khác thô một điểm đâu. 5 cái, 5 cái. Nhìn. Giống như ăn ngon lắm bộ dáng. 5 cái, 5. Nó mồm dài đại, xúc tu từng bước sắp gần bên miệng. Sụp đổ trong thần điện vang lên một trận cười to. Ha ha ha, thất hải chủ thế mà thảm đến ăn chính mình. Ha ha ha. Thanh âm kia nó chưa từng nghe qua. Nhưng là không biết tại sao nó lại có thể minh bạch thanh âm kia biểu đạt ý tứ. Nó dừng động tắt lại, một đôi to lớn ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Thân hình cao lớn tay bụm lấy bụng theo trong bóng tối đi ra. Ừ. So với những nhỏ yếu đó sinh linh xác thực cao một chút. Bất quá. Không đúng. Cái thân ảnh này cũng không yếu tiểu. Nó có thể cảm giác được cái thân ảnh này trong cơ thể ẩn chứa đồ vật. Loại kia thâm trầm điên cuồng cùng vô danh hỗn độn. Rất nguy hiểm. Nam sấp thân thể lặng yên không tiếng động điều chỉnh tư thái. Nó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ha ha, ta không phải đến, ha ha, đánh nhau. Thân ảnh kia duỗi ra một cái tay khác lắc lắc, cười, ha ha, đau bụng, để cho ta hoán một chút. Thân ảnh kia đình chỉ cười to. Tốt, ta không phải đến đánh nhau, ta là hòa bình người chủ nghĩa. Bóng người kia giơ tay chỉ mình, không tin ngươi xem, ta không có bất kỳ cái gì để ý. Đúng là dạng này, nó tuy nhiên có thể cảm nhận được cái thân ảnh này cường đại, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được đối phương có cái gì công kích ý đồ. Đã từng quát tháo nhất thời người điều khiển thế mà luân lạc tới ăn chính mình. Chậc chậc. Cái thân ảnh kia lắc đầu, quá đáng thương. Nó cũng không biết cái gì gọi là đáng thương, nó cảm thấy mình bị cái kia giáp sắc quái đánh bại lại không có bị giết chết ăn hết liền đã rất may mắn. Được rồi, ta dạy cho ngươi cái phương pháp đi. Cái thân ảnh kia đánh giá cái này bị phong bế thần điện, ra không được. Bất quá ngươi có thể dạng này, ngươi chỉ cần ngủ đi, chờ ngươi cảm giác được có tin tức tại trong đầu xuất hiện thời điểm, thì có ăn. Cái này, đi thông sao? Nó ngủ lâu như vậy cũng không gặp được qua có đồ ăn. Đương nhiên đi thông. Bóng người tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nó, thử một lần ngươi thì biết, ta từ trước tới giờ không đi lừa gạt. Cái này, nó há mồm phát ra gào thét, đó là những nhỏ yếu đó sinh linh sử dụng lời nói. Ồ, làm sao biết tin kia hơi thở là đồ ăn vẫn là những vật khác? Bóng người gãi gãi đầu, cái này. Như vậy đi, nếu như ngươi nghe được có âm thanh đang tên chữ, đúng vậy đồ ăn đến. Gào thét như trước đang tiếp tục. Cái quái gì? Ngươi hỏi tên là gì? Đương nhiên là tên của ngươi a. Thu thu. Chương 60, mèo là nhân loại văn minh hy vọng. Nam ở cự thú trên lưng, hắn sửa sang lấy hỗn loạn suy nghĩ. Cầm trong tay khối lớn thịt khô cùng một cái túi nước. Hắn chiến bại, hắn lui vào trong sa mạc, sắp chết hắn hướng về công chính Anubi cầu nguyện, sau đó Anubi ở trước mặt hắn bị cái này cường đại quái thú chém đứt đầu. Cái kia quái thú ngay trước mặt hắn đem thần mình. Hắn nhìn xem trên tay thịt khô cùng túi nước. Đây là thần linh huyết đủ. Đây là độc thần tiến hành. Thân là ngày xưa vương tộc hậu nhân làm sao có thể. Ăn uống no đủ hắn nằm ở sáu chân quái thú rộng lượng lưng bên trên, sửa sang lại hỗn loạn suy nghĩ. Sung túc ăn uống hắn có thể cảm giác được thể lực của mình đang khôi phục. Mặc dù không biết vì sao cái này quái thú hội chém đứt ạ nú bị đầu, nhưng là đối phương hành vi không thể nghi ngờ là đối toàn bộ ẹn ni ở thần hệ khiêu chiến. Mà hắn thân là ngày xưa vương tộc, gần với thần nhất con dân, thì hẳn là nấc. Annie ẩu cũng không khả năng bỏ qua cho ta đi. Bất quá Annie ẩu cũng không phải thần quan nhóm tuyên dương như vậy công chính, bọn hắn biết rõ những ưng đó hậu nhân là đáng xấu hổ xoán vị người, nhưng như cũ bỏ mặc đối phương trở thành nhân gian họ ruột. Cho nên cái này sáu chân quái thú mới có thể xuất hiện à. Tại chinh phục nước ngoài trước đó, hắn đã từng trên đại lục du lịch, cũng biết những dị tộc kia nhóm hội cung phụng một chút Annie ở ngoài thần minh hoặc là cường đại sinh linh, nhưng là cái này sáu chân quái thú hắn lại nghe chỗ không nghe thấy. Có thể nhất đao chém đứt tử vong thần ạ nú bị đầu lâu, cái này sáu chân quái thú cường đại đủ để bị coi như thần minh đến sùng bái. Xem cái này sáu chân cự thú giữ tợn cường hãn thân thể. Hẳn là sẽ bị một chút hiếu chiến bộ tộc làm chiến thần đến sùng bái đi. Đồng thời đối phương chiến đấu kỹ xảo. Hắn suy tư một đao kia quy tích. Hắn có dự cảm, đây là hắn võ kỹ tiến hơn một bước cơ hội. Đó là làm thế nào? Đông. Trầm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên. Hắn bị sáu chân quái thú từ trên lưng đánh xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Sáu chân cự thú chân điểm nhẹ đầu vai của hắn, vừa chỉ phía trước. Theo sáu chân cự thú chân, hắn hướng về phương xa nhìn lại. Thủy mương, nông điền, khói bếp, gạch đất phòng. Đã đi ra sa mạc à? Phía trước là địch nhân thôn làng, cái này sáu chân cự thú ý là. Dự trữ đồ ăn không nhiều lắm. Không có vũ khí cũng không có quan hệ gì, ăn uống no đủ hắn thể lực dồi dào. Đối thủ lại chỉ là một chút chiến sĩ cũng không tính thôn dân, chính mình tay không tấc sắt cũng có thể. Bành! Cường tráng có lực chân trực tiếp đem hắn đập bay trên mặt đất. Làm sao? Hắn nhìn về phía sáu chân cự thú, sáu chân cự thú đối với hắn lắc đầu. A, nhìn xem cái kia giống như rất mê mang Johnson, Đỗ Khang tâm lý một trận rút gân. Hắn cấp Johnson ngón tay thoáng một phát vốn là muốn nói cho đối phương bên kia có dấu vết người, ai biết cái này Johnson một mặt muốn lên đi đổ thôn tư thế. Cái này dĩ nhiên không được. Vốn đang trông cậy vào dựa vào cái này Johnson đến cùng những cái kia nhân loại thương lượng thoáng một phát. Bất quá bây giờ xem ra còn là được bản thân đích thân đến. Nhưng là có trời mới biết hiện tại khủng bố đứng thẳng vượn nhóm là cái gì thời đại, nếu như đối phương nhìn tự mình không vừa mắt trực tiếp khai một đống phi cơ xe tăng tới vậy thì thật chuyện xấu. Bản thể đã xê dịch đến phụ cận ngầm, nếu như xảy ra vấn đề gì chính mình ít nhất có thể bảo trụ cái này hóa thân. Mại động bước đủ, hắn mang theo mê mang Johnson hướng về thôn trang đi đến. Hắn xa xa liền nhìn vào những cái kia thô lậu kiến trúc và nông điền bên trong bận rộn bóng người. Không giống như là người hiện đại. Tuy nhiên cái kia Johnson chỉ ra rời đi sa mạc phương hướng, nhưng là Đỗ Khang cũng không có mù quáng theo đối phương lộ tuyến đi, mà là căn cứ Johnson con đường phương hướng thay lộ tuyến. Hắn đi đâu cũng không đáng kể, nhưng là cái này Johnson dù sao chỉ là lần thứ nhất nhận biết, không thể tin hoàn toàn. Nếu như theo Johnson chỉ phương hướng đi, Đỗ Khang rất nhanh liền năng lượng theo những cái kia té ở sa mạc thi thể trên người trang bị xác định đại khái thời đại cùng nhà vị trí, nhưng là bây giờ lời nói hắn cũng chỉ có thể nhìn xem cái này thô lậu kiến trúc và những cái kia ăn mặc rất có dị vực phong tình người đoán mò. Cái này, cái thôn kia rơi người thật giống như phát hiện hắn, đang tại hướng về kia chút thô lậu kiến trúc bỏ chạy. Có lẽ hẳn là đổi một phương thức trao đổi. Liền phải nhìn xem phụ cận có hay không thuận tiện lập uy đồ vật. Một ngày này, vắng vẻ thôn làng phụ cận xuất hiện hung ác quái thú. Đang tại lao động các thôn dân phát hiện cái kia khổng lồ sáu chân hung thú, bọn hắn điên cuồng trốn về trong nhà, hướng về ẻn nhì ẩu cầu nguyện, hy vọng thần minh có thể khu trục cái kia kinh khủng sinh vật. Rất nhanh cái kia sáu chân thú giữ thân ảnh liền biến mất. Các thôn dân cho rằng đây là bọn họ cầu nguyện lấy được đáp lại, thế là liền bỏ ra một ngày thời gian chuẩn bị phụng cấp thần linh tế phẩm, không phải vậy chấn nộ thần linh lại để cho cái kia quái thú trở về làm sao bây giờ. Tế phẩm rất phong phú, thần minh hẳn là sẽ đầy. Khổng lồ thân ảnh ở phương xa xuất hiện, sáu chân hung thú lại trở lại. Các thôn dân điên cuồng trốn về trong nhà, hướng về ẻn ni ẩu cầu nguyện, hy vọng thần minh. Chờ thoáng một phát, cái kia sáu chân cự thú đang làm gì? Có thi thể của dã thú theo sáu chân cự thú trên lưng bị ném hạ xuống. Một bộ, hai cố, ba bộ, bốn cố. Là tại phụ cận tàn phá bừa bãi sư quần. Trọn vẹn 13 cố dã thú thi thể bị ném tại cửa thôn. Lúc này các thôn dân mới phát hiện, quái thú đứng bên người một cái cao lớn nam nhân, cái kia cường tráng thân thể cùng răng khắp nơi vết thương rõ ràng cho thấy thân kinh bách chiến chiến sĩ mới có dáng người. Cương đại chiến sĩ tuần phục quái thú, chiến thắng tàn phá bừa bãi sư quần. Để không biết cái nào thôn dân trước gọi kêu lên. Nguyên bản trốn ở trong nhà run lẩy bẩy các thôn dân thận trọng hội tụ đến cửa thôn, bọn hắn đánh giá trước mắt cao lớn uy manh chiến sĩ, còn có cái kia khổng lồ dữ tợn sáu chân hung thú. Cương đại chiến sĩ. Thôn dân bên trong, một cái đối lập có uy vọng người lên tiếng, cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta chiến thắng tàn phá bừa bãi sư quần. Đó cũng không phải ta chiến quả. Cao lớn chiến sĩ lắc đầu, quay người mặt hướng quái thú, đây là hắn chiến quả. Hắn. Các thôn dân chú ý tới cái này không giống tầm thường xưng hô. Cái kia quái thú là dị vực thần minh. Cái kia cao lớn chiến sĩ đối quái thú hành lễ, khuôn mặt trang nghiêm. Hắn là chiến sĩ thần, sa mạc thần. Cao lớn chiến sĩ thành tín nói, hắn đi tới mảnh này. Đông. Cao lớn chiến sĩ bị quái thú dùng cường tráng chân đập bay trên mặt đất. Đang chuẩn bị nghe một chút cái kia quái thú lai lịch các thôn dân trực tiếp sửng sở tại chỗ. Lần nữa đập bay Johnson, Đỗ Khang lắc đầu. Vì cùng những thôn dân kia có chút giao lưu, hắn chuẩn bị tại phụ cận tìm một chút dã thú. Càng cường đại dã thú càng tốt, đánh chết những dã thú kia đưa cho những thôn dân này, trên cơ bản có thể tiêu trừ bọn họ đề phòng, người đều là tham tiện nghi, không có ai sẽ cự tuyệt lễ vật đưa tới cửa. Mà đưa ra dã thú càng cường đại, càng hội gia tăng của mình thần bí tính, mọi người sẽ đối với anh hùng đả hổ cảm thấy hứng thú, nhưng không ai sẽ để ý người nào ngày nào bắt mấy con thỏ. Mà cái này người người cũng sẽ có lòng hiếu kỳ. Chính là trao đổi cơ sở. Kế hoạch rất không tệ, cái này Johnson cũng rất có ánh mắt, tự phát đi cùng những thôn dân kia thương lượng, điểm này rất tốt, phải biết Đỗ Khang coi như năng lượng lên tiếng cũng không biết bọn họ bản địa lời nói. Nhưng là cái này Johnson vẫn là xảy ra vấn đề. Vừa rồi Johnson biểu hiện hoàn toàn chính là một cái bán hàng đa cấp đầu tự sắc mặt. Cái này, được rồi, vẫn phải là tự mình tới. Đỗ Khang nâng lên chân chỉ trên đất dã thú thi thể, vừa chỉ các thôn dân. Các thôn dân đang run lẩy bẩy. Đỗ Khang túi người, đem dã thú thi thể hướng về những thôn dân kia đẩy. Các thôn dân lui lại, như muốn chạy trốn. Cái này. Có miêu miêu âm thanh tại phụ cận vang lên. Một cái màu đen lông ngắn mèo vượt qua đám người, hướng về Đỗ Khang đi tới. Mèo A. Đỗ Khang túi người, đối mèo duỗi ra chân. Lông ngắn mèo hít hà Đỗ Khang chân, thả người nhảy lên liền nhảy lên, sau đó theo chân lên đường bỏ tới Đỗ Khang trên đầu. Màu đen lông ngắn mèo ghé vào Đỗ Khang trên đầu tôm, hướng phía dưới nhìn xuống. Các thôn dân buộc phát ra tiếng hoan hô. Nghe các thôn dân dùng không biết tên lời nói phát ra reo hò, Đỗ Khang đáy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thành. Chương 61, cựu tầng mèo tháp. Tại mèo dưới sự trợ giúp, Đỗ Khang rất nhanh liền cùng những thôn dân này có bước đầu giao lưu. Tại phát hiện Đỗ Khang đối với mình cũng không có biểu hiện ra cái quái gì tính công kích về sau, các thôn dân lòng hiếu kỳ liền bạo phát, người trưởng thành nhóm tò mò quan sát Đỗ Khang giữ tợn ngoại hình, mà những đứa bé kia thậm chí đã bắt đầu theo Đỗ Khang cái đuôi hướng về trên lưng hắn bò lên. Cuối cùng vẫn là cái kia Johnson ngăn lại mảnh này hỗn loạn, hắn cùng trong thôn trang những cái kia có hy vọng người cùng một chỗ thảo luận một ít gì, sau đó Đỗ Khang liền tại nhân loại thế giới có cái thứ nhất điểm dừng chân. Những thôn dân này rất nhanh liền cho Đỗ Khang tu cao lớn kiến trúc, liền Đỗ Khang tự mình nhìn tới cũng chính là một có thể chứa đựng mình gạch một phòng, ngay cả môn đều không lắp đặt, bất quá hắn cũng không để ý cái này, phòng trọ với hắn mà nói có thể che mưa đúng vậy tốt. Xác thực cần che mưa, bởi vì hắn trên thân nằm sấp đầy mèo. Mèo vật này hắn là biết đến, nguyên lai vẫn là khủng bố đứng thẳng vượn thời điểm hắn liền nuôi qua mèo, mèo lá gan rất mập, chỉ cần có phát hiện không nguy hiểm, ngay cả ấu niên lão hổ nó cũng dám dốc sức. Nhưng là, vì sao nhiều như vậy mèo hội chạy tới? Ngay từ đầu, Đỗ Khang tiến vào thôn trang này thời điểm, chỉ có cái kia hắc miêu bị hắn đội ở trên đầu, nhưng là rất nhanh, tại những cái kia thô lậu kiến trúc bên trong, tại trên phòng ốc, trong ngõ hẻm, càng nhiều mèo chui ra, chúng nó khỏe mạnh nhảy lên Đỗ Khang thân thể. Ngồi xổm ở Đỗ Khang trên lưng, trên bờ vai, trên đầu, cao cao tại thượng nhìn xuống người phía dưới loại. Dù cho Đỗ Khang một mực đang di động, chúng nó cũng không có đến rơi xuống. Mà tại Đỗ Khang định cư tại gạch mục trong phòng về sau, nơi đó liền trở thành mèo trô vui chơi, lớn như vậy gạch mục trong phòng tụ tập toàn bộ thôn trang mèo. Những thôn dân kia đưa tới một chút đồ ăn, Đỗ Khang chỉ để lại một chút thịt loại cùng cá tới đút mèo, về phần ăn chay hắn tất cả đều ném cho cái kia Johnson, hắn còn nhớ rõ Johnson không ăn cơm sẽ chết. Thức ăn gia công quá đơn sơ. Cái này khiến Đỗ Khang ngay cả nếm một chút dục vọng đều không có. Đỗ Khang xưa nay sẽ không để cho Johnson rời đi tầm mắt của mình. Đỗ Khang năng lượng nhìn ra, cái này Johnson vấn đề rất lớn, nhất định có phản xã hội khuynh hướng, tính công kích cực mạnh, có lẽ đã làm xong bán hàng đa cấp hoặc là làm qua thần côn. Đỗ Khang trực giác nói cho hắn biết nếu như mình không coi chừng cái này Johnson có rất lớn khả năng tại một bữa cơm thời gian bên trong làm thịt trong thôn này tất cả mọi người. Tiểu tử này náo tử có hô à? Có lẽ là một lần kia sa mạc hành trình để cho cái này Johnson tinh thần quá căng thẳng, hẳn là dẫn hắn đi thư giãn một tí. Cho nên Đỗ Khang hội kinh thường xuyên Johnson đi ra cửa săn bắn phụ cận dã thú, hắn đối con mồi tiêu chuẩn rất hà khắc, mang thai dã thú không đánh, ấu niên dã thú không đánh, không đủ cường đại dã thú cũng không đánh. Dù sao chỉ là săn bắn, cũng không phải muốn đem cái địa phương này sinh linh triệt để giết sạch. Tại trong săn thú, hắn phát hiện cái này Johnson tựa hồ cũng có được hứng thú của mình yêu thích, đối phương giống như rất ưa thích chiến đấu. Không ham muốn, nhưng là đối phương tất nhiên biểu hiện ra đối với võ nghệ yêu thích, cái này làm rất dễ. Đỗ Khang quyết định tự mình dạy bảo cái này Johnson, tối thiểu nhất cũng phải dùng kiếm khổ tu hành đến để cho Johnson đừng cả ngày suy nghĩ lung tung, dạng này sau một khoảng thời gian cái này Johnson hẳn là có thể biến thành người bình thường. Thế là Đỗ Khang bắt đầu có ý thức tại trong săn thú biểu hiện mình chiến đấu kỹ xảo. Mà cái kia Johnson giống như cũng rất nhanh biết Đỗ Khang ý tứ, bắt đầu chuyên tâm rèn luyện dạy của mình võ nghệ. Đỗ Khang đối Johnson biểu hiện rất hài lòng, đối phương mỗi ngày mệt giống như chó chết, cũng không có tinh thần suy nghĩ một chút méo tả. Về phần săn thú chiến quả, Đỗ Khang tất cả đều ném cho những thôn dân kia làm tiền thuê nhà, hắn từ trước tới giờ không ăn uống chùa. Tại thu hoạch Đỗ Khang săn thú dã thú về sau, các thôn dân đối Đỗ Khang càng cung kính, bọn hắn dâng lên càng nhiều đồ ăn. Nhưng mà Đỗ Khang vẫn như cũ đem những cái kia đồ ăn một bộ phận phân cho Johnson một bộ phận cho ăn mèo, cái này cũng trực tiếp dẫn đến những cái kia mèo nhà nhóm càng ngày càng béo. Rồi danh có thể đi săn bán, trở về còn có một phòng mèo, Đỗ Khang cảm giác tại đây quả thực là thiên quốc. Hắn thậm chí muốn ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian. Các thôn dân rất kinh hoàng. Đi qua cái kia cường tráng chiến sĩ giới thiệu, bọn hắn biết rồi trước mắt cái này khổng lồ cự thú là cái nào đó thần minh. Tuy nhiên bọn hắn tín ngưỡng là Enmio. Đối cái này xa lạ cự thú cũng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là theo cái này cự thú hết lần này tới lần khác thảo phạt phụ cận dã thú mạnh mẽ, các thôn dân cũng chậm chậm bắt đầu cảm thấy cái này cự thú làm thần linh lời nói cũng thật không tệ. Tuy nhiên cái này khổng lồ cự thú nhìn rất dữ tợn, nhưng là cũng không biết công kích các thôn dân, mà là sẽ mang cái kia cường tráng chiến sĩ trợ giúp thôn dân diệt trừ phụ cận uy hiếp, sẽ còn khẳng khái cầm của mình chiến lợi phẩm bàn cho thôn dân, cử động như vậy để cho cự thú dữ tợn bề ngoài cũng đi theo thuận mắt. Tuy nhiên rất hung ác, nhưng nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy đó là một loại tràn ngập lực lượng nước Mỹ. Với lại cái kia sáu chân cự thú cùng các thôn dân một dạng, cũng ưa thích mèo. Về phần các thôn dân tín ngưỡng Enmio gần như không hội đáp lại bất luận cái gì tín đồ cầu nguyện, dù cho đáp lại cũng chỉ là đáp lại những thần quan đó hoặc là các quý tộc. Nếu như lấy ra cùng trước mắt sáu chân cự thú so sánh với. Ha! Thế là các thôn dân vì là sáu chân cự thú xây dựng thần điện, tuy nhiên đơn sơ, nhưng là thắng ở có thể chứa đựng khổng lồ thần minh ở trong thần điện hoạt động. Đây đã là bọn hắn năng lượng xây dựng tốt nhất thần điện. May mắn, thần minh cũng không có ghét bỏ thần điện đơn sơ, mà là mang theo toàn thôn mèo ở cùng nhau đi vào. Nhưng là vẫn có ngoại ý muốn xảy ra. Thần minh cũng không có hưởng dụng bọn hắn dâng lên bất luận cái gì tế phẩm, bọn họ tế phẩm bị phân cho cái kia cường tráng chiến sĩ còn có toàn thôn mèo. Đây hết thảy đều là do các thôn dân mặt làm. Cái này khiến những thôn dân kia cảm thấy kinh hoàng, bọn hắn cho rằng đây là thần minh tại biểu hiện đối tế phẩm bất mãn. Thần minh cái kia tràn đầy lực lượng xinh đẹp ngoại hình ở trong mắt bọn họ cũng biến thành dữ tợn. Các thôn dân nhớ kỹ ẻn nỉ ở thần hệ thần minh câu đối hai bên cánh cửa tế phẩm bất mãn thời điểm làm ra sự tình, bọn hắn biết rõ lúc đó mang đến kinh khủng tai nạn. Các thôn dân càng kính cẩn, bọn hắn biến đổi tế phẩm chủng loại, gia tăng tế phẩm số lượng, nhưng là thần minh vẫn không có hưởng dụng bất luận cái gì tế phẩm, mà là cầm tế phẩm phân cho cái kia cường tráng chiến sĩ cùng toàn thôn mèo. Thần minh cảm nhận được bị thôn dân lừa gạt, thần minh nổi giận hơn. Chẳng biết lúc nào, trong thôn truyền dậy dạng này lời đồn. Cái này khiến những thôn dân kia càng thêm kinh hoàng. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn dâng lên mới tế phẩm. Sáu đầu tráng kiện có lực bước đủ nửa quỳ, Đỗ Khang túi người ghé vào gạch một bên trong phòng trên mặt đất. Tại trên lưng của hắn nằm sấp đầy tất cả lớn nhỏ mèo nhà nhóm. Có mèo bàn thành một đoàn tại nghỉ ngơi, có nấp tại lẫn nhau truy đuổi, còn có nấp tại liếm của mình lông tóc. Đỗ Khang trên lưng thành mèo quốc gia. Phương xa truyền đến các thôn dân tiếng huyên náo. Lại tiễn đưa đồ ăn tới a. Lại đến cho mèo ăn thời gian. Những cái kia mèo cũng nghe được tiếng người, chúng nó biết rõ, mỗi khi những người này tiếng vang lên ngay cả có đồ ăn đưa tới. Cả nhà bên trong mèo cùng Đỗ Khang cùng nhau dương mắt nhìn lên. Về phần Johnson, hắn trong góc rèn luyện thân thể của mình, nếu như dừng lại Đỗ Khang thì sẽ một cái đuôi quất tới. Tiếng người càng ngày càng gần, Đỗ Khang cùng mèo nhóm cũng nhìn thấy những thôn dân kia. Lần này bọn hắn hội mang cái quái gì ăn. Các thôn dân cầm một cô nương đẩy vào gạch một phòng, sau đó kính cẩn rời đi. A. Chương 62, trong thành nhỏ Tuế Nguyệt chạy qua đi. Hắn gần đây thời gian quá rất phong phú. Tại phát hiện thôn trang này thời điểm, hắn vốn là cảm thấy hẳn là muốn tàn sát thôn trang này đồng thời cướp đoạt những thôn dân kia tài vật. Xem thôn trang này kiến trúc là hắn biết, đây là địch nhân của hắn lãnh thổ, cho nên làm cái gì cũng không quan hệ. Địch nhân là nhân gian họ ruột, địch nhân con dân thờ phượng cũng là ẻn nhì ẩu thần hệ, mà giết chết địch nhân thần linh tín đồ không thể nghi ngờ có thể lấy lòng với cái này khổng lồ sáu chân cự thú. Hắn đã ngầm thừa nhận cái này sáu chân cự thú là cái nào đó tiên người vì biết thần minh rồi, mà thần minh đánh chết ạ nụ bi. Không phải hướng về Annie tuyên chiến lại là cái gì. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại bị đối phương dùng chân đập bay trên mặt đất. Có cái gì? Chỗ không đúng. Sau đó sáu chân cự thú mang theo hắn săn giết phụ cận một cái sư quần, cái này khiến hắn lại một lần nữa chứng kiến sáu chân cự thú khủng bố. Sáu chân cự thú cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì đặc thù lực lượng. Chỉ là đơn thuần bằng vào thân thể tại tiến hành chiến đấu, nhưng đối phương trong chiến đấu triển hiện kỹ xảo cùng đối nắm chặt thời cơ nhưng là hắn thấy qua đứng đầu nhất mức độ, mà đây chút đều không phải là đơn thuần thân thể cường tráng liền có thể đạt tới. Cùng cái kia sáu chân cự thú so sánh, hắn cảm giác mình thân kinh bách chiến rèn luyện ra võ nghệ như là nhỏ bé giống như con kiến buồn cười. Cường đại cỡ nào? Hắn nhìn xem cái kia sáu chân cự thú dùng một đôi chân kẹp lên những dã thú kia thi thể ném đến trên lưng của mình. Sau đó hướng về thôn trang đi về phía. Khi nhìn đến sáu chân cự thú đem những dã thú kia thi thể ném đến cửa thôn thời điểm, hắn đại khái hiểu đối phương ý tứ. Không phải giết chết tín đồ, mà là chuẩn bị cướp đoạt tín đồ. Biết, hắn là ngày xưa vương tộc hậu nhân, tuy nhiên cũng không phải là bây giờ vương tộc, nhưng là đối với thần quan bộ kia hắn vẫn biết một chút. Tối thiểu nhất so với cái này chúng không biết tên tiểu địa phương thần quan phải hiểu được nhiều. Về phần thần linh danh hảo, thần minh rất biết đánh nhau. Cực kỳ có thể đánh, đồng thời nhìn cũng cực kỳ có thể đánh, cho nên là chiến sĩ thần rất bình thường. Thế nhưng là thần minh dù sao là phải có tương đối dài danh hào mới được. Thần minh là từ trong sa mạc chui ra ngoài, gọi sa mạc thần cũng không quá đáng. Còn những cái khác, hai cái này danh hào hẳn là đầy đủ hù dọa người của nơi này. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng những ngu dân đó tuyên dương thần vinh quang thời điểm, hắn lại một lần nữa bị đập bay trên mặt đất. Thần minh chỉ là đem một con mèo chĩa vào trên đầu. Liền nhận lấy sở hữu thôn dân hoan nghênh. Cái này, hắn không thể nào hiểu được, chẳng lẽ thần minh không phải đến tranh đoạt tín đồ. Sau đó phát triển để cho hắn càng thêm không hiểu, thần minh cũng không có đối với những người này hiện ra cái quái gì thần tích, cũng không có chọn lựa cái quái gì thần quan, chỉ là năm thì mười họa mang theo hắn đi săn bắn. Tại săn thú quá trình bên trong, thân kinh bách chiến hắn đương nhiên năng lượng phát hiện thần minh đang cố ý thức đối với mình hiện ra chiến đấu kỹ xảo. Thần minh đang truyền thụ võ nghệ. Hắn nhớ tới những thần thoại cố sự đó, tại những truyền thuyết kia bên trong, gặp bất công chiến sĩ lại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp mà thu được thần linh trợ giúp, thu hoạch một nhánh đại quân, lại hoặc là tập được cường đại chiến đấu kỹ xảo. Cuối cùng, gặp bất công chiến sĩ sẽ ở một trận sau đại chiến chiến thắng cựu nhân của mình, sau cùng công thành lui thân. Hắn cho tới bây giờ chỉ đem những cái kia cố sự làm đùa giỡn, trên đời làm sao có khả năng có loại chuyện đó, thần minh cho tới bây giờ cũng sẽ không có đền bù trợ giúp phàm nhân, chớ nói chi là đã tuyệt lộ chiến sĩ. Hắn dùng linh hồn hướng Anubi trao đổi, nhưng mà đối phương chỉ cho hắn một cái bò cạp. Nhưng là bây giờ hắn có chút không biết là chân thực hay là hư huyễn. Thần minh muốn truyền thụ võ nghệ cho mình. Đây quả thực là trong ngộng mới có sự tình. Hắn biết rõ cái này sáu chân cự thú võ nghệ đến cỡ nào cao cường, đó là mỗi một cái chiến sĩ đều mơ tưởng ước ao cảnh giới. Hắn bắt đầu nếm thử hướng về đối phương học tập, mà thần minh quả nhiên biểu hiện ra một cái nghiêm sư mới có hành vi, động tác không đúng tiêu chuẩn hắn hội bị đánh, tinh thần không tập trung hắn hội bị đánh, mỗi ngày thể lực nếu như không có toàn bộ tiêu hao sạch, hắn vẫn sẽ bị đánh. Hắn có thể cảm nhận được của mình võ nghệ đang tại phi tốc tiến bộ, thể năng và kỹ xảo đều ở đây ổn định tăng lên. Hắn cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được chính mình cùng thần minh tại võ nghệ trên cái kia to lớn chênh lệch. Nếu như nói đang tu hành trước đó hắn còn tưởng rằng chính mình cùng thần minh so sánh là đại tượng cùng con kiến ở giữa chênh lệch, như vậy hiện tại hắn mới biết được, đây là con kiến cùng sơn phong ở giữa chênh lệch. Hắn càng tu hành, ngọn núi kia trong mắt hắn ngược lại càng cao lớn. Cường đại cỡ nào? Về phần những săn bắn đó thành quả, hắn biết rõ những cái kia săn được bị thần minh ném cho bản địa thôn dân, hắn cảm thấy những này chỉ là ơn huệ nhỏ. Tuy nhiên có thể làm cho những thôn dân kia cảm kích nhất thời, nhưng là không có thần tích chống đỡ cũng không có thần quan tuyên dương cuối cùng vô pháp thu hoạch chân chính tín đồ. Những chân chính đó tín đồ bị thần quan nhóm tổ chức về sau, có thể làm được quá nhiều kinh người sự tình, tỉ như Bạch Thành Đại Thần Miếu, cái kia khổng lồ kiến trúc và cao lớn điêu khắc nhất định giống như là thần minh mới có thể chế ra. Bất quá chỉ tính không phải chân chính tín đồ, tốt xấu cũng coi như có chút dùng. Những thôn dân kia quả nhiên tự phát dâng lên tế phẩm. Bọn hắn còn vì thần minh thành lập cao lớn thần điện, thần minh cùng toàn thôn mèo còn có hắn đô vào ở. Có thần điện sau thời gian cùng không có thời điểm không có gì khác biệt, phần lớn thời gian thần minh hội huấn luyện hắn võ nghệ, năm thì mười họa sẽ còn dẫn hắn ra ngoài tìm một ít manh thu dùng để gia tăng kinh nghiệm thực chiến, mà tại chính hắn rèn luyện thân thể thời điểm, thần minh hội phục chiến đất, để cho mèo bò đầy toàn thân mình. Nhưng là đó cũng không phải hắn năng lượng lười biếng thời điểm, nếu như bị phát hiện không chăm chú, thần minh sẽ trực tiếp dùng cái đuôi quất tới. Các thôn dân kinh hoàng hắn là biết đến, đây cũng là hắn không hiểu một chỗ. Thần minh đối các thôn dân tế phẩm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tuy nhiên các thôn dân chuẩn bị tế phẩm cùng Bạch Thành Đại Thần Miếu so ra kém quá nhiều, nhưng là tại tinh tế hòa phong thịnh trong trình độ cũng vượt xa khỏi đồng dạng cúng tế mức độ. Mà đây chút hắn thấy cũng không tệ tế phẩm, thần minh cũng không có lấy dùng dù là một điểm, tất cả đều bị phân cho mèo cùng hắn, ngay trước người cả thôn mặt. Thần minh cũng không có nổi giận, hắn là biết đến. Nếu như thần minh nổi giận lời nói dù cho chỉ là dùng cái đuôi cũng có thể thoải mái giết chết sở hữu thôn dân, nhưng là thần minh xác thực biểu hiện ra đối tế phẩm bất mãn. Không đúng, giống như thần minh cho tới nay đều không có biểu hiện ra cái quái gì ăn uống dục vọng. Hiểu lầm a? Nhưng là loại hiểu lầm này sẽ đem những này hiện tín đồ hù chết. Hắn không có cách nào đối những thôn dân kia giải thích điểm này, chỉ cần hắn đối những thôn dân kia mở miệng, không đợi nói chuyện cũng sẽ bị thần minh đập vào mặt đất. Như vậy không tốt. Hắn biết rõ, nếu như thần minh luôn luôn biểu hiện ra loại này bất mãn, những thôn dân này vì để tránh cho thần minh phẫn nộ hạ xuống tai họa, sự tình gì đô làm ra được. Ý nghĩ của hắn ứng nghiệm, một cái tuổi trẻ nữ hài được đưa đến trong thần điện. Những thôn dân này quả nhiên làm ra loại sự tình này. Bất quá. Hắn nhìn xem cái kia trẻ tuổi nữ hài. Thật đẹp a, mỹ nhân như vậy coi như tại Bạch Thành cũng không thấy nhiều. Những thôn dân này phương pháp làm. Cũng rất tốt a. Ngừng đoán luyện. Hắn hướng về đối phương đi đến. Từ hôm nay trở đi ngươi phải học phụng dưỡng thần minh. Hắn chỉ chính mình, ta là chiến sĩ thần thần quan, từ hôm nay trở đi ngươi phải nghe theo ta. Đông. Lớn chân đem hắn đập tới trên mặt đất. Có chỗ nào không đúng sao? Hắn tỉnh lại lấy chính mình. Nguy rồi, chỉ mới nghĩ lấy biểu hiện mình, đem thần minh quên đi. Hắn dây rủa lấy đứng dậy. Đây là ngô chủ, chiến sĩ thần, sa mạc thần. Hắn chỉ lấy nằm trên đất cả người làm mẹo thần minh. Từ hôm nay trở đi ngươi phải học phụ dưỡng. Đông. Hắn lần nữa bị đập tới trên mặt đất. hai con mèo nhảy lên hắn rộng lượng lưng, một trái một phải ghé vào trên vai của hắn, như là thần miếu trước cửa uy nghiêm Sphinx. Thần minh vì sao còn chưa hài lòng? Đúng rồi. Mèo. Nam dạp trên mặt đất, hắn chật vật giơ cánh tay lên, chỉ lấy trong thần điện những cái kia tán loạn mèo nhà nhóm. Từ hôm nay trở đi ngươi phụ trách nuôi mèo. Sau đầu cũng không có vang lên kinh phong, chân cũng không có đánh xuống. Đơn sơ trong thần điện chỉ còn lại có mèo nhà nhóm dậy này liên tiếp miêu miêu âm thanh. Liên tiếp ăn thần minh hai phát đả kích hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên lưng hai con mèo phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Khó trách thần minh ưa thích để cho mèo ghé vào trên lưng. Cảm giác còn giống như không sai. Một ngày này, đơn sơ trong thần điện ngoại trừ khổng lồ thần minh cùng cường tráng chiến sĩ. Lại nhiều một cái thần quan. Chương 63, gột rửa qua hồi ức. Con mẹ nó ngươi. Nương theo lấy gầm thét, Đỗ Khang đưa tay huy quyền. Bành. Mặt đất vang lên sấm sét. Lửa cháy mạnh trong nháy mắt chiếu sáng thần điện, sau đó yên diệt. Nhìn cách đó không xa trong màn đêm thôn làng, Đỗ Khang khẽ giật mình. Lại thấy ác ngộng. Vung xuống nâng tay lên cánh tay, Đỗ Khang thuần thục trong túi móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Nhưng mà không có cánh tay, không có túi, cũng không có mùi thuốc lá. Trước mắt chỉ là cường tráng chân cùng thật dày giáp xác. Hô! Chen ép lá phổi của chính mình, Đỗ Khang thật dài thở ra một hơi. Nhìn trước mắt cường tráng chân, Đỗ Khang suy nghĩ xuất thần. Tờ giờ UIE. Nu ạ toa trang tử mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang tử. Có lẽ là bởi vì tiếp xúc đến những nhân loại này, mới có thể nhớ tới chính mình vẫn là nhân loại thời điểm sự tình đi. Tuy nhiên hắn gọi Đỗ Khang, nhưng là người sống cả đời làm sao có khả năng mọi chuyện hài lòng. Đều nói thời gian có thể hòa tan hết thảy, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Có chút trí nhớ hội theo thời gian trôi qua, biến mất trong đầu, nhưng mà cuối cùng có một số việc vẫn sẽ ở trong lòng hung ác lưu lại một đạo đạo vết thương. Dù cho thời gian trôi qua, vết thương kết vảy, nhưng chúng nó cũng không biết biến mất, mà là hội ngoan cố dừng lại ở chỗ cũ, chờ đợi cường điệu mới bị để lộ. Trường sinh cũng không phải là chuyện gì tốt, mà là một loại càng thêm hung ác nguyền rủa. Theo thời gian trôi qua, những cái kia chôn ở đấy lòng vết sẹo cuối cùng sẽ bị để lộ, lâu dài kiềm chế mang tới sẽ chỉ là hung mãnh hơn bạo phát. Thẳng đến ngay cả thanh tỉnh cũng trở thành một giày vò. Vì làm dịu loại ảnh hưởng này, Đỗ Khang từng tại một đoạn thời gian rất dài nội vì là những tôm nhân đó tác chiến, hắn ý đồ lấy phần lớn chiến đấu đến tê liệt chính mình. Đây quả thật là làm ra nhất định hiệu quả, tinh thần quá độ mệt nhọc để cho hắn ngủ một cái không có ngộng tốt cảm giác. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể nhất thời kiềm chế những cái kia ảnh hưởng. Cuối cùng có một ngày, cái kia bị vạch trần vết thương, máu chảy thành sông. Lúc lắc chân, Đỗ Khang ra hiệu Johnson cùng cái cô nương kia tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó ép xuống thân hình cao lớn. Mèo nhà nhóm trong đêm sẽ rời đi thần điện ra ngoài vui chơi, lớn như vậy gạch mục trong phòng lộ ra trống rỗng. Nhưng mà vẫn là có một cái tam hoa mèo đi vào thần điện, bu lại, liếm láp Đỗ Khang chân. Giống như là tại thân cận, hoặc như là đang trấn an. Đỗ Khang nâng lên chân, thận trọng đuốt ve mèo lưng. Ta không sao. Tam hoa mèo bản thành một đoàn, phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Ta không sao. Một bên cấp tam hoa mèo theo mau, Đỗ Khang một bên kinh ngạc nhìn dưới màn rêm thôn làng. Đơn độc tại tha hương vì là dị khách. Nho nhỏ này thôn trang vốn là có của mình thần quan. Tuy nhiên cái này lão thần quan hiện ra không là cái gì thần tích, tính khí cũng không dễ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn là tín ngưỡng ẹn ní ở các thôn dân chủ trì tế tự, dù sao hắn là trong thôn này duy nhất thần quan. Chủ trì cúng tế chất béo rất phong phú, đây cũng là vì sao hắn đã già nua như vậy vẫn còn ở làm chuyến đi này mà không phải nghỉ hưu. Nhưng mà hết thảy đều theo cái kia sáu chân cự thú đến mà thay đổi. Đối phương không thể nào là cái quái gì thần minh, lão thần quan minh bạch, thần minh là không thể xem lại không thể biết, thần minh những nơi đi qua sẽ xuất hiện thần tích, thần minh là cao cao tại thượng trưởng không chúng sanh tồn tại. Tuyệt đối không thể nào là một cái chỉ biết là săn thú vô nao gia thú. Nhưng mà hắn nhận biết cũng không thể thay đổi gì. Thôn dân đầu tiên là khuất phục với cái kia giã thú cường đại, sau đó lại bị cái kia giã thú ném ra ơn huệ nhỏ chô dụ hoặc. Cuối cùng, bọn hắn từ bỏ Enmiel, ngược lại đi tế tự cái kia giã thú. Cũng vì dã thú xây dựng thần điện. Cũng là bội tín người. Lao thần quan lại không có biện pháp gì. Vẹn vẹn chỉ là một thông thường thần quan hắn cũng không có biện pháp đi thuyết phục những thôn dân kia trở về ẻn nì hầu ôm ấp. Hắn cũng không có năng lực đi hiện ra thần tích đến trừng phạt những cái kia bội tín người, để cho các thôn dân sai đường biết quay lại. Hắn chỉ có thể ngồi nhìn lấy các thôn dân chuẩn bị phong phú tế phẩm, một lần lại một lần tế tự đầu kia dã thú. Sau đó dã thú lại một lần nữa cầm tế phẩm cho mèo ăn. Quả nhiên chỉ là dã thú. Liên quan tới tế tự, lão thần quan là hiểu, cúng tế bản thân cũng không phải là dâng lên tế phẩm mà là lập xuống ước định, phàm nhân dâng lên tế phẩm tìm kiếm che chở, thần minh lấy dùng tế phẩm đến biểu thị đáp lại, đây mới là bình thường tế tự. Mà bây giờ tế tự là không bình thường. Đây có lẽ là một cơ hội. Lao thần quan tuyên dương cái kia cũng không sâu dày thần học tri thức, ý đồ để cho các thôn dân minh bạch bọn hắn chỗ cung phụng đồ vật chẳng qua là một con dã thu sự thật, vì thế hắn thậm chí không tiếc lấy ẻn ní hội hạ xuống thần phạt đến đe dọa những thôn dân kia, mượn danh nghĩa thần linh danh nghĩa thế nhưng là đại tội. Nhưng là sợ hãi các thôn dân cũng không có để ý Lao thần quan lời nói, hư vô mở mịt ẻn ní ẩu đối bọn nó tới nói quá xa vời, nhưng là nếu như trước mắt cự thú hạ xuống thần phạt, thậm chí đều không cần hạ xuống thần phạt. Cự thú chỉ là nổi giận lời nói toàn bộ thôn trang cũng sẽ không có người có thể còn sống sót. Lao thần quan đối khủng hoảng các thôn dân không thể làm gì, hắn biết rõ loại khủng hoảng này tại tế phẩm chân chính bị lấy dùng trước là sẽ không dừng lại, mà theo khủng hoảng càng ngày càng nghiêm trọng, những này đứng trước nguy cơ sinh tồn các thôn dân sẽ không lại để ý cái quái gì lý trí. Vì mạng sống, mọi người có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cuối cùng, tại nhiều lần tế tự vẫn như cũ không chiếm được cái kia cự thú đáp lại về sau, các thôn dân phát điên. Bọn hắn lựa chọn người tự. Bọn hắn cầm trong thôn trang trẻ tuổi nhất dung mạo xinh đẹp thiếu nữ đưa cho cự thú thần điện. Thiếu nữ kia lão thần quan là quen biết, lão thần quan đã từng đối trong thôn những người trẻ tuổi kia tuyên dương quang huy của thần, muốn dựa vào cái này bồi dưỡng một cái người kế nhiệm, nàng là học nghiêm túc nhất cái kia, thiên tư thông minh nàng tại thần học lên tiến bộ tiến triển cực nhanh, cầm những cái kia người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này cũng đưa tới lão thần quan chú ý, theo dạy bảo những người trẻ tuổi này thời gian càng ngày càng dài. Lão thần quan đối với mấy cái này người tuổi trẻ hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là thiếu nữ kia. Nàng không phải là nên xuất hiện ở đây chỗ vắng vẻ nhân vật. Bất kể là tại thần học trên xuất chúng thiên phú, vẫn là đối nhân xử thế lúc lộ ra đối thế sự hiểu rõ, lại hoặc là cái kia mỹ lệ thân hình cùng khuôn mặt, đều không phải là cái này thôn trang vắng vẻ có khả năng có đồ vật. Cái này vắng vẻ địa phương lại sinh ra chân châu. Không thể để cho mình châu bị long đong. Đối mặt thiếu nữ kia, lão thần quan cầm chính mình cả đời sở học dốc túi tương thụ, hắn thậm chí còn phát động các mối quan hệ của mình, chuẩn bị ở cái này cô nương học hưu thành về sau liền đưa đi Bạch Thành đại thần miếu bồi dưỡng. Nàng sẽ trở thành nho nhỏ này trong thôn trang đi ra vị thứ nhất đại thần quan. Nhưng mà nàng lại bị những điên cuồng đó các thôn dân đưa cho dã thú. Lão thần quan đã từng nghĩ tới cầm tình huống nơi này báo cáo, nhưng sau cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Tuy nhiên cái kia cự thú chỉ là dã thú, nhưng là hắn biết cường đại nhất dã thú. Chỉ có những cái kia thần thoại bên trong địch nổi thần linh quái thú mới có thể cùng mà so sánh với. Người thường đến lại nhiều cũng chỉ là tặng không tánh mạng, mà đầu kia cự thú bị chọc giận về sau. Lão thần quan không dám suy nghĩ giống cái kia núi thây biển máu tràn diện. Có thể đối kháng cái này hung ác dã thú chỉ có thần minh. Tinh xảo trong thần miếu, lão thần quan quỳ rạp xuống đất, hướng về ẻn ni ẩu cầu nguyện. Cầu nguyện thần minh nhóm có thể hạ xuống thần phạt, thảo phạt cái kia hung ác cự thú. Thần minh A. Sì. Nhìn trong thần miếu đang tại cầu nguyện giả nua thân ảnh, hắc phu nam nhân cao lớn trực tiếp xì ra một miếng nước bọt. Có thể gọi người không gọi nam nhân cao lớn lẩm bẩm, thật sự cho rằng ngươi bái những món kia để không biết đối phương là cái gì đồ vật. Giơ cánh tay lên, hắn đối phương xa trong thần miếu cái kia giả nua thân ảnh xa xa nhất chỉ. Như thế ưa thích bái thần, vậy ngươi liền đi gặp thần đi. Nam nhân quay người. Đến cuối cùng nhất sự tình vẫn phải là tự mình tới làm a. Không biết tên điệu tiếng huýt sáo vang lên. Huýt sáo. Hắc phu nam nhân cao lớn biến mất tại trong màn đêm. Chương 64, tăng mèo khai thái. Đỗ Khang thận trọng dùng chân nâng màu trắng mèo con, đem bỏ vào trên đầu của mình. Mới vừa dứt sữa không bao lâu mèo con cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, bắt đầu ở Đỗ Khang to lớn trên đầu tôm chạy tới chạy lui. Ừ, rất tốt, nếu như muốn đi đánh liền hai đầu sư tử đến cùng những thôn dân này đổi mèo. Đỗ Khang yên lặng làm ra quyết định. Sau đó một cái đuôi đem muốn há mồm cùng thiếu nữ kia nói gì John sân tắt lăn trên mặt đất. Hai cái mèo nhà xe chạy quen đường nhảy lên John sân sau lưng, một trái một phải ghé vào John sân đầu vai, như là uy nghiêm Sphinx. Còn có một cái mới vừa dứt sữa ly hoa mèo con miêu miêu kêu ngồi xổm ở John sân trên đầu. Cách đó không xa, thiếu nữ kia chính ôm một cái màu đen mèo con ngồi tại một chỗ trên bậc thang, trong miệng hừ phát không biết tên ca. Cái này John sân vẫn chưa được a. Nhìn sang bị mèo nhà nhóm chân áp tại trên đất Johnson, Đỗ Khang yên lặng nghĩ đến. Cái này Johnson tuy nhiên đúng là chăm chú tu hành võ nghệ, nhưng vẫn có vấn đề. Ở cái này thiếu nữ mới vừa bị đưa tới thần điện thời điểm, tiểu tử này ngay trước mặt tự mình liền bắt đầu phát tình, thậm chí còn chỉ mình muốn lấy chính mình tới nói sự tình. Ngươi ngược lại là trước hết để cho của ngươi tiểu huynh đệ đem đầu hạ xuống giả bộ thần côn được không? Đối mặt loại này một bụng tiểu tâm tư ngu xuẩn. Đỗ Khang chỉ có thể lựa chọn cỡ nào đánh mấy trận đến để cho hắn ghi nhớ thật lâu. May ở nơi này Johnson không có ngu đến mức ấy, sau cùng chỉ phái thiếu nữ kia đi nuôi mèo. Nhiều như vậy mèo cũng xác thực cần người tới chiếu cố thoáng một phát, Đỗ Khang hình thể quá to lớn, không làm được loại này tinh tế sống, về phần cái này Johnson. Johnson vẫn là tiếp theo đi một bên tập thể hình đi thôi. Gần đây sinh hoạt rất bình tĩnh, nhiều thiếu nữ kia cũng không có để cho Đỗ Khang thường ngày trở nên có cái gì khác biệt, vẫn là mỗi ngày dạy Johnson một chút võ kỹ, sau đó đuổi Johnson đi sang một bên tự luyện, chính mình thì nằm dạp trên mặt đất hóa thân mèo tháp, thuận tiện giám sát Johnson luyện tập. Đỗ Khang cũng sẽ năm thì mười họa mang theo Johnson ra ngoài săn bắn phụ cận giã thú, vì để tránh cho tát ao bắt cá, Đỗ Khang sẽ chỉ chọn lựa cường đại nhất giã thú đến săn bắn. Loại này bản địa đỉnh chuỗi thực vật tồn tại dù cho thiếu sót mấy cái, rất nhanh cũng sẽ có mới giã thú đến bổ sung vòng này, Đỗ Khang không lo không có con mồi. Nhưng là bây giờ liền không thể đem con mồi tất cả đều ném cho các thôn dân, Đỗ Khang cần lưu một bộ phận con mồi cấp thiếu nữ kia, cũng không thể làm cho đối phương bạch bạch hỗ trợ chiếu cố nhiều như vậy mèo. Dù sao mèo nhiều lắm, lượng công việc không nhỏ. Đỗ Khang trên đỉnh đầu màu trắng mèo con, còn có đang tại trấn áp Johnson Lý Hoa mèo con cùng thiếu nữ kia trong ngực màu đen mèo con cũng là gần nhất ra đời. Tại rứt sữa về sau, mẫu thân của chúng liền đem chúng nó theo bên cạnh mình khu ra, đây là mèo để cho hấu thể học hội tự lập phương thức. Mà ở nơi này về sau, Đỗ Khang liền cầm cái này một tổ mèo con lưu lại, hắn cầm cái kia Lý Hoa mèo con đưa cho Johnson, đem cái kia màu đen mèo con đưa cho thiếu nữ kia, đem màu trắng mèo con để lại cho chính mình. Mà bây giờ, cái này chơi mệt rồi mèo trắng chính ngồi xổm ở Đỗ Khang trên đầu, tò mò nhìn bốn phía. Có lẽ thời gian cứ như vậy qua xuống dưới cũng không tệ. Cảm thụ được khắp người con mèo nhỏ, Đỗ Khang nằm dạp trên mặt đất nhìn qua cái kia nho nhỏ thôn làng. Nhưng mà, Trang Tử Mộng Điệp, lại hoặc là Điệp Mộng Trang Tử, đơn độc tại tha hương vì là dị khách. Hắn cũng không thích mèo. Tuy nhiên nấp tại trên vùng đất này vẫn luôn là bị người yêu thích sinh vật, nhưng là làm ngày xưa vương tộc hậu nhân, làm chiến sĩ, hắn càng ưa thích cậu. Cậu tốt bao nhiêu, có thể truy tung, có thể hiệp trợ người tiến hành săn bắn, còn có thể làm thủ vệ, cường tráng hung mãnh lại đối chủ nhân lòng trung thành chuyên nhất, quả thực là nhân loại trợ thủ giỏi nhất. Về phần mèo, gái gái lao thử. Loại sự tình này giống như cậu một dạng tài giỏi. Cho nên nói cậu tài là tốt, mèo loại vật này. Cũng chỉ như vậy. Nhưng là thần minh ưa thích mèo. Tuy nhiên hắn đang bị thần minh đánh té xuống đất thời điểm mèo ghé vào trên lưng cảm giác quả thật không tệ. Đổi hai đầu cậu hắn muốn không thở nổi, nhưng là hắn vẫn cảm thấy cậu tài là tốt. Thẳng đến thần minh cho hắn một con mèo nhỏ. Thân là chiến sĩ hắn đã từng học qua như thế nào chăn nuôi mánh quyển, nhưng là loại này mới vừa dứt sữa mèo con. Hắn đem mèo con ném ra thần điện, sau đó hắn bị thần minh trực tiếp vỗ vào trên tường. Xuyên thấu qua cái kia đập nệ lực lượng, hắn có thể cảm nhận được thần linh phẫn nộ. Hắn ngoan ngoãn đem mèo con nhặt được trở về. Linh hoạt mèo con cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Thần minh nâng lên cái kia cường trắng chân, chỉ hắn, vừa chỉ mèo con. Cái này, chẳng lẽ thần linh ý là, để cho ta từ nơi này mèo con trên thân học tập chiến đấu kỹ xảo sao? Thế nhưng là cái này nhỏ yếu. Không đúng. Hắn cẩn thận tra xét mèo con.